Chương 436, ta phủ bộ tộc duyên phận. Chương 436, ta phủ bộ tộc duyên phận ngoan ngoãn, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có cây hảo, mặc kệ, trước tạo một trận. Lâm Đông Phương đem thuyền lái qua đắc ý bắt đầu thu hoạch những cây này hảo. Bạch bạch nộn nộn hảo thịt có thể có 3 ngón rộng, hơn phân nửa bàn tay dài như vậy. Đào xuống một cái, dùng thần nông giả roi đụng một chút, không có độc, trực tiếp liền hướng trong miệng bị lại. Ân, nước nơi này ấm cao hơn, vị tươi kém một chút, có thể cái đầu lớn a. Lâm Đông Phương đánh giá một chút cây hảo, cũng có trách không có đứng hàng thiên hạ tam đại tên hảo. Nói đến còn kém câu Trần Tinh Ánh sao hảo chưa từng ăn qua đối phó loại cây này, hảo liền có thể nhiều hơn liệu tới làm ra càng hợp lại khẩu vị. Nếu như hương vị tươi đẹp liền làm phép trừ đột xuất vị tươi, chất thịt đầy đặn vị tươi chưa đủ liền làm phân cộng. Hoặc là dùng khác nguyên liệu nấu ăn cùng tươi đến phối đôi, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lâm Đông Phương lấy ra nồi đất, xối nhập một chút dầu lạc. Chia đôi cắt ra độc đầu tỏi cùng miếng gừng ném vào trong nồi lật xào ra mùi thơm sau gia nhập lông hành phiến. Nồng đậm hành tỏi mùi thơm tại phủ tinh trạch bên trên phiêu đãng. Lạc Mộng Ly ở một bên nhanh chóng đào ra từng cái hào thịt, rửa sạch dự bị. Các loại trắng đoán độc đầu tỏi bên trên xuất hiện một tia khô vàng sắc, Lâm Đông Phương đem hào thịt đều trải đặt ở những này xào hương liệu trên đầu. Đắp lên nắp nồi mở đại hỏa, lại tại trên nắp nồi xoay quanh xối một vòng trước rượu gạo. Ngọn lửa màu lam nhạt đống nhiên hóa thành một đầu hỏa long đằng không mà lên, đối với nơi xa một mảnh trống trải thủy vực bổ giết tới. Vâng. Đầy trời bọt nước nổ thành từng sợi xương mỏng ở trên mặt nước phiêu đãng. Một mảnh bóng dáng tại xương mỏng sau như ẩn như hiện. Lâm Đông Phương không nghĩ tới tự mình làm cái cơm công phu liền có cổ tộc tới đưa hàng. Ma chủ ngươi thật sự là thật hăng hái a, thế mà ở chỗ này nấu cơm dã ngoại. Chói hai vịt được tiếng nói vang lên, 10 cái có thể có voi lớn lớn nhỏ vịt hoang lăng không bay tới. Bọn này vịt hoang mỗi một cái toàn thân đều là trắng bệnh lông vũ, liền cùng thả thật lâu xương khô một dạng không có chút nào con trạch. Ánh mắt của bọn nó đều là màu đỏ như máu, ở giữa trán ở giữa còn có một đạo phù văn dựng thẳng. Tang phủ bộ tộc 10 huynh đệ. Lâm Đông Phương quan sát tỉ mỉ một chút cái này 10 cái con vịt. Nguyên lai tưởng rằng các ngươi gọi như thế cái tên không phải màu đen cũng là màu xám, không nghĩ tới vẫn rất đẹp mắt, có thể tại cái này hậu sản khu gặp được các ngươi cũng coi là một loại duyên phận. Tang phủ lạnh lùng nói, đúng là một loại duyên phận. Xiu 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 tiếng xé gió vang lên, trên trăm vị tu sĩ nhân tộc xuất hiện tại Tang phủ 10 huynh đệ phía sau. Lâm Đông Phương, nghe nói ngươi xuất thế đến nay vẫn chưa từng giết người, hôm nay liền để nguyên tiến thử giết chóc tư vị như thế nào? 10 cái Tang phủ cái trán phủ văn dựng thẳng đống nhiên sáng lên quang mang màu đỏ tươi. Giết! Hơn trăm danh nhân tộc tu sĩ cùng kêu lên hò hét, tu vi của bọn hắn đều tại hóa thần cảnh tả hữu. Lâm Đông Phương nhìn kỹ lại, những tu sĩ này lại đều không phải thực thể, mà là linh thể trạng thái. Lâm Đông Phương, ta biết người hộ đạo của ngươi liền tại phụ cận, ngươi đại khái có thể để cho ngươi người hộ đạo đi ra giúp ngươi. Tang phủ ngữ điệu 10 phần cần ăn đòn. Những tu sĩ này trải qua ta 10 huynh đệ huyết trì nguyền rủa, thần hồn hóa thành khôi lỗi của chúng ta, một khi chạm đến bất luận cái gì người sống linh lực liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, cho dù là chân tiên xuất thủ cũng là một cái hạ trạng. Những người này hôm nay bất luận như thế nào đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tang phủ 10 huynh đệ rắt rắt là cười. Chúng ta không cần tự mình động thủ giết ngươi, chỉ cần không ngừng có người bởi vì ngươi mà chết, nhân tộc nội bộ tự nhiên sẽ có người xuất thủ xử lý ngươi. Từ xưa đến nay ra mặt duyên tử trước nát. Rắc. Tang phủ lại nói một nửa liền bị Lâm Đông Phương một thanh bóp lấy cổ. Vậy ta không động vào bọn hắn trước tiên đem các ngươi giết chẳng phải xong? Lâm Đông Phương lưu loát rút ra đao mổ heo, đối với trong tay cái này Tang phủ cổ liền muốn chặt xuống đi. Bên cạnh Tang phủ thét to, khoan động thủ đã, ngươi giết nó, trong những người kia cũng có một chút sẽ cùng theo chết đi. Bọn này Tang phủ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn chúng đều không có thấy rõ Lâm Đông Phương là thế nào đột nhiên xuất hiện tại bọn chúng bên cạnh. Gia hỏa này còn không có tiến vào hóa thần cảnh a, làm sao thực lực lại tăng bọn? Đáng chết Sơn Huy, mỗi ngày nói với chúng ta cái kia thánh linh là bởi vì tại Mại Hà Kiều trước khảo hạch hơn một tháng suy yếu không gì sánh được mới thua 10 cái Tang phủ, ở trong lòng đem Sơn Huy mắng vô số lần, đằng sau lại mạnh mẽ an tâm. Bất kể nói thế nào bọn chúng trong tay còn có con tin. Nhưng sau đó một màn để bọn chúng ngây dại. Chỉ gặp Lâm Đông Phương đem một vài vân mộng cỏ mài thành nước, cùng một chút đất cát, hát thủy quấy cùng một chỗ sau trực tiếp dội về những tu sĩ kia linh thể. Những này từ cửu ưu đào bùn đất trực tiếp đem bọn này linh thể cho chôn ở cùng một chỗ, chất thành một cái to lớn nghe cầu. Không có khả năng trực tiếp tiếp xúc ở giữa tiếp xúc thôi. Những bùn đất này cùng hát thủy lúc đầu dùng để bồi dưỡng vân mộng cỏ, không nghĩ tới hôm nay cử đi công dụng này. Lạc Mộng Ly triệu hồi ra cửu âm huyền hỏa tại cái này to lớn nghe cầu bên ngoài đông kết ra băng cứng, đem đám gia hỏa kia một mực phong kín. Tang phủ bọn họ hoảng hốt, bọn chúng không nghĩ tới Lâm Đông Phương thế mà có thể từ âm gian mang ra một chút bùn đất cùng nước. Thế nào lại là, ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng chỉ là cùng mạnh bà ăn xong bữa sủi cảo, cái này Lâm Đông Phương tại sao có thể có thuần chính âm gian đồ vật? Những này thế nhưng là thuần chính nhất tử vật, hoàn mỹ khắc chế bọn chúng nguyên rủa. Đều nói cái kia ân thiên thời cùng Từ Thiếu Lương là đầu trâu mặt ngựa, cũng không ai nói cái này Lâm Đông Phương là từ trong địa ngục bỏ ra tới người ra nắc à. 10 cái cổ tộc quyết định thật nhanh, liền muốn chia ra chạy trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Đông Phương cùng Lạc Mộng Ly phối hợp không chê vào đâu được, đem cái này 10 cái Tang phủ cổ thắt ở cùng một chỗ. Ta đoán các ngươi cùng những con tin kia trên thân nhất định có một ít huyền diệu liên hệ, như vậy đi, ta đem bọn hắn trước đưa đến sao bắt đầu, hoặc là dứt khoát đưa vào bí cảnh nào bên trong, lấy các ngươi tu vi hẳn là còn làm không được xa như vậy linh hồn giao cảm. Hiện tại nếu không muốn chết mang ta đi nhìn xem máu của các ngươi nào. Lâm Đông Phương trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều nắm chắc, chỉ là muốn lừa dối một chút bọn này Tang phủ. Nếu không có trước đó đi một chuyến âm gian trong tay có phương pháp phá giải, hôm nay vẫn thật là muốn bại. Nếu có thể tại huyết chỉ kia bên trong tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp tốt nhất, không được tìm quỷ chủ xử lý một chút. Một đám tang phủ cổ mặc dù bị nịt lên, còn có thể phát ra linh hồn ba động đến truyền âm. Bọn chúng đang điên cùng thảo luận đối sách. Lạc Mộng Ly nhìn về phía Lâm Đông Vương, sư đệ, ngươi nói những ngày vị hoàng cùng hầu hữu duyên, chẳng lẽ là phải dùng bọn chúng trứng vịt làm chút thang mặt, sau đó nấu bát mì thời điểm thêm hầu? Lâm Đông Vương lắc đầu, ta vốn định làm sắc hầu tới, cần dùng đến trứng vịt dịch, so trứng gà tới càng hương một chút. Nghe được Lâm Đông Vương ma quỷ một dạng thanh âm, đông đảo tang phủ rắt rắt cười lạnh. Bọn chúng đều là công. Đáng tiếc những này tang phủ đều là công, chờ chút đều làm thành vịt muối tính toán. Lâm Đông Vương cũng không có ý định rông dài, trực tiếp móc ra truyền tống trận. Vậy liền làm phiền các ngươi cùng ta cùng một chỗ về giao chỉ thánh địa. Vừa nghe đến giao chỉ thánh địa, đông đảo tang phủ rốt cục luống cuống. Đối với cổ tộc tới nói, thà rằng tiến địa ngục, vĩnh viễn không bên trên rượu âm phong. Chấm đã, chúng ta dẫn ngươi đi huyết chỉ là được. Sớm thông khoái như vậy không được sao? Lâm Đông Vương một tay giơ cái kia bọc lấy đông đảo tu sĩ nê cầu, áp tải những này tang phủ đi vào mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh màu đỏ sẫm đầm nước bên trong. Đầm nước này chính giữa bảy biển một ngụm xương đỉnh, bên trong là đỏ tươi máu đỏ tươi. Lạc Mộng Ly nhìn xem đỉnh kia tang phủ máu tươi, tự dưng liền nghĩ đến ăn lẩu thời điểm máu vịt. Chỉ bất quá bây giờ những này máu vịt nổi lên lấy một tầng nửa ngưng kết của máu, nhìn có chút không mới mẻ. Lâm Đông Phương lấy ra môi vớt tại máu vịt bên trong mò vớt, phát hiện không ít có một chút gia vị tác dụng thảo dược. Không phải, các ngươi làm sao khách khí như vậy? Vịt này máu tương quen chế không tệ a. Chương 437, phong tộc người chương 437, phong tộc người rầm 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 bầu trời xa xăm một trận run rẩy, một đám nhân tộc tu sĩ bay tới. Lâm Đông Phương tại đống này trong đám người phát hiện người quen, ban đầu ở câu Trần Tinh nhận biết Tần gia thiếu chủ Tần Hồng. Tần huynh đã lâu không gặp, nguyên lai là Lâm đại sư, không nghĩ tới cái này tang phủ đã bị ngươi bắt được, thật sự là quá tốt. Tần Hồng rơi vào Lâm Đông Phương phụ cận nói ra, cái này tang phủ mấy ngày nay tại Trạch Châu gây sóng gió, lấy khống hồn thuật lấy đi không ít đạo hưu thần hồn làm khôi lỗi. Lâm Đông Phương chỉ một bên lớn băng cầu, ân, cái này hơn trăm người thần hồn đã bị ta khống chế được, hiện tại đang lo tìm không thấy nhục thể của bọn hắn. Tần Hồng bọn người trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Lâm Đông Phương bắt lấy cái này, mười cái tang phủ theo bọn hắn nghĩ liền đủ không hợp tối thượng. Thiếu niên trí tôn vô hại đối phó cùng thế hệ tán tu không phải cái gì khó làm sự tình, cần phải không tiếp xúc khống chế lại đối phương vậy coi như khó khăn. Đây quả thực là chuyện không có thể làm được. Tần Hồng đạo, những người kia nhục thân chúng ta đã tìm được, hiện tại chỉ cần đem bọn hắn thần hồn cùng nhục thân an trí tại phong tộc tổ khí bên trong liền có thể để bọn hắn trở lại như cũ. Vị này chính là phong tộc thiếu chủ Phong Vân. Lâm Đông Phương thuận Tần Hồng ánh mắt nhìn về phía một bên khác một vị thanh niên khôi ngô. Phong Vân cái tên này cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Có thể người này bản thân lại như núi lớn ngưng trầm, cổ võ giả ngoài ta còn ai cuồng bá ở trên người hắn biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Họ Phong là bách gia thứ nhất họ, cái họ này tồn tại là Phục Hy thị. Thân là Phục Hy hậu duệ phong tộc người tại Tử Vi tinh chính là vua không ai, bọn hắn ở lại Bá Châu cũng là diện tích lớn nhất, phồn hoa nhất cổ châu. Phong Minh, khu cụ, Phong đạo hữu tốt. Lâm Đông Vương lâm thời sửa lại xưng hô. Phong Minh có được hay không hắn khó mà nói, câu nói này rốt cuộc là ý gì ai cũng khó mà nói. Phong Vân kinh ngạc nhìn Lâm Đông Vương một chút, chỉ coi là đối phương có mặt gặp mặt tương đối câu nệ. Lâm đạo hữu tốt, lần này Vô Nhai Thành xuất hiện nhân tộc phản đồ, cũng may mà Tiêu Tiền Bối cùng Độc Cô Tiền Bối trưởng nghĩa xuất thủ. Cái này Trạch Châu bên cạnh Vô Nhai Thành ra phản đồ, hơn một tháng trước lại chết nửa bước chân tiên, tang phủ bộ tộc lại bắt người luyện chế khôi lỗi, phong tộc bất quá hỏi chuyện này mới không thích hợp. Ân, nhân tộc phản đồ người người có thể chu diện, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khiến cái này đạo hữu khôi phục nguyên dạng đi. Lâm Đông Phương xoa xoa tay, hắn đã đợi đã không kịp. Nguyên rủa giải trừ, cái này tang phủ mười huynh đệ mới tốt vào nổi. Trước đó làm những cái kia nướng long tước, nướng rót rót đều là tương tự gà vịt ngỗng, khó được tang phủ bộ tộc cùng con vịt dáng dấp giống nhau như lúc. Ân, chư vị đi theo ta đi. Phong Vân lấy ra một cái truyền tống trận. Lâm Đông Phương đẩy cái kia to lớn huyết chỉ, Phong đạo hữu, huyết chỉ này hiện tại liền lấy đi, lời nói hẳn là sẽ không đối với những cái kia mất hồn đạo hữu có ảnh hưởng đi. Hắn sợ ao này tốt nhất máu vịt tương bị yêu thú khác cái gì trả đạm. Phong Vân gật gật đầu lại lắc đầu, Lâm đạo hữu, cái ao này có thể tùy tiện di chuyển, chỉ là tang phủ bộ tộc cực kỳ chẳng lành, huyết chỉ này càng là vận rủi chi nguyên, nghe nói trừ thập hung cũng chỉ có bộ tộc này nhất cùng những cái được gọi là cổ thần thân cận. Giống như là tại đáp lại Phong Vân lời nói, trong huyết trì bỗng nhiên bay ra một chút tàn toái hồn ảnh. Những hồn này ảnh cụ thể hình dáng tướng mạo thể không rõ lắm, bọn chúng mặc dù không có phát ra cái gì gào thét, có thể bộc phát ra khí thế để đám người hô hấp cũng vì đó một trận. Thậm chí có không ít người đều lui về sau một bước. Lâm Đông Phương cười cười, những cái bóng này ngay cả tàn hồn cũng không tính, chỉ là một chút xíu ngày xưa chiếu ảnh thôi. U Đô một nhóm đằng sau hắn đối với mấy cái này cổ thần có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Trên thế giới nào có cái gì thần, chẳng qua là một chút sinh vật mạnh mẽ hướng trên mặt mình tiếp bằng thôi. Cái kia bánh cuốn chuyên dụng hủ tiêu đối với đồng thau chữ lớn thời điểm tiêu thảm, nói rõ đối mặt sinh tử thời điểm thần cũng không tốt gì. Một đao bình định tang phủ mười huynh đệ lưu lại trận pháp bảo vệ, Lâm Đông Phương bắt đầu cố gắng di chuyển huyết trì này. Lâm đạo hữu, ta cũng tới thử một chút. Phong Vân nhìn thấy ngay cả Lâm Đông Phương đều mang không nổi huyết trì này đằng sau hứng thú. Hắn là cổ võ giả, theo đuổi chính là cực điểm lực lượng. Lâm Đông Phương gật đầu nói, cái đồ chơi này thật là có điểm chìm. Phong Vân cười một tiếng, hai tay ôm lấy huyết trì, bắt đầu cố gắng dùng sức. Có thể phí hết nửa ngày kình, hay là mang không nổi. Phong Vân trên mặt có chút không nhịn được, thầm nói, cái ao này làm sao kiên cố như vậy. Tang phủ mười huynh đệ không nói lời nào, chỉ là cười lạnh. Phong Vân thở dài, cái ao này rất có cổ quái, thôi, ta đem tổ khí hư ảnh triệu hoàn tới, chúng ta ngay tại cái này khiến bọn này đạo hữu khôi phục, miễn cho chúng ta rời đi về sau có cổ tộc đến huyết chỉ nơi này gây sự. Hắn lấy ra một cái chuông nhỏ đồng thau lắc lắc, trong chốc lát thiên địa biến sắc, lập loè quang mang đem đóa đóa bạch vân đều nhuộm thành màu vàng. Một tấm hoàng đồng bắt quái hình xuyên thủng thời không, bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Đám người chuyển ra từng cái quan tài lớn, bên trong đều là những cái kia mất đi thần hồn nhục thân. Bắt quái chậm rãi chuyển động, một bên băng cầu bắt đầu hòa tan, bùn đất chấn động rất xuống, từng đạo hồn ảnh trên thân toát ra từng sợi hắc khí. Không bao lâu, hắc khí bị tịnh hóa không còn, tất cả thần hồn đều về tới nhục thân của mình ở trong. Một đám người đối với Lâm Đông Phương gió êm dịu mây bọn hắn thiên ân và tạ. Ân, vấn đề này xem như đã qua một đoạn thời gian. Lâm Đông Phương lấy ra một cái chậu lớn, lại chuyển ra mấy cái dưa chua, đem ế ẩm cay phao tiêu nước đổ vào chậu lớn bên trong. Lạc Mộng Ly hiếu kỳ hỏi, sư đệ là dự định làm chua cay vì ta? Không phải, bọn hắn trong huyết trì này máu xem như sinh máu vị tường, ta dự định làm tiếp điểm cây máu vị tường, phối thêm trắng cắt vịt ăn. Lâm Đông Phương nhìn về phía Phong Vân, mọi người có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi một chút những này tam phủ, ta bực này bên dưới liền muốn khai đao lấy máu nổ lông vào nồi rồi. A cái này đám người có chút mập quyển, làm sao cảm giác vị này đến từ vi tinh chính là vì ăn tới. Phong Vân lắc đầu, không có gì tốt hỏi, bọn chúng muốn là Lâm đạo hữu con mồi. Người bên cạnh đã tản không ít, lưu lại đều là Phong Vân tùy tùng, bọn hắn tự nhiên cũng không có gì tốt hỏi. Đế liệt. Dầm dầm Lâm Đông Phương trực tiếp mở ra tang phủ bọn họ cổ, bắt đầu đào áo lấy máu. Máu vịt trực tiếp chảy vào hắn chuẩn bị trong chậu lớn, cùng thao tiêu nước đầy đủ dung hợp. Phong Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện Lâm Đông Phương cái này đao mổ heo sắc bén không gì sánh được không nói, tại tổn thương tang phủ yếu hại đằng sau, liền đối phương chân linh cũng cùng nhau gạt bỏ. Cho dù là chính hắn muốn đánh giết những này tang phủ, tại bị đi nhục thân đằng sau còn muốn chuyên môn luyện hóa một chút chân linh đâu. Sư đệ, cái này trắng cắt vịt có phải hay không cũng muốn coi trọng bá sách tam lạc. Lạc Mộng Ly ở một bên nhịn một nồi lớn nước canh, vừa chuẩn bị một chậu nước đá. Ân, sư tỷ lại đem lò nướng trống lên đến, cái này thịt vịt nướng chảy ra vịt dầu bỏ vào quen máu vịt tương bên trong cũng là nhất tuyệt. Đem thịt vịt nướng vịt dầu rót vào máu vịt bên trong chưng chín làm thành quen tương, hay là Lâm Đông Phương chính mình vô ý ở giữa phát hiện tiểu khiếu môn. Tuy nói chẳng phải chính tông, khả hương là thật hương. So với dùng mỡ heo bạo nổi, sao chín máu vịt tương, mùi thơm càng thêm menu. Tần Hồng nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp lấy ra một cái bàn nhỏ toa hạng, chơi đùa ra một chậu nước nóng đằng sau cho một cái thả xong máu tang phủ lui lông. Phong Vân khỏe mắt run rẩy một chút. Lão đệ ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Chương 438, nhỏ cá mực bí ẩn chương 438, nhỏ cá mực bí ẩn Tần Hồng vui cười hừ phát điệu hát dân gian. Hắn phát hiện chính mình cùng tương có quan hệ chặt chẽ. Lần thứ nhất gặp được Lâm Đông Phương thời điểm, liền ăn vào mắm tôm, đậu nành tương. Hôm nay lại gặp máu vị tương. Không biết lần sau sẽ là cái gì tương. Không dối gạt Lâm đại sư, những ngày này đến, ta là ba ngày ăn một bữa mắm tôm một đậu hũ, cái đồ chơi này làm sao lại ăn ngon như vậy, ta một người liền có thể ăn một nồi. Lâm Đông Phương nghe chút lời này vui vẻ, chờ về đầu ta dạy cho ngươi một loại khác mắm tôm cách làm. Đến lúc đó trưng mấy cái bánh nướng con, trực tiếp chám loại kia mắm tôm cũng là vô địch mỹ vị. Vô địch mỹ vị. Tần Hồng chỉ cảm thấy Lâm Đông Phương trong hai mắt có tinh thần tại nổ nát vụ, một bát tươi hương không gì sánh được mắm tôm lấy vô địch chi thế xưng bá tại trung tâm vũ trụ. Hắn cảm thấy thậm chí có cần phải chuyên môn thành lập một cái liên quan tới tương tu luyện môn phái. Phong Vân ở một bên không nói lời nào, hai người này ăn một bữa cơm đều có thể ăn ra vô địch nói tới cũng là thật là đáng sợ. Có thể dù sao cũng rảnh rỗi, lại phải trông coi huyết chỉ, hắn dứt khoát cũng ngồi xuống hỗ trợ nắm chặt tang phủ trên thân lưu lại nhỏ lông tơ. Có thể di động tay đằng sau hắn liền phát hiện ở trong đó thế mà còn có chút môn đạo, cái này tang phủ lông vẫn rất xảo trá à, dùng thuật pháp khu trừ thế mà còn có lưu lại. Đúng vậy a, lực lượng lớn còn dễ dàng dẫn đến lông tơ gãy mất đâu. Phong Vân cùng Tần Hồng hai người thảo luận một lúc sau phát hiện cho tang phủ nhổ lông thế mà không bàn mà hợp lấy nhu thắng cương loại đại đạo này. Nhổ lông bị kém chút cho mình nhổ đốn ngộ, hai người này cũng là đại tài. Lâm Đông Phương lấy ra ba cái tương đối mập tang phủ tới cái toàn thân xoa bóp, nhiều lần kỳ cọ tắm rửa, đưa vào lò nướng làm thành ra giòn thịt vịt nướng. Đợi đến ra lò đằng sau, ngay cả Phong Vân cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Thế gian này còn có như thế tịnh vị ra. Tần Hồng vỗ tay nói, vịt này ngoài ra mặt như những cái kia lưu ly dụng cụ mở dạng, thậm chí có thể soi sáng ra bóng người đến, thật là quá nhuận. Không nghĩ tới xấu như vậy tang phủ tiến vào Lâm đại sư phòng bếp thế mà dục hỏa thuế biến đẹp mắt như vậy. Về sau gặp được những cái kia xấu xấu cổ tộc cũng đều phải giới thiệu đến Lâm đại sư phòng bếp đến đẹp cái cho. Lâm Đông Phương cảm thấy có cần phải để Tần Hồng cùng Ân Thiên thời thai họa kia nhận thức một chút. Soạt, soạt, soạt. Mỗi một đao rơi xuống, đều có thể nghe được ra giòn tách ra mùi thơm ở trước mắt vời ra. Vịt này ra giòn đến tại tách ra thời điểm sẽ vỡ nát ra mảnh vụn đến. Tới tới tới, đều nếm thử, cái này thịt vịt nướng nhân lúc còn nóng ăn hoàn mỹ nhất. Lâm Đông Phương cho Tần Hồng gió êm dịu mây một người một mâm lớn thịt vịt nướng, lại bưng một bàn cho bên cạnh ngay tại in dấu bánh xuân Lạc Mộng Ly. Sư tỷ cái này bánh xuân in dấu thật giỏi. Lâm Đông Phương nắm lên một tấm bánh xuân trong tay nhẹ nhàng giật giật, mười phần có giãn. Thịt vịt, hành kia cùng tương ngọt cùng một chỗ bao tiến bánh xuân, nhét vào trong miệng. Có bánh xuân tồn tại, thịt vịt bên trong dầu chân tại thụ lực tràn ra tới thời điểm sẽ không trực tiếp chảy đến trong miệng, mà là để bánh xuân càng hương, mà hành kia để một ngụm này không có đạo lý hương nhiều một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Đông Phương mang sang lò nướng dưới đáy thu thập vịt dầu đĩa, lẫn vào bên cạnh sớm đã chờ đợi đã lâu máu vịt. Ân, cái này cũng không tính nước dùng hóa nguyên thực đi. Quấy đều đặn, đưa vào chõ. Lại lấy ra ba cái hình thể cân xứng tang phủ tại lớn nồi đun nước bên trong ba lần tam lạc, bắt đầu lửa nhỏ chấm nấu. Đây cũng là một đoạn thời gian. bất quá cũng không nhàm chán, dù sao còn có thịt vịt nướng cần tiêu diệt. Vân Minh, ta lần này đến Tử Vi Tinh chủ nếu là vì phụ tinh trạch năm đó một loại nhỏ cá mực. Lâm Đông Phương một mặt mong đợi nhìn xem Phong Vân. Dù sao cũng là Tử Vi Tinh lớn nhất tọa địa hộ, nghĩ đến biết một chút tin tức ngầm. Phong Vân suy tư một hồi, cái kia nhỏ cá mực đúng là một loại mỹ vị, năm đó tộc ta một vị lao tổ liền mười phần ưa thích, bất quá căn cứ tộc ta ghi chép, là tại tiên hạ thấp thời gian đời thứ năm một cái nào đó tiết điểm thời gian bên trong, những cái kia nhỏ cá mực liền đều biến mất, cái này cá mực có thể mô phỏng thế gian hết thể hương vị cảm giác đồ ăn, bên trong không bàn mà hợp biến hóa đại đạo, có thể là bị cổ tộc hoặc là cường giả yêu tộc cho tóm sạch trở về nghiên cứu. Phong Vân lo lắng nói ra suy luận này. Lâm Đông Phương lại nghĩ tới cái kia thôn vệ ma tôn. Vân huynh đối với Thánh Thú Sơn thôn vệ ma tôn lại giải bao nhiêu? Thôn vệ ma tôn xác thực cùng cái kia nhỏ cá mực dáng dấp gần như giống nhau, chỉ là tiên hạ thấp thời gian thay mặt Thánh Thú Sơn phong sơn, mà thôn vệ ma bộ tộc không có loại thực lực đó. Ta phong tộc tại điểm thời gian kia còn có hai vị tản tiên không có tàn lụi, trừ phi là bán tiên đế xuất thủ. Lâm Đông Phương lông mày nhíu lại, không nghĩ tới một cái nho nhỏ bách biến cá mực tử thế mà liên lụy ra nhiều như vậy đến. Bán tiên đế đô muốn ló đầu. Phong Vân vừa cẩn thận nhìn một chút Lâm Đông Phương, ta nhìn Lâm huynh đệ tựa hồ muốn đột phá, chẳng lẽ là chuyên môn đến ta Tử Vi Tinh độ kiếp? Lâm Đông Phương gật đầu, không sai, nghe nói tại các ngươi độ kiếp này có thể kiếm một ít lôi kiếp dịch. Phong Vân không nói lời nào, chỉ là con ngươi địa chấn. Đều nói Lâm Đông Phương là cái chu si, cũng không ai nói đó là cái tu luyện của ma a. Liên vì nhiều như vậy mấy giọt lôi kiếp dịch, chạy nhân tộc độ kiếp phong hiểm cao nhất Tử Vi Tinh tới. Phong Vân chăm chú quên ngủ, Lâm đạo hữu ngươi cũng không phải là ta Tử Vi Tinh thổ đất mới dáng dấp tu giả, vốn là sẽ bị tiểu tiên địa ý chí chỗ bài xích, lôi kiếp sẽ tiến thêm một bước, thậm chí diễn biến thành thiên kiếp, đây chính là tính mệnh du quan sự tình. Vân huynh yên tâm, trong lòng ta có bài, đến lúc đó gặp đúng không ổn ta còn có thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Đông Phương để lộ bên cạnh trắng cắt vịt nắp nồi, đem nấu xong con vịt vớt đi ra đặt ở trong nước đá ngâm một chút. Nước đá để lúc đầu nóng hổi vịt ra bỗng nhiên trở nên lạnh, co vào, cơ hồ muốn không gói được bên trong mềm non thịt vịt một dạng. Lưỡi dao xẹt qua, da thịt như kéo căng dây cùng một dạng co vào. Bất quá bởi vì nấu hỏa hầu vừa đúng, vịt ra cũng không có cùng thịt tách ra. Phong Vân cũng không quên nhiều, người tu luyện có đôi khi so châu đều cưỡng. Hắn chỉ là nhìn về hướng cái kia một nồi quen máu vị tương. Tăng thêm thịt vịt nướng dầu chưng chín đằng sau, máu vịt mùi thơm gấp bội phóng xuất ra. Ta trong phong tộc đầu bếp nổi danh rất nhiều, ta từ nhỏ cũng là ăn sơn chân hải vị lớn lên, vịt này máu tương mùi thơm thật đúng là ta cuộc đời ít thấy. Phong Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ân, người này nấu cơm ăn ngon như vậy, chiến lực lại mạnh như vậy, thiên đạo bất công a. Phong Vân lại nhìn một chút huyết chỉ kia bên trong, theo Lâm Đông Phương nói là có sẵn sinh máu vịt tường, tuy nói cũng có chút mùi thơm, nhưng hắn không chịu nhận đến. Lâm Đông Phương đưa cho Phong Vân một bản trắng cắt vịt, chờ về đầu Vân huynh đem vịt này máu tương mở rộng thôi. Cái này Trạch Châu rất thích hợp nuôi vịt ngỗng. Trạch Châu không có thổ địa, chỉ cần chuồng vịt làm nhỏ một chút, con vịt liền sẽ ở trong nước du lịch thật lâu, chất thịt sẽ phi thường đồng. Nuôi dưỡng nghiệp coi trọng chính là nhập gia tùy tụ. Phong Vân chăm chú suy tư một chút phương diện này khả năng. Hắn không tự chủ liền kẹp lên một khối thịt vịt, tại máu vịt tương bên trong lăn lăn đưa vào trong miệng. Thơm quá, vốn cho rằng cái kia thịt vịt nướng là thiên hạ thơm nhất con vịt, vịt này máu tương lại là một loại khác hương nồng thuần hậu. Cái này chưng chín máu vịt tinh tế tỉ mỉ như cao, thuận hoạt không gì sánh được a. Ngay tại Phong Vân cùng Tần Hồng cảm thán thời điểm, Hải Nhiên phát hiện Lạc Mộng Ly từ bên cạnh trong huyết chỉ múc ra một bát sinh máu vịt tương. Giải lên một chút muối còn có lá tía tô con quay quái, nếm nếm mặn nhạt đằng sau nàng hài lòng gật đầu. Nơi xa, dấu ở trong bóng tối Đế Tinh Xoắn Ốc thông qua một chiếc gương cũng nhìn thấy một màn này. Nó bên người còn có một cái đại cẩu, tự nhiên là đặc phái viên Sơn Huy. Sao bắt đầu tình báo thu thập không sai biệt lắm, Thương Thiên Đại Lục lại đem nó phái đến Tử Vi Tinh bên này. Đế Tinh Xoắn Ốc lẩm bẩm, nữ nhân này lai lịch gì, thế mà sinh uống tang phủ bộ tộc huyết dịch. Sơn Huy nói ra, thiếu chủ, Lâm Đông Phương có vẻ như chủ nghệ có chỗ thoái hóa, ngươi nhìn cái kia tang phủ nấu 10 phần vết ngoáy, bên trong không có nhiều gia vị, mà tương liệu thậm chí dùng máu vịt tìm sát, không chừng gia hỏa này bị huyết chỉ kia quấy nhiều loạn tâm thần quên chủ nghệ. Mọi người đều biết Lâm Đông Phương chủ nghệ chẳng khác nào chiến lược, hiện tại ưu thế tại ta, thiếu chủ cần phải nắm chặt cơ hội ngàn năm một thở này a. Bọn chúng tới chậm một bước, không thấy được Lâm Đông Phương là thế nào tốc độ ánh sáng khống chế lại những cái kia tang phủ, bất quá Sơn Huy rất tự nhiên liền đem công lao đẩy lên Phong Vân trên đầu. Bởi vì bọn chúng đều thấy được Phong Vân dẫn tới phong tộc tổ khí giải trừ nguyên rủa một màn. Thiếu chủ, chỉ cần ngươi cùng Lâm Đông Phương công bằng ước chiến, cái kia Phong Vân khẳng định không có khả năng nhúng tay, không có Phong Vân tương trợ, Lâm Đông Phương chỉ có thể cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội nước cả bơi. Chương 439, Đế Tinh Loa tuyệt sát. Chương 439, Đế Tinh Loa tuyệt sát. Đế Tinh Loa nuốt ở chính mình trong vỏ không lúc đích. Nó tại chăm chú suy nghĩ Sơn Huy phỏng đoán có phải thật vậy hay không. So với tại Hát Thủy Cốc bên trong nhìn thấy bún ốc cái gì, vịt này máu tương thật sự là có chút thô lậu. Nấu con vịt gia vị cũng rất ít. Hẳn là Lâm Đông Phương là thật tại âm gian gặp biến cố gì. Tại Sơn Huy thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, Thương Thiên Đại Lục cổ tộc đều cảm thấy làm đồ ăn thêm gia vị càng nhiều nói rõ chủ nghệ càng tốt. Nạp liệu thiếu đó chính là qua loa cho xong không chuyên nghiệp. Có thể qua một hồi lâu, Lạc Mộng Ly đều được ba bát máu vịt tường, Đế Tinh Loa hay là không nói lời nào. Có đôi khi Sơn Huy sẽ trộm đạo cảm thán chỉ có Đế Tinh Loa có thể chân chính làm đến hỉ nộ không lộ. Dù sao rất ít có thể nhìn thấy đối phương đem đầu từ trong vỏ nhô ra đến, chớ nói chi là nhìn thấy biểu lộ. Sơn Huy suy tư một hồi, cảm thấy Đế Tinh Loa đại khái hay là thiếu khuyết một chút xuất thủ quyết tâm. Thiếu chủ, Thánh Linh vừa mới bại vào Lâm Đông Phương, còn lại thập hung khiếp sợ Lâm Đông Phương chiến tích còn tại quan sát, lúc này thiếu chủ nếu có thể đánh bại Lâm Đông Vương, cái kia thập hung bên trong ai mạnh ai yếu liền liếc qua thấy ngay, đối với ngươi sau này đại nghiệp không có cách nào lường được thôi động tác dụng. Không đợi Đế Tinh Loan nói chuyện, Sơn Huy tiếp tục cho đối phương rót thuốc mê, cho dù thiếu chủ vì ẩn giấu thực lực chỉ có thể dùng 7-8 phần chiến lực đối phó Lâm Đông Vương cũng không quan trọng, đánh cái ngang tay hoặc là thua 1-2 chiêu cũng không có gì, dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này là lấy đi huyết chỉ kia tới, liền xem như đánh khó coi một chút, tộc khác cũng không tốt nói cái gì nhàn thoại. Trước có thập hung đệ nhất tên tuổi dụ hoặc, sau có vững tâm vãn tôn lời nói thuật, Sơn Huy lời nói đầy đủ đả động Đế Tinh Loa. Thương Thiên Đại Lục Đông đảo chí tôn có thể cung cấp tài nguyên tu luyện là có hạn, có thể bọn này thập hung tu luyện cần tài nguyên cơ hồ là vô hạn. Muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy sẽ phải thể hiện ra chính mình đáng giá những đầu nhập này. Chiến thắng Lâm Đông Phương, hoặc là thể hiện ra có thể chiến thắng Lâm Đông Phương tiềm lực, cũng đủ để cho Thương Thiên Đại Lục tài nguyên hướng Đế Tinh Loa nghiêng. Cũng có thể để những cái kia một mực quan sát, ở vào lắc lư trạng thái chủng tộc làm ra cuối cùng quyết định. Đế Tinh Loa trầm giọng nói, chờ chút ta sẽ trực tiếp tiến công Lâm Đông Vương, ngươi thừa cơ dùng tộc ta bí bảo đem huyết chỉ kia lấy đi, động tác phải nhanh. Sơn Huy kích động gật gật đầu, cuối cùng thuyết phục biển cả này xoắn ốc. Đến lúc đó lưu lại một chút ốc biển này thịt cho hai hoa nhiều hơn bồi bổ. Sơn Huy tiếp nhận cái kêu bảo ngư sắc một dạng bí bảo, đột nhiên trong lòng khẽ đảo cái, thiếu chủ, cái kia Lâm Đông Vương như vậy hung ác điên cuồng, vạn nhất tại đại chiến thời điểm còn có thể bận tâm đến ta làm sao bây giờ? Ta cái này không nhất định có thể thành công a. Nó muốn để Đế Tinh Loa làm tốt nó nhất định sẽ thất bại chuẩn bị. Đế Tinh Loa cười lạnh nói, không sao. Ta tự nhiên có thủ đoạn để Lâm Đông Phương không cách nào bận tâm ngươi, cũng là đối với hắn tuyệt sát chi pháp. Sơn Huy trong lòng giận mình, tính toán đợi sẽ âm thầm nói cho Lâm Đông Phương coi chừng một chút. Lâm Đông Phương, ngươi ta lại gặp mặt, lần này phân cái cao thấp. Đế Tinh Loa mặc dù là cái xoắn ốc, có thể tốc độ cũng không chậm chạp, bay lên cùng một đạo lưu quang một dạng. Huyết trì này cảnh vật chung quanh cũng đều là đầm nước đầm lầy, hiển nhiên là sống dưới nước động vật chiến trường chính. Lâm Đông Phương lau lau miệng đứng người lên, quan sát một chút hiện tại chừng hai gian phòng lớn nhỏ Đế Tinh Loa. Không nghĩ tới sắp 2 tháng không thấy, cái đầu của ngươi biến lớn nhiều như vậy. Cũng không biết chất thịt có biến hóa gì hay không. Giống như là sò hến, xoắn ốc loại này hải sản chỉ cần sinh trưởng đến nhất định lớn nhỏ sau chất thịt liền sẽ phi thường kém cỏi. Không đợi Đế Tinh Loa nổi giận, bên cạnh Phong Vân đối với Lâm Đông Phương liền ổn quyền. Lâm Vinh, có thể để cho ta thay thế ngươi nên chiến ốc này. Nếu là không địch lại, còn xin Lâm Vinh giúp ta, nếu là ta thắng, Đế Tinh này xoắn ốc thuộc về cũng là ngươi. Làm Phong tộc thiếu chủ, Phong Vân dốc lòng muốn trở thành Tử Vi Tinh thế hệ này người mạnh nhất. Thập hung chính là hắn hoàn mỹ nhất đá mài đao. Đế Tinh Loa vỏ ngoài tuôn ra một trận hồng quang. Ừ, ngươi chính là Phong tộc thiếu chủ đi, nhà ngươi trong sách cổ liền không có ghi chép qua liên quan tới tộc ta truyền thuyết à? Phong Vân cười nói, là, ta biết tộc ngươi xuất thân từ Tử Vi Đế Tinh, cái kia phủ tinh trạch là tộc ngươi tổ địa, nhưng ta Phong tộc trong bảo khố cũng không phải không có liên quan tới các ngươi Đế Tinh Loa bộ tộc chiến lợi phẩm. Lâm Đông Phương trong lòng hiểu rõ, hai nhà này xem ra là thúc địch, vậy làm phiền Vân huynh giúp ta bắt cái này xoắn ốc, chết sống không quan trọng, hải sản sống vào nồi khẩu vị tốt hơn, ta trước dự bị một chút than nướng vang xoắn ốc gia vị. Phong Vân yên lặng. Hắn từ 15 tuổi liền bắt đầu tại Tử Vi Tinh các châu sông sáo, lần này trước khi chiến đấu lời dạo đầu hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Cho dù là luyện đan cuồng ma cũng rất ít nói chết sống một dạng bên dưới đan lô khi dự liệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Đế Tinh Loa, đi thôi, chúng ta đi bên cạnh một trận chiến, cũng đừng có ở chỗ này quấy rầy Lâm đại sư chuẩn bị bữa ăn. Chuẩn bị bữa ăn. Đế Tinh Loa run rẩy lặp lại một chút hai chữ này. Hai chữ này thật sâu đau nhói nó tôn nghiêm. Từng có lúc, tộc ta sừng sững tại Tử Vi Đế Tinh đỉnh cao nhất, phương viên lớn nhỏ mười mấy nơi bắt nguồn sinh mệnh đến đây thần phục, các ngươi Phong tộc cũng chỉ có thể sống ở tộc ta dưới bóng ma. Cái gọi là Tử Vi Tinh cũng là tại tộc ta đằng sau cũng mới trở thành Tử Vi Đế Tinh. Bây giờ cũng bởi vì ngươi cái này không biết mùi vị ma chủ, ngay cả Phong tộc người cũng dám coi ta là làm nguyên liệu nấu ăn đối đãi. Đế Tinh Loa phía sau hiện ra vô biên vô tận hãn hải hư ảnh, trùng thiên sóng lớn làm vỡ nát trên không trung mây trắng. Hư ảnh cùng hiện thực trung điệp, phương viên trăm dặm đầm nước sóng dữ ngập trời. Lâm Đông Phương lắc đầu than nhẹ, cái này xoắn ốc tính tình quá lớn, xoắn ốc đuôi hẳn là sẽ tương đối khổ, chờ chút đốt nước bên trong muốn hơi nhiều thả điểm đường. Tần Hồng nghe vậy đầu nhoáng một cái, Lâm đại sư không hổ là chủ đạo người thứ nhất, cái này thông qua nguyên liệu nấu ăn tính cách đến điều khiển tinh vi nấu nướng phối liệu ta vẫn là lần thứ nhất gặp, pháp này đáng giá người luyện đan tham khảo a. Lạc Mộng Ly yên lặng lấy ra đường bình bày ở một bên. Rầm rầm rầm. Nơi xa, Đế Tinh Loa gió êm dịu mây bạo phát thế hệ tuổi trẻ chí cường một trận chiến. Đánh chính là Sơn Hà thất sắc nhật nguyệt vô quang, phương viên trăm dặm địa giới giống như là bị khoa phụ dùng nắm đấm truy qua một dạng rách dưới. Lâm Đông Phương một bên chịu đựng gà mái ma bằng thang một bên thở dài, cái này đánh so ta đặc sắc nhiều, Vân huynh chiêu này càng không lật đổ, đem thiên địa hóa thành 16 cái không gian vừa đi vừa về nghiền ép Đế Tinh Loa thật sự là đẹp mắt. Tân Hồng trong lòng thở dài, chiến lược tới gần chiến đấu mới tốt nhìn, bởi vì có đến có về. Loại kia nghiền ép cục đương nhiên không đáng xem. Sơn Huy lặng lẽ meo meo đối với Lâm Đông Phương truyền âm. Nó trong móng đuốt còn ôm Đế Tinh Loa bộ tộc bí bảo đâu, còn có kia cái gì tuyệt sát chi thuật, cũng làm cho Lâm Đông Phương coi chừng một chút. Lâm Đông Phương nhận được truyền âm đằng sau đem nổi và bếp chuyển rời đến cạnh huyết trì bên trên. Hắn tại cái này trông coi huyết trì, Sơn Huy sau khi trở về có thể dùng ma chủ giảo hoạt, nghiêm phòng tử thủ lý do này qua loa tắc trách Đế Tinh Loa, hoặc là khác cổ tộc. Đế Tinh Loa hôm nay hẳn là không về được Thương Thiên Đại Lục. Về phần tuyệt sát chi thuật, đợi lát nữa nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện gì. Phong Vân hai mắt bộc phát ra sâm nhiên lanh quang, toàn thân đẫm máu hắn càng đánh càng cuồng, trong lòng trải qua thời gian dài một cô ức khí rốt cục có phát tiết địa phương. Minh cổ thời điểm Hắc Ám Tuế Nguyệt không riêng gì phong tộc, toàn bộ Tử Vi Đế Tinh tính cả chúng quanh nơi bắt nguồn sinh mệnh đều thành cổ tộc lãnh địa. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở trong lịch sử các ngươi phong tộc liền không có thủ đoạn công phá tộc ta phòng ngự, ngươi cũng giống vậy. Đế Tinh Loa thanh âm băng hàn, nó đã sử xuất 8 thành chiến lực, có thể phong vân liền cùng đánh không chết tiểu cường mở dạng, mỗi lần bị đánh bay đằng sau sẽ còn không muốn mạng tiếp tục công sát tới. Nó trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý, chỉ chờ Sơn Huy bên kia đã thủ. Có thể lại nhìn Lâm Đông Phương cái kia ôm cây đợi thỏ dáng vẻ, nó liền biết không có khả năng kéo dài nữa. Đế Tinh Loa xoắn ốc nơi cửa cái nắp khẽ đảo, lại toát ra một cái nhỏ xoắn ốc đến. Ô ô trầm muộn tù và ốc tiếng vang lên, như một cái kinh khủng cự thú thức tỉnh phát ra bất mãn gào thét. Lâm Đông Phương, tộc ta một lần cuối cùng hiệu lệnh Tử Vi Đế Tinh tinh thần ý chí cơ hội dùng tại trên người của ngươi, ngươi tốt nhất hưởng thụ đi. Đế Tinh Loa cản rỡ thanh âm lộ ra không gì sánh được đắc ý phảng phất đã gặp được Lâm Đông Phương thân tử đạo tiêu dáng vẻ. San sát luồng gió mát thổi qua, đưa tới mảnh như lông châu mưa bụi. Nhìn thấy cái này lóe ra cựu thải quang hoa mưa bụi đằng sau, không chỉ Tần Hồng Mục lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Phong Vân cũng vì đó biến sắc. Lâm đại sư, đây là 4 giờ luân hồi cấp xuân chi kiếp, cần phải vạn phần coi chừng. Chương 440, trong mưa xuân nổ nem gián chương 440, trong mưa xuân nổ nem gián xuân chi kiếp. Lâm Đông Phương hơi nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng lại có một tia khủng hoảng cảm giác. Thật giống như lớn lên hiểu chuyện đằng sau lần thứ nhất tại giã ngoại nhìn thấy rắn độc manh thú một dạng khủng hoảng. Hắn vội vàng lách mình hướng về sau né tránh, sợ đem người bên cạnh cuốn vào trận này đặc thù trong lối tiếp. Oeng! Một giọt mưa tia rơi vào Lâm Đông Phương đầu vai, kinh khủng nổ vang qua đi, cánh tay phải của hắn trực tiếp liền tiêu nhịu xuống, đây là hắn tu luyện đến nay từng chịu được nặng nhất thương tích. Không nghĩ tới Hóa Thiên Dung bí thuật đều không thể để cho ta tại cái này xuân vũ trong kiếp toàn thân trở ra. Xem ra không có điểm bản lĩnh thật sự còn lấy không được lôi kiếp này dịch. Lâm Đông Phương ngắn ngủi khủng hoảng đằng sau trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác hưng phấn. Ta hóa thần cấp rốt cuộc đã đến. Qua hôm nay, ta cũng là hóa thần lão quái. Vâng. Lâm Đông Phương vung đao hướng lên trời, thường hực đao quang xé nát nặng nề kiếp vân, dày đặc như sa mưa phùn bị nạnh sinh sinh chia hai nửa. Lôi kiếp chỉ ở đâu? Lâm Đông Phương đảo khách thành chủ thanh âm vang vọng đất trời. Thiên kiếp bị chọc giận, xuân vũ càng phát gấp, đầm nước bên trên khói trên sông mênh mông, cái này thanh đú mỹ cảnh bên trong ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ. Đế Tinh xoắn ốc cười lạnh, Lâm Đông Phương, cho dù ngươi hôm nay thành công vượt qua cái này xuân vũ cướp, chờ ngươi thông thiên cảnh thời điểm còn có liệt nhật ước, các loại độ kiếp cảnh còn có thu lôi kiếp, cho dù ngươi có thể cực điểm thăng hoa, đợi đến chân tiên cấp tuyết đông cấp cũng tất nhiên để cho ngươi thần tử đạo tiêu. 4 giờ luân hồi cấp là duy nhất một loại chu kỳ rất dài thiên kiếp. Cái này 4 giờ luân hồi lẽ ra không nên xuất hiện, đây là chân tiên đều không nhất định có thể gặp phải tuyệt sát thiên kiếp, gần với thiên phạt. Cái này xuân vũ quá dọa người, tùy tiện một giọt liền có thể trọng thương Lâm đại sư, nếu là ta độ kiếp này chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Ai, không phải. Ngươi đánh như thế nào cái dù liền tiến bảo. Tân Hồng còn tại nói nhỏ đâu, chỉ gặp Lạc Mộng Ly chỉ một ngón tay, màu bạc trắng hào quang tại trong tay nàng hóa thành một cây dù. Lạc Mộng Ly giơ dù đi vào mảnh kia trong mưa. Tinh mịn giọt mưa rơi vào trên dù, mặc dù không có phát ra kinh khủng bạo tạc, nhưng cũng lưu lại từng đạo chói mắt tiềm điện. Phong Vân kinh hô, ta đã biết, nàng là quá âm nữ tiên, minh cổ thời kỳ Tử Vi Tinh năm đó mạnh nhất nữ tử, tiếp cận tiên đế. Tử Vi Tinh tinh thần ý chí vốn là thân cận nàng, thiên kiếp này ở trước mặt nàng vô hạn suy yếu. Lạc Mộng Ly giơ dù, ánh mắt của nàng có chút lắc lư. Nàng trước đó vừa nói muốn cùng kiếp trước quá âm nữ tiên triệt để chia cắt, nhưng bây giờ lại lấy thái âm nữ tiên thân phận đối kháng thiên kiếp. Có thể nàng không muốn để cho Lâm Đông Phương một mình đối kháng bản này không nên xuất hiện thiên kiếp. Sư tỷ, chúng ta hẳn là có thể làm được. Lâm Đông Phương nghe răng trợn mắt nhìn về phía Lạc Mộng Ly. Lạc Mộng Ly vốn là trên khuôn mặt trắng nõn hiện tại càng không bao nhiêu vết sắc. Giọt mưa này rơi vào thái âm trên dù cho dù hóa giải đại bộ phận lực lượng cũng còn 10 phần khủng bố. Lạc Mộng Ly nghiêm túc nói, sư đệ, phá cục chi pháp hẳn là còn ở ngươi chủ đạo. Năm đó qua âm nữ tiên chính là tại liệt hỏa trong tiếp lấy thái âm tiên lực phá cục nàng toàn thân áo đen, lại đi cao đuôi ngựa, cái này bộ dáng nghiêm túc đều khiến Lâm Đông Phương cảm thấy đây là một cái nghiêm khắc dạy học sư phụ. Lâm Đông Phương suy suy đầu đem cái này cổ quái kỳ lạ ý nghĩ đuổi ra não hải. Hắn đưa tay nhẹ nhàng rơi vào Lạc Mộng Ly giơ dù trên tay, đem hắn lực lượng của mình bãi bởi đối phương cùng một chỗ che dù đối kháng tiên tiếp. Xuân vũ, mùa xuân, Chu đạo ân, mùa xuân đều là ăn bánh xuân, cũng ăn nem rán. Bắc bánh xuân, nam nem rán. Hai loại cắn xuân phương thức bắt nguồn từ xuân quận lại gọi mâm ngũ quả. Hành, tỏi, giới, hương, hệ các loại đầu xuân thời tiết liền có thể lấy tới nguyên liệu nấu ăn tụ lại cùng một chỗ dùng ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này hương vị tương đối mãnh liệt, cho nên về sau diễn biến thành dùng bánh tráng vòng quanh ăn. Lại bởi vì các nơi khẩu vị khác biệt, không chỉ có bánh xuân nem rán, còn hữu dụng dầu tàu hũ kỳ bá khỏa. Nhân nổi cũng không cực hạn tại thức ăn, có thịt, còn có bánh đầu cái gì. Lâm Đông Phương hạ quyết tâm đằng sau dự định làm điểm bánh xuân cùng nem rán thử một chút. Hẳn là không người bỏ được để hai loại ăn ngon gặp mưa đi. Lạc Mộng Ly che dù, Lâm Đông Phương cấp tốc bận rộn. Bánh xuân là nửa bột nhào bằng nước nóng, trước gia nhập một chút nước sôi đem mì bắt uốn thành đũa cục, lại thêm vào nước lạnh vỏ thành mì bắt. Có đủ loại thời gian trợ pháp, mặt này đoàn rất nhanh liền tỉnh đủ tốt. Chia nắm bột mì lau kỹ thành sủi cảo ra lớn nhỏ, lại xoát dầu rơi vào cùng một chỗ, hai lần lau kỹ mở. Lạc Mộng Ly mí môi, nàng vừa mới chính là lười biếng dùng sủi cảo ra xoát dầu rơi vào cùng một chỗ lau kỹ mở, bởi vì không phải nửa bột nhào bằng nước nóng cho nên gân tính không đủ. Tân Hồng ở một bên lo lắng xung, chỉ cảm thấy hình ảnh dù sao cũng hơi mộng ảo đứng lên, một cái nữ hài tử xinh đẹp cho một cái bếp trưởng bùng dù nấu cơm. Thấy thế nào làm sao khó chịu, cũng không nhiều lúc Tần Hồng lỗ mũi và bụng liền kháng nghị. Lâm Đông Phương đang làm quyển bánh xuân món phụ. Rau hẹ rau giá còn có đậu rang rau xanh xào, cực kỳ thanh thúy phối hợp. Gà kia còn có mộc nhĩ cùng một chỗ chưa xào, mặn chay đầy đủ. Tăng thêm vừa mới những cái kia thịt bị nướng, dùng để quyển bánh xuân nghĩ đến đầy đủ. Mà nem rán món phụ Lâm Đông Phương suy nghĩ một chút dùng chính mình thích nhất cây tể thái. Xào chín thịt heo nhân bánh cùng nóng chín sau cắt nát cây tể thái bấy đều đặt liền có thể. Bận rộn xong những này, đem bánh xuân trưng tốt. Bóc đến một tấm bánh xuân đặt ở trong mâm, có thể thấy rõ ràng đĩa hoa văn. Lạc Mộng Ly thấp giọng nói, so ta làm nhiều. Sư tỷ vừa mới làm cũng rất tuyệt. Lâm Đông Phương một bên an ủi Lạc Mộng Ly, một bên đưa tay đem bánh xuân hướng dù che mưa bên ngoài đưa tiễn. Lão Thiên, ngươi bỏ được nổ ta, cái này ăn ngon ngươi còn bỏ được nổ a? Mưa phùn phiêu hốt, bánh xuân bên trên như là có vô hình cái nắp một dạng, để tất cả hạt mưa đều hướng hai bên trượt xuống. Lâm Đông Phương nhếch miệng cười một tiếng, phất tay lại lau kỹ mở một chồng bánh phôi, lần này trưởng phòng đóng lớn như vậy. Bỏ vào trong nồi chưng chín đằng sau, Tần Hồng liền im lặng nhìn xem Lâm Đông Phương cùng Lạc Mộng Ly đầu đội lên một tấm bánh nướng tiếp tục tại trước bếp lò bận rộn. Có thể càng tà môn sự tình còn tại phía sau. Lâm Đông Phương đem cây tể thái thịt heo nhân bánh bao vào xuân bánh, thu nhỏ miệng lại trô bôi lên trứng gà dịch, làm thành nem rán dáng vẻ. Nếu là tại xuân lôi lôi kiếp chỉ bên trong nổ nem rán, nghĩ đến là càng tươi đẹp hơn sự tình, không biết Lao Thiên thưởng không đến dự à. Đối mặt Lâm Đông Phương nguyện vọng, bị đế tinh xoắn ốc dùng bí pháp quấy nhiêu tử vi tinh thần ý chí phản ứng chậm nửa nhịp. Bịch. Chân trời kim quang vàng rực trực tiếp đem ẩn tại nơi không biết lôi kiếp chỉ đổ ập xuống đập xuống. Lâm Đông Phương đến, lần này thật đúng là thu hoạch lớn, lôi kiếp chỉ bên trong lại có 49 nhỏ cựu văn lôi kiếp dịch. Tân Hồng kinh hãi, về sau hàng năm đầu xuân tế thiên phải tất yếu tăng thêm nem rán. Chương 441, về sau tế thiên nhất định phải lên nem rán. Chương 441, về sau tế thiên nhất định phải lên nem rán. Không phải, cái này sắp xong rồi là thật cho a. Tân Hồng đều nhìn ngộ. Lâm Đông Phương một câu, để thiên kiếp trực tiếp móc ra lôi kiếp chỉ. Còn có. Ân. Việc này qua quýt bình bình. Tân Hồng bảng nghĩ đến một câu còn có thiên lý a, chỉ là đột nhiên cảm giác được thân thể mình xương không phải cường tráng như vậy, không thích hợp gặp mưa. Chờ ta về sau thời điểm độ kiếp cũng hô một chút, vạn nhất cho không lỗ. Không cho ta lại nghĩ biện pháp hao điểm lôi kiếp dịch xoay chuyển ánh mắt, sát vách bên trong chiến trường phong vân một mực nhìn chằm chằm đế tinh loa, từ lúc mới bắt đầu thế yếu lại đến hiện tại có đến có về, hắn đã thăm dò rõ ràng cùng thập hung đối chiến tiết tấu. Đế tinh loa cách thiên kiếp cũng không nghe thấy Lâm Đông Phương nói cái gì, có thể thấy lôi kiếp chỉ sau nó bản năng cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Chỉ là phong vân gia hỏa này càng đánh càng cuồng, để đế tinh loa không có cơ hội nhìn xem Lâm Đông Phương bên này đến cùng làm sao vấn đề. Lâm Đông Phương cất kỹ lôi kiếp dịch, đắc ý hướng lôi kiếp chỉ bên trong rót dầu. Đợi lát nữa còn có thể đem lôi kiếp chỉ xem như lò, tới làm than nướng đế tinh loa. Lâm Đông Phương lời nói theo nem rán rơi vào lôi kiếp chỉ chảo dầu tiếng thứ nhất giòn vang dung nhập mưa phùn âm thanh bên trong. Màu vàng nóng dần dần bò lên trên toàn bộ nem rán, trình độ bốc hơi, nem rán ra bánh trở nên càng thêm xốp giòn đấu, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong xanh biếc cây tể thái nhân bánh. Lâm Đông Phương cũng không có chỉ làm cây tể thái thịt heo nhân bánh, bánh đậu nhân bánh, còn có nấm hương thịt heo nhân bánh cũng làm một chút. Vung tay lên, lôi kiếp chỉ bên trong dâng lên một cỗ lực lượng kỳ dị, đem chảo dầu chia làm hai cái lẫn nhau không tiếp xúc khu vực. Một bên nổ những này mặn chay phối hợp, một bên nổ bánh đậu nhân bánh. Vàng nóng ánh cây tể thái thịt heo nhân bánh nem rán trên lại ra nổi bảy mầm, tinh mịn mưa xuân cũng bắt đầu tham luyến mùi thơm này, rơi xuống tốc độ càng phát chậm. Sàn sạt mưa xuân hóa thành sương mù, như lụa mỏng một dạng tại Lâm Đông Phương chung quanh đi lòng vòng vòng. Giờ khắc này, cũng không biết là nem rán bản thân đang phát ra kim quang, hay là trên bầu trời kim quang một mực tại bao phủ mâm nhỏ này. Đĩa bay lên, bay về phía trên bầu trời nơi chưa biết. Cái này nem rán xem như thay ta ứng kiếp. Lâm Đông Phương nói thầm trong lòng một câu, nhìn lại chung quanh những cái kia sương mù. Hiển nhiên một bản không đủ cống lên cho Lao Thiên. Hắn hướng trong miệng lấp một tấm thịt vịt nướng quyển bánh, nếu Lao Thiên thoải mái cho ta nhiều như vậy lôi kiếp dịch, dứt khoát liền nhiều nổ một chút. Tân Hồng ở một bên nhìn xem, trong lòng của hắn bỗng nhiên tự dưng toát ra bỗng nhiên muốn ăn nem rán ý nghĩ. Đồng thời còn sinh ra cùng loại bế quan thời điểm bắt lấy một tia đại đạo thần vận cảm giác. Không thích hợp, cái này rất không thích hợp, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đám kia tử vi tinh người địa phương, hỏi: "Các vị đạo hữu, các ngươi có hay không rất mãnh liệt muốn ăn nem rán ý nghĩ?" Người chung quanh liên tục gật đầu, xác thực, hiện tại ta rất muốn ăn nem rán. Ý nghĩ này cùng thèm còn không giống mới, cảm giác liền cùng qua sinh nhật thời điểm muốn ăn mì thọ một dạng, phản phất hôm nay nên ăn nem rán. Một cái tu luyện thư họa chi đạo phong tộc người suy đoán nói, vừa mới đế tinh loa quấy nhiễu tử vi ngôi sao thần ý chí, dẫn đến tinh thần ý chí ở vào sinh động trạng thái, hiện tại Lâm đại sư lại đang làm nem rán ứng tiếp, hẳn là cái này nem rán không chỉ là cấn tại thiên kiếp bên trong, còn là cấn vào tinh thần ý chí. Hôm nay là chúng ta tử vi tinh cốc vũ tiết khí, dựa theo lệ cũ vào hôm nay đều muốn tế thiên đến khẩn cầu tiếp xuống mùa hè nước mưa sung túc, lợi cho ngũ cốc sinh trưởng. Không riêng gì người bình thường trồng trọt ngũ cốc, người tu luyện trồng trọt linh dược cũng sẽ lựa chọn tại cốc vũ trước sau. Tuy nói tử vi tinh linh khí phồn thịnh, nhưng ai không hy vọng một năm này đều mưa thuận gió hòa đâu? Cho nên nói về sau tế thiên tám thành cần một chút nem rán đi. Tân Hồng nuốt một ngụm nước bọt. Không sai biệt lắm, cũng may nem rán cũng không có làm, mà lại ăn ngon a. Tế thiên cống phẩm cũng sẽ không lãng phí, bình thường đều là xem như trong nhà bọn vãn bối cơm tối. Ngươi bảo hôm nay về nhà có thể ăn vào cái gì nhân bánh nem rán? Nhà ta năm ngoái hay là lão tam dạng, rau hẹ rau giá thịt heo kia. Nhà ta năm ngoái. Ta năm ngoái đang bế quan, không có mỏ được ăn. Một người bỗng nhiên hít mũi một cái, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Đông Phương bên kia. Ai, các ngươi nhìn Lâm đại sư hiện tại làm cái kia nhân bánh, ta nhỏ ngoan, trên đời này làm sao có ngọt ngào như thế hương vị. Lâm Đông Phương cương nghĩ đến lần trước làm hương dụ trà sữa thời điểm cũng bị thiên đạo thuận đi qua một lần. Lần này dứt khoát cho đối phương chỉnh điểm nguyên bộ. Lần này lại đến cái khoai tím hương dụ format kéo nem rán. Khoai tím cùng hương dụ cắt miếng trứng chín, thêm điểm đường cắt đập nát, lại đến điểm bột gạo nếp vỏ thành đoàn, hương dụ nhân bánh liền làm xong. Thu hạ một khối nhỏ hương dụ nhân bánh ép thành bánh nhỏ, bao nhập một chút kéo format nát, lại xoa thành mập mạp đầu bao vào xuân quyển. Lạc Mộc Ly bỗng nhiên nhấp ý miệng. Cái này hơi mở bánh xuân ra bên trong bao lấy màu tím nhân nổi, đồng nhiên liền nghĩ đến trước đó Triệu Tử Diên bên ngoài mặc đồ trắng bên trong mặc tím trong phòng náo yêu. Chỉ là hương này đến không hợp thói thường nem rán không ai nếm đến cái thứ nhất, để lọt lớn môi vừa muốn đi vào vất thời điểm, những này nem rán liền từ trong chảo dầu đằng không mà lên. Mà theo cái này mấy trăm nem rán biến mất không thấy gì nữa, mưa xuân cấp cũng dần dần tiêu tán. Lâm Đông Phương một mực đè lại lôi kiếp trì chảo dầu. Lần này nói cái gì cũng muốn lưu lại cái nồi này. Cửu Châu đỉnh quá bắt mắt, nhưng có đôi khi nấu nướng muốn dùng cao cấp nguyên liệu nấu ăn nấu cơm dã ngoại, tỉ như đế tinh này xoắn ốc. Cái kia bình thường nổi và bếp hiển nhiên là có chút chậm trễ người ta. Lôi kiếp này nào cũng quá thích hợp. Sư đệ không cần đè xuống, lôi kiếp này nào hiện tại triệt để thuộc về ngươi. Lạc Mộng Ly lại bỏ vào một chút hương dụ nem rán nổ quen, thuận tiện cũng triệt để tách ra cùng Tử Vi tinh thần ý chí cuối cùng một sợi liên hệ. Tuy nói thiên đạo không có trực tiếp mệnh lệnh Tử Vi tinh thần ý chí lưu lại lôi kiếp chỉ, nhưng vừa vận chịu như vậy một chút kỳ quang, lại có qua âm nữ tiên tình cầu, tinh thần ý chí cũng liền làm cái thuận nước dòng thuyền. Không nói những cái khác, hương này dụ nem rán là thật ăn ngon. Đẩy ra kim hoàng xốp giòn nem rán ra, mộng ảo một dạng màu tím liền bắt đầu kéo dài tới, format mùi xưa cùng khoai sọ bị ngọt kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Miệng vừa hạ xuống ngoài giòn giòn, bên trong hương nồng, hương dụ cùng format nhân bánh hợp lại cảm giác càng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Lâm Đông Phương rất hài lòng chính mình không có việc gì mù chơi đùa đầu ngọt làm ra loại phối phương này. Nói tóm lại khống chế tốt đường số lượng, có thể sẽ không rất ngọt, nhưng ít ra sẽ không hầu ngọt. Sư tỷ, đợi lát nữa cho ngươi thêm nổ điểm đậu phụ thối đi. Loảng xoảng, lôi kiếp chỉ run rẩy một chút, Tử Vi tinh thần ý chí nghe chút lời này kém chút liền đem lôi kiếp chỉ cho thu về. Đậu phụ thối tại Tử Vi tinh bên này còn không có lưu truyền ra đến. Lạc Mộng Ly trực tiếp sinh nổi dùng thành thục nổi, lấy ra một chút đậu phụ thối bỏ vào. Tử Vi tinh thần ý chí hoàn toàn phục, quên đi thôi, lôi kiếp này nào không thể nhận. Lâm Đông Phương thu thập một chút nổi và bếp sau duỗi lưng một cái. Hóa thân cảnh. Hắn nhắm mắt lại chìm vào thức hải của mình, túi đầu nhìn một chút, hồn thể đã hoàn toàn cô động thành nhục thân một dạng thực thể. Hai tay nắm tay đụng nhau một chút, thế mà bộc phát ra châm chút lửa hòa. Ngoan ngoãn, vượt qua kim cương bất hoại thần công, ta hồn thể đã ngoại hạng như vậy. Ngay cả Lâm Đông Phương chính mình cũng cảm thấy mình hồn lực mạnh có chút quá mức. Dùng cổ thân hồn hỏa rèn đúc ta mới đao mổ heo đối ta chỗ tốt quá lớn. Lâm Đông Phương mở to mắt, hai đạo kim quang như thiên kiếm trên mặt đất chém ra hai đạo kinh khủng khe rãnh. Nhìn thấy Lâm Đông Phương ánh mắt hướng bên này quét tới, Đế Tinh Loa trong lòng đống nhiên có loại mất hết can đảm cảm giác. Ước bạn tinh thần, đúc ta thần thánh thể, ngàn bạn xoắn đúc tộc đều là nghe ta làm cho. Đế Tinh Loa giống to một tiếng, xa xa phủ tinh trạch nội bạo ra trùng thiên tinh quang, tại sau lưng nó ngưng tụ ra ba cái giống nhau như đúc xoắn đúc đến. Mà càng xa xôi trong đầm nước bùn nhão cuộn cuộn, lít nha lít nhít leo ra không biết bao nhiêu chỉ xoắn ốc đến. Nhiều như vậy xoắn ốc, ngươi muốn cho ăn bể bụng ta. Chương 442, thần bí than tuổi chương 442, thần bí than tuổi ba cái Đế Tinh Loa đem Lâm Đông Phương vây quanh, chói lọi quang mang phô thiên cái địa đem hắn bao phủ. Lâm Đông Phương ung dung vung đao chặt đứt đối phương hết thảy sắp phạt, chỉ cảm thấy Đế Tinh Loa bí thuật này rất không tệ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Đế Tinh Loa mở xong đại chiêu đằng sau trực tiếp liền chạy trốn, hay là thiêu đốt hồn lực loại kia bảo mệnh thần thuật, chỉ cần tiên cơ phát động vậy liền rất khó đối kịp. Đế Tinh Loa đối mặt một cái phong vân còn có thể nói có thể đánh thắng, có thể Lâm Đông Phương độ kiếp hoàn tất đằng sau thực lực tăng vọt không nói, quanh thân khí chất càng là hoàn toàn biến dạng. Cái này ma chủ tại âm gian gặp cái gì, hắn vừa mới toát ra một tia hồn lực vì sao để cho ta lại sợ hãi lại thân cận. Đế Tinh Loa mười phần nghi hoặc, nó muốn bể đầu cũng không nghĩ ra nó trực hệ lao tổ tại âm gian bị điểm đèn thành nguồn sáng. Sơn Huy hợp thời xuất hiện, nói ra, thiếu chủ quá lo lắng, thập hung đã đại biểu thể tu luyện cực hạn huyết mạch, Lâm Đông Phương liền xem như toại nhân thị thân nhi tử, thần nông thị thân ngoại sinh. Huyết mạch chi lực cùng ngươi cũng bất quá sàn sàn với nhau, ta nhìn tám thành là tinh thần kia ý chí đã triệt để đảo hướng nhân tộc bên kia, thiếu chủ là bị phản vệ. Đế Tinh Loa nghe thấy lời ấy trong lòng dễ chịu không ít. Sơn Huy cúi đầu nói, thiếu chủ, ta không thể hoàn thành cầm lại huyết chỉ nhiệm vụ, còn xin trách phạt. Không sao, là ta không nghĩ tới cái kia phong vân dĩ nhiên cường hãn như vậy, hắn cùng Lâm Đông Phương liên thủ ta không chiếm được chỗ tốt gì, việc này chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Đế Tinh Loa vỏ ngoài xuất hiện bất đắc dĩ màu xanh. Sau đó vừa nghi ngờ đạo, Sơn Huy, ngươi nói chuyện thời điểm trong miệng làm sao một câu ngân đan thảo vị? Ngân đan thảo cũng chính là bạc hà. Sơn Huy vừa mới trộm đạo ăn một chút tang phù thịt, lại ăn nem rán, vì không để cho Đế Tinh Loa ngửi được dị thường cho nên ăn một đống bạc hà. Hiện tại vừa nói trong miệng liền hướng bên ngoài bốc lên gió mát, nói lời cũng thành ngồi trâm trọng. Vừa mới vừa hay nhìn thấy một lùm phẩm chất không tệ ngân đan thảo, ta ăn dù sao cũng so lưu cho nhân tộc tới có lời một chút. A, không nghĩ nhiều, Đế Tinh Loa lại lấy ra chiếc gương đồng kia quan sát huyết chỉ phương hướng. Cũng không có qua bao lâu trên gương hình ảnh liền bắt đầu mơ hồ. Phong Vân mời đến trong gia tộc cường giả bắt đầu phong ấn huyết chỉ này. Hắn cùng Lâm Đông Phương lại không thể cả một đời thủ tại chỗ này, làm lưới pháp phong ấn các đế tinh xoắn ốc lần nữa tới cửa. Hiện tại hắn nhiệm vụ là bắt ốc biển. Ngoan ngoãn, trước kia làm sao không có phát hiện trạch châu bên trong nhiều như vậy xoắn ốc. Mọi người thấy cái kia từ tầng sâu dụ trong bùn bỏ ra tới xoắn ốc đều có một loại cảm giác bất lực. Phù Tinh Trạch là Đế Tinh Loa tổ địa, chỉ sợ cũng là tất cả xoắn ốc loại sinh vật nơi phát nguyên, cái này liền ngay cả Lâm Đông Phương cũng sinh ra căn bản ăn không hết ý nghĩ. Cái này so sinh vật xâm lấn đều khủng bố. Hay là trước tiên đem cái này ba cái lớn cầm xuống đi. Lâm Đông Phương tế ra lôi kiếp ao, hơi phí hết điểm công phu đằng sau đem ba cái Đế Tinh Loa phân thân chế trụ. Dù sao cũng là thập hung phân thân, nếu là bắt lại không có khó khăn, cái kia nấu nướng thời điểm cảm giác thỏa mãn cũng sẽ thiếu như vậy một chút. Quay đầu lại nhìn về phía nước trên mặt đất trạch bên trong những cái kia tiểu loa, nhiều đến hắn đều có chút quá mắt. Cũng may những này tiểu loa tu vi đều không cao, Lâm Đông Phương thu thập một chút đằng sau liền mặc cho những tu giả kia động thủ bắt đầu thanh lý. Phong Vân ăn vào đan dược chữa trị khỏi thương thế, lại đi tới Lâm Đông Phương phụ cận, không biết Lâm đại sư có thể có rảnh đến ta Phong tộc ngồi một chút. Được à, vừa vặn có cái ổn định địa phương đem cái này ba cái Đế Tinh Loa phân thân cho nướng. Lâm Đông Phương xoa xoa tay, ta còn chưa làm qua than nướng Đế Tinh Loa, trước dùng cái này ba cái phân thân luyện tay một chút, chờ thêm trận đem chân thân bắt trở lại hoàn mỹ đến đâu làm một chút. Phong Vân cười nói, than nướng lời nói vừa vặn, tộc ta ở trong còn có chút tốt nhất than tuổi, nghe nói là thủy tổ năm đó ngoài ý muốn thu hoạch, vừa vặn tặng cho Lâm đại sư. Lâm Đông Phương giật mình, Phong tộc thủy tổ không phải Phục Hy thị thân nhi tử chính là cháu trai ruột, cường giả loại này lưu lại tốt nhất than tuổi tuyệt đối là trọng bảo. Cái này than tuổi quá quý giá ta không thể nhận, bất quá mở mang tầm mắt hay là tốt. Lâm Đông Phương một đoàn người gió êm dịu mây đạp vào truyền thống trận, đi tới ở vào Bá Châu Phong tộc tổ địa. Bá Châu làm tử vi tinh nhất phồn thịnh cổ châu, núi sông linh tú, trong thành trì ngựa xe như nước, nhân khẩu đông đảo. Ngoài thành ruộng tốt liên miên, từng đầu đại vận hà như thắt lưng ngọc một dạng khảm nạm ở trên mặt đất. Lâm Đông Phương hướng trong thành nhìn một chút, chỉ gặp không ít bán hàng rong đều tại nổ nem rán. Phong Vân cười nói, Lâm đại sư hôm nay tại ta tử vi tinh bộ kiếp, là triệt để đem nem rán cái này quả vật xâm nhập lòng người. Lâm Đông Phương trong lòng nửa vui nửa buồn, ân, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, làm dâu trăm họ, hy vọng đừng cho một chút bách tính khó xử mới tốt. An vô địa vị, hắn từ trước tới giờ không sẽ ép buộc người khác ăn cái gì đồ vật, hoặc là đẩy mạnh người khác nào đó khoản thức ăn. Quay đầu ta đem nem rán nhân nhồi đều viết ra, lao phiền Vân huynh tại tử vi tinh mở rộng một chút, cũng tốt để mọi người nhiều một ít linh cảm, làm ra càng thích hợp chính mình khẩu vị nem rán đến. Phong Vân nghiêm túc gật đầu, việc này ta sẽ chăm chú làm thỏa đáng. Tiến vào phong tộc tổ địa, gặp qua phong tộc tộc trưởng bọn người đằng sau bọn hắn đi vào Phong Vân sân nhỏ. Không bao lâu, Phong Vân từ nhà mình bảo khố lý ôm tới một cái dương thanh đồng. Cái này than tuổi làm phong tộc nội tình một trong, vốn là không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Phong tộc cao tầng có mấy cái cực đoan phái bảo thủ lúc đầu đối với Phong Vân cái này qua loa hành vi có chút ý kiến. Nhưng bọn hắn đang ăn xong hương dụ nem rán đằng sau miệng liền giống bị format dính chặt một dạng nhắm lại. Lâm Đông Phương không phải người khác, đây là Tử Vi Tinh sau này cha lớn A Trách không được hôm nay tế tổ thời điểm quỷ thần xui khiến để phòng bếp nổ một đống nem rán. Trong tiểu viện, Dương Thanh Đồng phong cách cổ xưa tạo hình để Lâm Đông Phương thưởng thức một hồi lâu. Ngoan ngoãn, hay là thanh đồng khí có nghệ thuật cảm giác ra, quay đầu ta cũng làm điểm. Phong Vân mở ra thanh đồng dương, bên trong là một đống nhỏ xếp chồng chất chỉnh tề than tuổi. Lâm Đông Phương để cái mũi vừa nghe sau chỉ cảm thấy mừng rỡ. Có điểm giống nướng đậu phộng sát mùi thơm, còn có chút nướng cây ngô cháy hương lại cẩn thận nghe, thậm chí còn có khoai tây nướng mùi thơm. Thật là lạ. Phong Vân nói ra, minh thời kỳ cổ tộc ta bị Đế Tinh Loa xâm lấn, dẫn đến rất nhiều điện tịch hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây rốt cuộc là gỗ gì than tuổi chúng ta cũng không thể mà biết, trước đó tộc lao ta tổ đốt qua phủ tang thần thụ cảnh tây, đoạt được than tuổi cùng cái này có chút khác biệt không phải, vị tiền bối nào như thế. Đặc lập độc hành, phủ tang thần một cũng đốt. Lâm Đông Phương kèm chút liền đem bại gia tử bá chữa gọi ra. Mà sau đó trước mắt hắn sáng lên, hắn đến Tử Vi Tinh cũng là vì phủ tang thần thụ. Vân Minh, ta lần này đến Tử Vi Tinh cũng là vì nhìn xem phủ tang thần thụ, nếu có thể lấy tới một chút cảnh lá trở về cũng là cực tốt. Phong Vân ngượng ngùng nở nụ cười, mặt đỏ lên nói ra, không dối gạt Lâm đại sư, ta mời ngươi đến cũng là vì nói phủ tang thụ tông này thần vận, ta trước đó dự định cùng Tần huynh cùng một chỗ thăm dò thang cốc, hiện tại nếu có thể có Lâm huynh tương trợ nói, hiển nhiên có thể có thu hoạch lớn hơn. Tần Hồng mong đợi nhìn xem Lâm Đông Vương, không nói những cái khác, đại ca này có thể cùng thiên kiếp có kẻ mà cả, cùng đi trong bí cảnh đi dạo lời nói không nói trước thu hoạch, cảm giác an toàn đó là mười phần. Chương 443, cho Đế Tinh xoắn ốc xa hoa tắm thuốc. Chương 443, cho Đế Tinh xoắn ốc xa hoa tắm thuốc lấy Bá Châu làm tâm điểm hướng đông, thang cốc liền giấu ở Đông Hải chỗ sâu. Lâm Đông Phương thả ra trong tay bảo bối than tuổi, trong lòng đông nhiên hơi nghi hoặc một chút. Thang cốc nơi này quá có tiếng, là Kim Ô nhất tộc tổ địa, tại Kim Ô nhất tộc bị đuổi đi về sau phủ tang thần mục mới cắm rễ tại thang cốc bên trong. Chỉ là Tử Vi Tinh thượng nhân người đều biết mình cổ trước đó một trận sau đại chiến phủ tang thần mục liền theo thang cốc biến mất, toàn bộ thang cốc cũng bị một mực phong ấn. Ít ra Tiêu Kiệt cùng Độc Câu Ngạo Thiên hai lão đầu thám thính tới tình báo là như vậy. Nhìn thấy Lâm Đông Phương trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Phong Vân cười nói, thế nhân đều nói phủ tang cây bị rời ra thang cốc, kỳ thật đây là ta phong tộc năm đó liên hợp một vài gia tộc lớn thả ra lời đồn, cũng là thật lừa qua cổ tộc, cho nên Kim Ô tộc thẳng đến cuối cùng bị phong ấn đều không có đạt được phủ tang cây. Kim Ô nhất tộc tuy nói là mặt trời biểu tượng, có thể thứ này đến cùng phải hay không hảo điệu cũng nói không chính xác. Dù sao từ xưa đến nay liền có hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết, không ra làm loạn, không làm thương hại lê dân bách tính đó mới là hảo điệu. Lại nói một nửa, Phong Vân cùng Tần Hồng ánh mắt có chút đăm đăm. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Đông Phương lên nồi lốt canh, bên trong là các loại huyết mạch chân quý cổ tộc. Long chỉ heo một đống giò, nửa cái ma bằng, nửa cái tang phủ bị tam anh tề tụ trong nồi lớn, toát ra mùi thơm nhường đáy nồi hỏa diễm tựa hồ cũng biến mười phần mỹ vị lên. Cho dù đạo vận không hiện, có thể cái này ba loại nguyên liệu nấu ăn bản thân vào nồi về sau liền mang theo điểm điểm hào quang, cho dù là Phong Vân là cao quý phong tộc thiếu chủ, từ nhỏ đến lớn cũng không uống qua mấy lần dạng này tịch canh. Tân Hồng nhiều ít đã từng gặp qua Lâm Đông Phương làm đồ ăn thời điểm hào hoa xa xỉ, rất nhanh tỉnh táo lại hỏi, "Lâm đại sư, An Đế tinh loa thời điểm phải phối những này canh uống?" Lâm Đông Phương lắc đầu, "Không phải bữa ăn chính thời điểm uống, là dùng đến tẩy đế tinh loa." Phong Vân ngây ngẩn cả người. Như thế một nồi tản ra bảo quang bổ dưỡng tịnh canh dùng để làm gì? "Tẩy? Chẳng lẽ không phải dùng để uống a?" Tân Hồng lung lay đầu, mơ mơ màng màng hỏi, "Không phải?" "Lâm đại sư ngươi lặp lại một lần, ta vừa mới không nghe rõ." "Dùng để tẩy đế tinh loa, phàm là ốc biển trên thân đều sẽ có một tầng dịch nhẫn, nếu là không rửa giấy sạch sẽ lời nói sẽ ảnh hưởng cảm giác cùng khẩu vị. Than nướng đế tinh loa muốn chỉnh mang sắc đặt ở lửa than bên trên nướng, cho nên nhất định phải rót canh đi vào rửa sạch sẽ, mà một bước này cũng là ngon miệng quá trình, cho nên phải dùng những này nguyên liệu nấu ăn hầm đi ra canh loãng. Huống hồ chúng ta lần này làm chính là thập hung, trong thiên hạ thập hung cứ như vậy mấy cái, cho nên coi như hôm nay đây là luyện tập ta cũng muốn làm tới thập toàn thập mỹ, miễn cho chân chính nấu nướng đế tinh loa ngày đó lưu lại tiếng mới." Lâm Đông Vương không thích lưu lại tiếng mới. "A, thì ra là thế." Tần Hồng miệng không tự giác há thật to, qua một hồi lâu mới xoa xoa mặt. Hắn lại nhìn về phía Phong Vân, phát hiện đối phương giống như hắn cũng là ngây ngốc. Lâm Đông Vương lời nói rất có đạo lý, nhưng bọn hắn cẩn thận một suy nghĩ lại cảm thấy vô cùng không hợp thói thường. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Đông Vương cắt lấy hành cương, chào hỏi một chút một bên Lạc Mộng Ly, "Sư tỷ, theo ta kia trong phi thuyền cầm một cây 30 năm phần sơn đèn sách chân." "Tốt." Lạc Mộng Ly tế ra Lâm Đông Vương phi hành thuyền lớn đi vào lật qua tìm xem. Phong Vân ngã ngồi tại cái ghế của mình bên trên, thở dài, núi này cao xuất thế vẫn chưa tới 3 năm. Lâm đại sư liền đã dùng thời gian trận pháp làm xong 30 năm phần sơn đèn sách chân, thật sự là hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. "Thời gian trận pháp a, dùng để làm giam đông." Tân Hồng ngồi một bên buồn bực ngán ngẩm lột đòi, "Ta nói, về sau Lâm đại sư lưu lại bí cảnh bên trong có thể hay không xuất hiện loại tình huống này, một chút chủ tu vi một cây 100 vạn năm phần sơn đèn sách chân ra tay đánh nhau." Cái chảo chay cán bột bay đầy trời. Phong Vân suy nghĩ một chút, thật là có khả năng, bất quá đầu bếp đánh lộn vẫn là quá không văn nhã, vẫn là hy vọng bọn hắn đấu văn một trận, tỉ như bày cái lôi đài, xem ai làm gì đó ăn ngon. Nhìn đầu bếp tỉ thí chủ nghệ kia thật là người xem tin mừng. Bất quá từ xưa làm dâu trăm họ. T. Cái này tịnh canh là thật tốt nghe a. Tân Hồng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia nồi canh loãng, ta hiện tại có chút hâm mộ đế tinh loa, cái này canh nếu là thành thủy như thế lời nói đều có thể lấy ra tam thuốc. Lâm Đông Phương tiếp nhận Lạc Mộng Ly đưa tới giam bông cắt thành trừng hạt gạo đinh. Chuyển tay lên nồi lửa nhỏ đem hương tân trên cây tuyệt phẩm hoa tiêu hạt xào xào hương, quan lửa lại đem bên cạnh nồi lớn bên trong canh loãng chuyển di tiền đến, xoạt một tiếng đem hoa tiêu mùi thơm hoàn toàn dung nhập trong canh. Đợi đến canh nhiệt độ hơi giảm xuống, lại thêm vào hành hương nát còn có giam bông đinh. Xì dầu gia vị, cuối cùng gia nhập ngàn năm kỳ hoàng tiểu quái vân dự bị. Lôi kiếp ao bày ra đến hóa thành thích hợp lớn nhỏ, ném vào một chút tương tư cây cối than. Lấy ra ba cái kia đế tinh loa phân thân, không đợi bọn chúng tiếp tục chửi ầm lên, Lâm Đông Phương thần hồn liền hóa thành trường đao chém vỡ bọn chúng chân linh. Tần Hồng gió nhẹ mây không nói lời nào, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy còn tốt chính mình cùng Lâm Đông Phương không phải địch nhân. Vừa mới kia một chút đừng nói nhường cổ tộc nhìn cho mặc, nhân tộc nhìn cũng trong lòng bốc lên khí lạnh. Đế tinh loa ba cái phân thân hiện tại mặc dù còn sống, có thể thần niệm đã biến mất, trở thành thực vật xoắn ốc. Lâm Đông Phương đắc y đem phân thân số 1 để lên mở nướng. Phong Vân cùng Tần Hồng nuốt nước bọt, cái này ở bên ngoài uy phong bắt diện đế tinh loa lúc này cùng bình thường biển cả xoắn ốc dường như không có gì khác biệt. Lên giá nướng về sau như thế toát ra ngon mùi thơm. Lâm Đông Phương hướng to lớn xoắn ốc trong miệng rót cành, trong đầu lại hiện ra trạch châu hiện tại khắp nơi trên đất ốc biển bội thu bộ dáng. Ta nhìn kia trạch châu bên trong hiện tại ốc biển nhiều không kể xiết, về sau tử vi tinh bên trên liền có thể thực hiện than nướng ban xoắn ốc tự do. Cái này xoắn ốc mới vừa lên giá nướng liền cần hướng bên trong đổ vào đốt nước, cũng chính là ta điều phối những ngày canh liệu, bởi vì ốc biển bị nóng về sau bản thân cũng biết ra nước canh, chờ nó ra canh lại thêm đốt nước sẽ dẫn đến cọ rửa ngon miệng hiệu quả suy giảm. Phong Vân cùng Tần Hồng ở một bên chăm chú ghi bút ký, đây đều là chi tiết nhỏ, quyết định cuối cùng hương vị tốt xấu mấu chốt. Bên này nướng một bên chuyển, bị nóng đều đặn mới có thể để cho cảm giác tốt hơn, cũng làm cho đốt nước ở bên trong động có cọ rửa hiệu quả. Lâm Đông Phương cẩn thận lật qua lật lại đế tinh loa, cái này lửa than bên trong còn có một đoàn hắn chủ đạo lửa, phá phòng đế tinh loa tự nhiên không đáng kể. Cái này xoắn ốc thần niệm đã bị ma diệt, có thể nhục thân cường độ vẫn như cũ 10 phần không hợp thói thường. Nhìn thấy xoắn ốc miệng đốt nước có chút phát hỏa liền phải đổ ra, không thể để cho nó sôi trào, sau đó lại chút vào một chút đốt nước. Lâm Đông Phương kiên nhẫn tái diễn lúc trước trình tự. Lâm đại sư cái này kiên nhẫn bộ dáng thật tựa như là tại cho cái này đế tinh loa làm thuốc tắm. Tần Hồng nói đến đây trong lòng đống nhiên toát ra một cái mơ hồ ý nghĩ, về sau có hay không có thể giả thần giả quỷ câu dẫn một chút cổ tộc tới làm thuốc tắm. Phong Vân tâm tư đơn thuần một chút không muốn quá nhiều, chỉ là không ngừng gật đầu. Ngươi đừng nói, mặc dù cái này đế tinh loa nhục thân cường độ tại bị luyện hóa biến yếu, có thể bên trong ẩn chứa thần lực lại tại chậm chạp gia tăng, cái này tương đương với một lò luyện thể bảo đan. Tuy nói cổ võ giả không cần phải mượn ngoại vật, nhưng từ xưa cùng bàn phu vũ, tốt ngoại vật sẽ chỉ làm võ thể cường hãn hơn. Lạc Mộng Ly chỉ là ở một bên ăn tĩnh làm mai cao tương. Cái này than nướng đế tinh loa đồ chấm có mai cao tương cùng mắm tôm. Tần Hồng nghe được mắm tôm sau đó tinh thần, mắm tôm bao tại trên thân, ta hiện tại đã rất biết làm các loại mắm tôm. Phong Vân ở một bên cười nói, ngươi giọng điệu này giống như ngươi liền ăn đan dược đều muốn liền cái này mắm tôm, lại nói một nửa dần dần cũng không nói ra được. Hắn phát hiện Tần Hồng trên mặt biểu lộ không thích hợp, thế là Phong Vân biểu lộ cũng có chút không được bình thường. Không phải, ngươi sẽ không phải thật liền mắm tôm ăn đan dược a? Chương 444, sao thiên đan, sao trời chén. Chương 444, sao thiên đan, sao trời chén. Đinh Linh Linh Tần Hồng hướng một cái chén nhỏ bên trong đổ một bình đan dược. Đan dược này bày biện ra màu sáng bạc, có thể có đậu phộng hạt lớn nhỏ, cái này một bát có thể có chừng 30. Phong Vân nhìn thấy đan dược này hơi nghi hoặc một chút, ta nói Lao Tần, ta nhớ được ngươi đến Tử Vi Tinh về sau mỗi ngày đều ăn đan dược này, ngươi sẽ không phải là Tần Hồng trợn nhìn Phong Vân một cái, sách, Phong đại ca ngươi muốn cái gì đâu, đây là chúng ta Câu Trần Tinh đặc sản lục hợp sao thiên đan, một ngày một bình nhỏ, liền ăn 10 năm sau có thể khiến cho khí hải phát triển một tia. Phong Vân giật mình gật đầu, bọn hắn phong tộc cũng có tương tự đan dược, bất quá là một năm ăn một lần. Lâm Đông Phương quan sát một chút những đan dược kia, loại này không có gì vị đan dược liền ăn 10 năm quả thật có chút gian nan. Tần Hồng gật gù đắc ý lấy ra chính mình trước đó xào trứng gà mắm tôm, tinh ngưng tụ thành đan nhập chén này, tương xào trăm khắp thành tư vị. Phong Vân trong lòng thầm kêu sai lầm, năm đó có vẻ như có cái cường giả tên là Tinh Ngưng. Lâm Đông Phương nghe xong cái này không có quy củ thơ bước nhỏ cười một tiếng, lại nhìn vài lần kia một chén nhỏ đan dược hậu trong lòng nhảy một cái. Cái đồ chơi này có điểm giống sao trời chén a, trước đừng thêm mắm tôm, ta cái này có chút hương kia rủ kỳ chan, ngươi thêm điểm cái này thử một chút. Hắn lấy ra mấy bình các loại tương liệu đến, không chỉ có hương kia rủ kỳ chan, còn có lòng đỏ trứng tương gì gì đó. Hắn nhắc nhở, bất quá các ngươi hẳn là cũng biết cái này hương kia tuyết là dùng lớn tỉnh thần quả làm, nếu là ảnh hưởng sao thiên đan dược lực cũng đừng tăng thêm. Tần Hồng hai mắt tỏa sáng, cảm thấy tương liệu thế giới lập tức trống trải. Hắn nắm qua hương kia rủ kỳ chan bình người người, lập tức nét mặt hường hào, ai, ta đối tương lý giải vẫn còn có chút nông cạn. Phong Vân cười nhạo nói, vừa mới còn đem mắm tôm xem như bảo, đảo mắt liền thành hoa cúc xế chiều đúng không? Tần Hồng đổ ra một chút hương kia rủ kỳ chan xối tại đan dược bên trên, nhìn lời này của ngươi nói, mắm tôm chấm dưa leo kia là tuyệt phối, cái này sao thiên đan cũng cần lương phối à? Ken két hương nồng chân mềm hương kia tuyết phối hợp cái này lại cứng rắn lại giòn giống cứng rắn đường như thế cảm giác sao thiên đan có một phong vị khác à? Cái này tăng thêm hoa quả quả vị bơ tương ế ẩm điểm điểm cũng tốt ăn. Tần Hồng một bên hướng miệng bên trong lay lấy đan dược một bên mơ hồ không rõ tán dương lấy, chờ về đầu ta tại Câu Trần Tinh mở rộng. Dù sao đan dược này ăn một lần chính là 10 năm, rất nhiều người ăn vào cuối cùng đều buồn nôn. Phong Vân hiện trường luyện điểm tụ linh đan phối hợp những này tương liệu đếm thử sau không ngừng gật đầu, trước đó chưa hề nghĩ tới đem đan dược và tương liệu liên hệ tới, chúng ta Tử Vi Tinh cũng có một chút đan dược là cần dùng lâu dài, bán đan dược thời điểm tính cả tương liệu cùng một chỗ bán, hoặc là dứt khoát đem tương liệu hóa thành đan dược sắc ngoài, nghĩ đến có thể khiến cho tộc ta đan dược tại trong phường thị càng có sức cạnh tranh. Lâm Đông Phương yên lặng, Phong Vân cùng Hùng Bá hai người này thật đúng là có duyên, như thế đều là kinh thương đầu não. Về sau đến làm cho bọn hắn nhận thức một chút. Hắn đưa cho Tần Hồng một chậu cọng lông hành cùng độc đầu tỏi, hai thứ này bạo nổi về sau lại xào mắm tôm hương vị càng hương, sau đó lại thêm điểm canh loãng nấu một chút. Tần Hồng lau lau miệng chăm chú gật đầu, ngươi đây cứ yên tâm đi. Hắn tiếp nhận cái này cái chậu trực tiếp khởi công. Không bao lâu, một cái buồn lớn mắm tôm ra nổi. Tần Hồng dương dương đắc ý cho Phong Vân trang một chén nhỏ, nếm thử, anh em cái này mắm tôm đủ để tại Tử Vi Tinh mở mắt xích quán rượu. Phong Vân cầm lấy một cây dưa leo chấm chấm, thưởng qua về sau không nói gì, chỉ là lại lấy ra mấy cây dưa leo. Cái này vừa ra nổi, nóng hôi hổi mắm tôm mang theo cái khác bất kỳ hải sản đều không có tươi hương. Bên này, đốt nước tại đế tinh loa bên trong ba tiến ba ra về sau, xoắn ốc nơi cửa cái nắp có thể tùy tiện bóc đến, Lâm Đông Phương hài lòng gật đầu. Cuối cùng có thể lại thêm đi vào một chút đốt nước nấu mở đổ ra, xem như một hồi ăn xoắn ốc thịt thời điểm chấm nước. Tần Hồng đột đáp, cái này ta biết, nước dùng hóa nguyên ăn. Phong Vân trận nhìn giá hóa một cái, buông xuống dưa leo chân chu đi bưng chén long trọng cơm. Cơm khô không tích cực, đầu óc có vấn đề. Lâm Đông Phương đem hoàn toàn đổ ra đốt nước đế tinh loa lập nên, miệng hướng xuống. Phía dưới là một cái kiên cố mâm lớn. Cái này than nướng đế tinh loa phải trang hoàn mỹ liền nhìn cuối cùng này một chút gõ xoắn ốc. Lâm Đông Phương hít sâu một hơi, đem đế tinh loa hướng xuống dừng lại. Trắng non xoắn ốc thịt theo vỏ ốc bên trong rơi ra, bởi vì xoắn ốc bản thân xoay tròn kết cấu cho nên ở giữa không trung xoay một vòng. Xoắn ốc trên thịt răm đông hạt còn có hành hương mạt cũng bởi vì là cái này mềm non xoắn ốc thịt run rẩy mà chóc ra, tại bạch khay ngọc bên trên lưu lại mỹ vị bức tranh. Bừng bừng nhiệt khí thấp thoáng bên trong, toàn thân trắng loáng như ngọc xoắn ốc đục thân bên trên tinh huy điểm, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Tần Hồng che miệng nói rằng, nói chung xoắn ốc thịt đầu còn có phần đuôi nhan sắc đều tương đối sâu, cái này đế tinh loa thật sự là từ đầu bạch tới đuôi, xinh đẹp à. Hắn sợ không che miệng nước bọt sẽ phun ra ngoài. Nơi xa trông mong nhìn xem bên này phong tộc cao tầng càng là trong rung động mang theo khó chịu. Ta chưa hề nghĩ tới thông qua phương thức như vậy đến lần thứ nhất tận mắt nhìn đến đế tinh loa chân thân. Phong Vân nhìn trước mắt cái này to lớn, hoàn mỹ thoát xác, mỹ vị đế tinh loa thịt phát ra toàn thể phong tộc người cảm thán. Trước kia nhìn đế tinh loa chân thân là thông qua ảnh lưu niệm thạch, sách vở bí sách, mà bây giờ, cái này nấu nướng xong hoàn mỹ, sắc hương vị đều đủ đế tinh loa thịt cứ như vậy thoải mái ghé vào trong mâm, không có gì đáng gọi là bí mật. Lâm Đông Phương lấy ra dao phay không chút hoang mang mở ra bắt đầu cho đế tinh loa cắt miếng. Cái này xoắn ốc thịt quá lớn, cho nên muốn trước cắt khối cắt nửa phiến. Tần Hồng gió nhẹ mây chỉ cảm thấy hiện tại hẳn là ở một bên nhạc đệm một khúc âm nhạc kém dịu. Sắc bén dao phay xẹt qua, chính là một mảnh thật mỏng xoắn ốc thịt rơi xuống. Trước đó nhìn thấy đế tinh loa vẫn là uy phong bát diện, hiện tại tốt, từng bàn vẫn là trong mâm thập hung nhìn vừa mắt nhất. Tần Hồng gió nhẹ mây một người một bàn xoắn ốc thịt, còn có lũy nhọn một chậu gạo cơm. Tần Hồng cầm lấy chứa mai cao tương chén nhỏ ngửi ngửi, cái này mai cao tương phối hải sản ta còn là lần thứ nhất nếm thử, cái này hơi ẩm điểm điểm hương vị phối đan dược hẳn là cũng không tệ a. Nô Phong Vân không nói lời nào, chỉ là kẹp lên một mảnh xoắn ốc thịt tại một lần cuối cùng đốt nước bên trong chấm chấm. Đế Tinh Loan nhục xúc đụng phải đầu lưới một cái mắt, hắn cảm thấy mình khỏe mắt tựa hồ cũng ngất. Đời này vô cùng có khả năng rốt cuộc ăn không được loại này tươi hương, ta nửa ngày trước cùng Đế Tinh Loa đại chiến lâu như vậy, ta không có phục nó, nhưng bây giờ ta thật phục, nó chinh phục ta dạ dày. Cái này tại vỏ ốc bên trong cùng xoắn ốc thịt cùng một chỗ nấu mở đốt nước bên trong tràn đầy xoắn ốc thịt bị tươi. Hơi hơi thêm điểm xì dầu xem như chấm nước, còn có thể cho cắt miếng về sau xoắn ốc thịt mang đến mặn tươi tư vị. Xoắn ốc thịt mùi thơm ngát lại thêm đốt nước bản thân còn mang theo canh loãng hương nồng. Xoắn ốc thịt mềm dây lưng băng đạn giòn nhường tươi hương theo mỗi một lần nhấm nuốt ở trong miệng bạo tạc. Tần Hồng vô dụng mắm tôm cùng đốt nước, mà là tại mai cao tương bên trong chấm chấm. Trắng loan xoắn ốc thịt bên trên phủ lên một chút màu hổ phách tương liệu, nhường cái này một mảnh xoắn ốc thịt không còn giống như là hải sản, mà là thuần trắng hương tia tuyết rơi làm thành đồ ngọt. Ân. Đem xoắn ốc thịt bỏ vào trong miệng sau Tần Hồng mở to hai mắt nhìn, cái này nhỏ chua ngọt bên trong có chút mang một ít vị mặn là chuyện gì xảy ra? Sau đó ở trong miệng qua lại không ngừng vượt nhảy tươi hương về ngọt lại là chuyện gì xảy ra? Tần Hồng lần thứ nhất cảm thấy mình không có văn hóa gì, thế là vùi đầu manh ăn ngăn chặn miệng của mình. Ngon trong veo xoắn ốc thịt tan vài miếng, lại đem tươi hương vô cùng mắm tôm đổ vào cơm bên trên lay mấy ngụm. Cái này mắm tôm cùng xoắn ốc thịt phối hợp càng là vô địch. Tần Hồng tư trượt đến một ngụm ít rượu sau bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đều nói đế cô nhất tộc cùng Đế Tinh Loa hợp thể về sau có thể quét ngang 3000 thần tộc vô địch thủ, càng hơn thủy tổ trọng sinh. Ta nhớ được kia đế cô nhất tộc cũng là cùng loại tôm bộ dáng, hẳn là hắn rung động nhìn về phía Lâm Đông Phương. Vị đại ca này đối phó đế cô nhất tộc khẳng định là muốn làm thành tương đi. Lâm Đông Phương lắc đầu, đế cô có khác một đạo món chính chờ lấy nó, đế cô đậu hũ. Chương 445, ra mặt dày ăn đủ chương 445, ra mặt dày ăn đủ đế cô. Làm thành đậu hũ. Phong Vân cùng Tần Hồng liếc nhau, lại liếc qua bên cạnh ngay tại ăn trao lạc ngọc ly. Ân, cũng không quá khả năng làm thành trao a. Chỉ là bọn hắn rất khó đem kia danh xưng mạnh nhất thập hung đế cô cùng mềm mại yếu ớt đậu hũ liên tưởng. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, đến lúc đó trang bàn liền biết. Bọn hắn đang ăn mở ra tâm, có mấy vị phong tộc thiếu niên theo Trạch Châu đội vàng gấp trở về chạy vào chủ điện. Tộc trưởng, Trạch Châu phương hướng tình hình chiến đấu có biến. Phong tộc tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nuốt nước miếng, hỏi: "Thế nào, các ngươi đánh không lại những cái kia xoắn ốc?" Dù sao chỉ là một chút mạnh nhất bất quá hóa thần cảnh xoắn ốc, phong tộc không có phái đỉnh cấp chiến lực đi nghiền ép, mà là nhường bọn tiểu bối luyện tay một chút. Tộc trưởng, những cái kia xoắn ốc đánh không chết, rõ ràng nghiền nát còn có thể phục sinh, 10 phần tám môn. Mấy cái phong tộc thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, cái này đánh lâu dài đánh xuống cũng không phải chuyện gì. A, đánh nát còn không chết. Phong tộc tộc trưởng đứng dậy đi tới lui mấy bước, còn tại chóp mũi lượn lờ mùi thơm nhường hắn đông nhiên vỗ tay cười một tiếng. Đã có thể chết mà phục sinh, vậy thì không là bình thường xoắn ốc, chư vị trưởng lao theo ta cùng đi trấn áp những này xoắn ốc. Hào hào. Trung quanh trưởng lão đứng dậy thời điểm trực tiếp cái ghế đều bay, nguyên một đám cao hứng đều cùng nhìn thấy tiên dược như thế. Bọn hắn còn có thể không biết rõ cái này lão ca tâm tư. Chỉ là đông nhiên có một người mặt lộ vẻ khó xử, lại ca, chúng ta nhân tộc cùng cổ tộc ước định là cường giả tiền bối không thể đối tiểu bối ra tay, chúng ta trực tiếp động thủ chỉ sợ trái với ước định a. Phong tộc trưởng cũng không quay đầu lại nói rằng, yên tâm đi, trong lòng ta đã có diệu kế. Lão thất, ngươi có thể nhớ kỹ Lâm tiểu hữu vừa mới nướng xoắn ốc trình tự. Ân, muốn cần chuyển động, lay động, hơn nữa đốt nước phát hỏa liền phải rửa qua đốt nước phải dùng ma bằng. Ta phủ, Long chỉ cùng một chỗ. Ách, chúng ta trong tộc có vẻ như không có bao nhiêu dự trữ a. Nói nhảm lặng, những cái kia là cổ tộc, cũng không phải chợ bán thức ăn heo. Cùng Lâm tiểu hữu học một ít làm thế nào là được rồi, hắn chủ phòng lý những cái kia gia vị đều không phải là chúng ta có thể tùy tiện lấy được, cái kia liền muối đều là dùng cổ tộc để luyện ra sống muối bương, sống muối bương a. Phong tộc lao ra hỏa nhóm một bên cảm thán một bên trùng trùng điệp điệp tiến về Trạch Châu, trên đường thuận tiện tế luyện một chút nồi chén bầu buồn. Phong tộc tộc trưởng luốt luốt chính mình còn không phải bao dài dâu dịa, đi vào nơi xa thế hệ thanh niên chiến trường. Phong tộc trưởng đến, gặp qua phong tiền bối. Nhìn thấy nhiều như vậy đầy cõi lòng mong đợi thanh xuân gương mặt, phong tộc trưởng cảm thấy mình cũng chiều khí phồn thịnh lên. Hắn cất cao giọng nói, các con, cái này Trạch Châu một trận chiến chính là chúng ta tử vi tinh đối cổ tộc phản kích mở ra bắt đầu, mặc dù những này xoắn ốc có thể khởi tử hoàn sinh, là một khối khó gặm xương cứng, có thể chúng ta chỉ cần cắn chặt răng, nhất định có thể hoàn toàn nghiền nát bọn chúng. Thất trưởng lão thở dài, còn phải là làm ra chủ biết nói chuyện. Cũng không phải, muốn ta trực tiếp liền vồ đến một cái mấy vạn con vào nổi rồi. Phong tộc trưởng yên lặng tại cái này hai hàng trên mông đá một cước, thấp giọng nói, chúng ta cùng cổ tộc ước định cẩn thận, không thể trực tiếp động thủ. Hắn lại cười a a nhìn về phía những kia tuổi trẻ tu sĩ. Các con, hôm nay chính là tế thiên thời gian, chúng ta liền làm một cái hoạt bát một chút tranh tài. Các ngươi nhìn ta nơi này có hai cái nồi lớn. Thất trưởng lão ở một bên lẩm bẩm nói, một ngụm là đồng, một cái khác miệng cũng là đồng. Cút đi. Phong tộc trưởng một chân đạp bay lao thất, tiếp tục cùng nhan duyệt sắc nhìn về phía đông đảo tu sĩ trẻ tuổi. Đại gia so một lần hướng cái này trong nồi ném những cái kia xoắn ốc, ai ném vào tới nhiều nhất liền ban thưởng một bình ngưng tụ đan. Vừa nói, phía dưới mặt đất chậm rãi mọc ra một ngọn núi lửa đến, đem cái này hồ nhỏ như thế lớn nồi đẩy lên. Thường ngực nham tương đem cái này hai cái nồi lớn đốt đỏ bừng. Phong tộc trưởng một kinh, ai nha, thiên địa dị tượng này thật sự là quỷ phụ thần công a, hiện tại cái này nồi lớn bị núi lửa nhô lên đến, tăng lên một chút trò chơi độ khó, hy vọng đại gia có thể vượt qua khó khăn, lấy được ưu dị thành tích. Thất trưởng lão che lấy cái mông vẻ mặt rung động nhìn xem phong tộc trưởng. Trung quanh trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm. Mô mô, giá hóa vì một miếng ăn gia hỏa này cũng là liều mạng. Không hổ là đại ca, ngươi có thể nghĩ ra như thế thủ đoạn chỉ có thể nói không hổ là ngươi. Phong tộc trưởng nhún nhún vai, bọn chúng lọt vào trong nồi về sau có mùi thơm chúng ta ăn hết là rất bình thường đúng không? Có đạo lý. Đông đảo trưởng lão chuyển ra cái bàn ngồi một bên làm trọng tài, thỉnh thoảng theo trong nồi lấy ra một cái xoắn ốc mở tạo. Cái này nhỏ Lâm đạo hữu vừa mới rửa qua đốt nước ta cho sách tới, cái này buồn thật là trước đó trang cống phẩm buồn, sạch sẽ. Ai nha, chúng ta không chê. Đây chính là ma bằng, tam phủ, long chỉ tam đại cổ tộc nấu đi ra bảo dược à, há có thể lãng phí. Một đám lao ra hỏa chia đều đốt nước, dùng để chấm luộc đi ra các loại xoắn ốc thịt cũng là ăn lắc đầu lắc não. Ta lúc tuổi còn trẻ nếu có thể uống đến cái này canh, chiến lược khẳng định so Lý gia lão tiểu tử kia mạnh. Quá xa xỉ xa xa tu sĩ trẻ tuổi trơ mắt nhìn trên núi lửa một hàng kia lão gia hỏa. Chư vị, thì ra cái này xoắn ốc chỉ cần ăn hết cũng sẽ không phục sinh, bất quá cái này xoắn ốc vẫn rất mạnh, dạng này, hóa thần cảnh nguyên anh cảnh xoắn ốc ném lên đi cho bọn họ ăn, chúng ta ăn những cái kia thấp cảnh giới, cũng tốt luyện hóa. Lạch cạch một bản sổ sách rơi vào trước mặt mọi người. Ân. Than nướng xoắn ốc phương pháp luyện chế, Lâm đại sư lấy. Mấy người sau khi xem xong niết niết miệng, cũng không biết nói cái gì tốt. Nói đến Lâm đại sư, ta cái này còn có một bản Lâm đại sư thực đơn tới, phía trên có một đạo xào lăn con rồi đầu cũng muốn dùng xoắn ốc thịt tới làm, phải dùng tới loại này nhỏ xoắn ốc. Một người theo một bên trên tảng đá nắm một cái ốc biển nhỏ xi, cũng gọi tiểu hải cát. Huynh đệ kia nhóm cố lên làm, đánh mệt mỏi liền về trong doanh địa vui chơi giải trí, sau đó tiếp tục đánh. Trạch Châu là chúng ta Tử Vi tinh phong cảnh tốt nhất cổ châu một trong, cũng không thể thành cái này cổ tộc ốc biển yên vui ổ. Ăn sạch bọn chúng. Chương 446, tiến vào thang cốc. Chương 446, tiến vào thang cốc. Tại một chỗ bí ẩn hốc cây không gian bên trong, Đế Tinh Loa ngay tại khôi phục nguyên khí. Đây vốn là trộm tiên chuột huynh đệ trước đó tại Tử Vi tinh cứ điểm, chỉ là hiện tại chuột đi đâu giống. Sơn Huy ở một bên nhìn xem Đế Tinh Loa ở đằng kia bận rộn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Gia hỏa này thế nào đem thang cốc địa đồ bày ra tới? Đế Tinh Loa nói, năm đó đều nói phù tang thần thụ bị rời ra thang cốc, có thể tộc ta tiền bối thôi diễn thiên cơ qua đi, cho rằng phù tang thần thụ còn tại thang cốc bên trong. Hiện tại Lâm Đông Phương tất nhiên sẽ tại Trạch Châu vui chơi giải trí, chúng ta thừa cơ hội này đi thang cốc đi một vòng, thu hoạch một chút cơ duyên. Sơn Huy không nói lời nào, nó biết Lâm Đông Phương cũng nhớ phù tang tây đâu, cái này nếu là đi thang cốc tám thành còn có thể đụng tới. Về phần Trạch Châu bên kia, lấy hắn đối Lâm Đông Phương lý giải, trừ phi là sơn cao loại kia đáng giá đơn mở một quyển nguyên liệu nấu ăn, bình thường sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian xử lý. Hơn nữa ốc biển loại này nguyên liệu nấu ăn ngoại trừ bạch đốt hấp bên ngoài ăn ngon nấu nướng phương pháp không nhiều, thì càng sẽ không lãng phí thời gian. Sơn Huy hiện tại cũng là lão tham ăn, thậm chí còn theo hai hoa kia học xong thao thiết bí thuật, lúc cần thiết có thể làm một ít chuyện. Chỉ là cái này Đế Tinh Loa so cá trạch đều chân trượt, tại không bại lộ nội ứng thân phận tình huống hạ rất khó cùng Lâm Đông Phương đánh phối hợp cầm xuống cái này xoắn ốc. Sơn Huy bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, thấp giọng nói, thiếu chủ, nghe nói Tử Kim Ngưu nhất tộc cũng đúng những này thần thụ tình hữu độc trùng, không biết rõ bọn chúng có phải hay không cũng tại mưu đồ phủ tăng cây. Đế Tinh Loa hừ lạnh một tiếng, lo lắng của ngươi chỉ sợ là đúng, Tử Kim Ngưu nằm mộng cũng nhớ đánh bại Phỉ Châu trở thành thập hung, bọn chúng nói không chừng đã tại thang cốc phụ cận. Trước đó trộm thiên chuột nhất tộc đem thang cốc chuyện khắp nơi nói lung tung, có chủ tâm làm hỏng đại sự của ta. Sơn Huy trầm mặc gật đầu, nhưng trong lòng đang điên cuồng nuốt nước miếng. Tử Kim Ngưu sừng châu thịt thật là tuyệt mất. Lần thứ nhất hắn yêu châu ngực bên ngoài bộ vị chính là kia sừng châu thịt. Ngay tại cái này một xoắn ốc một chó thảo luận chi tiết đâu, Lâm Đông Phương bọn hắn đã ngồi lên thuyền lớn tại Tử Vi Tinh Đông Hải hóng gió. Tử Vi Tinh Đông Hải cùng Bắc Đầu Tinh Đông Hải khác biệt, sóng gió không lớn, càng thích hợp biển câu. Phong Vân lấy ra một cái nho nhỏ hộp, ta hiện tại sở dĩ dám đi thăm dò thang cốc, là bởi vì lúc trước lịch luyện thời gian thu được cái này mũi tên hộp mở ra, một cái bằng đá mũi tên lặng lặng nằm tại bên trong. Không có làm người chấn động cả hồn phách uy áp, cũng không có sừng sững hàn quang, mũi tên này đầu nhìn bình thường, nhưng cẩn thận quan sát khả năng phát hiện mũi tên này đầu biên giới không gian xuất hiện một tia nho nhỏ vết rách. Chỉ là bày ở nơi này liền có thể xé rách không gian tuyệt thế sắc bén. Tân Hồng vẻ mặt hâm mộ, cái này cho dù không phải hậu nghệ thủy tổ năm đó lưu lại, cũng phải là tiên đế cấp bậc tồn tại tế luyện. Hắn lịch luyện nhiều năm như vậy thu hoạch lớn nhất mới là một thanh tàn phá tiên khí. Lâm Đông Phương cẩn thận chu đáo một phen cái này mũi tên, có loại này trọng bảo tại, cho dù là gặp phải cái gì kim ô tàn tiên đoán chừng cũng có thể áp chế một tay. Đây chính là đẳng cấp pháp bảo ưu thế. Phong Vân nói rằng, dùng bảo bối này phá vỡ kim ô nhất tộc lưu lại phong ấn không thành vấn đề, có thể bên trong đến cùng còn có cái gì liền không được biết rồi, chúng ta lần này vẫn là cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, thuyền lớn đã xâm nhập Đông Hải mấy vạn dặm. Tại Lâm Đông Phương tiến vào hóa thần cảnh về sau này thuyền tốc độ lại có tăng lên cực lớn, hiện tại chính là thông thiên cảnh đại lão cũng đuổi không kịp chiếc thuyền này. Lại bay gần nửa ngày, tầm mắt bên trong đống nhiên có nồng hậu dày đặc sương mù. Vô biên bát ngát sương mù ở phía xa trên mặt biển hình thành cao bằng trời bất tưởng, dường như nơi này chính là phương thế giới này cuối cùng. Sương mù phía sau càng là bị người một loại vô hình cảm giác đè nén, dường như có một đầu tuyệt thế hung thú ở phía sau ngủ say. Phong Vân trầm giọng nói, vốn hẳn nên hào quang vạn trượng thang cốc lại là hiện tại bộ này quỷ bộ dáng, có rất ít người có thể thành công đi vào cái này trong sương mù, càng ít có người có thể thành công đi ra. Hắn cẩn thận cầm lấy viên kia mũi tên, lập tức cánh tay, trước mắt nồng vụ trong chốc lát hướng hai bên lùi tán. Lâm Đông Phương khống chế thuyền lớn theo sương mù khe hở lái vào đi vào, chỉ thấy hai bên nước biển đã biến thành màu vàng kim nhạt nhạt. Trên bầu trời là lít nha lít nhít chữ như gà ới, là vô cùng vô tận pháp ấn trận văn. Những trận pháp này trải qua hai cái kỷ nguyên thuế nguyệt nghiền ép vẫn như cũ hung ác điên cuồng, chỉ là có viên kia mũi tên tại, những trận pháp này căn bản là không có cách tới gần thuyền lớn, thậm chí đằng sau những cái kia bị tách ra sương mù đều không thể khép kín. Lâm Đông Phương bọn hắn đi tiếp có thể có hơn 100 dặm sau trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng. Trước mặt là một cái phương viên mấy ngàn dặm hòn đảo, sương mù giống như là một cái nắp nồi bự đem cái này hòn đảo giữ lại. Hòn đảo chính giữa hai đạo dãy núi đối lập mà ra, ở giữa một đạo to lớn hẻm núi lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trong chốc lát, Lâm Đông Phương tại hai tòa sơn phong nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, như một đầu cự mãng, lại tại đầu đuôi đều có một cái đầu lâu. Chờ hắn nhìn kỹ về phía sau thân ảnh kia liền biến mất. Các ngươi ở đằng kia trên ngọn núi nhìn thấy một cái đại xà cái bóng không có. Nghe được Lâm Đông Phương lời nói sau Phong Vân giật mình, "Lâm đại sư, ngươi thấy cái bóng có phải hay không đầu đuôi đều có một cái đầu lâu?" "Ân, xác thực, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, không rõ ràng là rắn vẫn là giao long." Phong Vân trên mặt nghiêm trọng, truyền thuyết kia tam thành chính là thật, truyền thuyết minh cổ trước đó, cái này canh thang cốc thuộc về mặt trời thánh địa, về sau bị một cái kinh khủng thập hung hủy diện, cũng chính là cầu đồng. Cầu đồng là xinh đẹp phong cảnh, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cầu đồng cái chữ này diễn hóa, lại là một đầu sinh ra hai cái đầu côn trùng. Lâm Đông Phương ghi lại cầu rồng cái chủng tộc này, ngươi nói về sau thang cốc bị Kim Ô nhất tộc chiếm cứ, xem ra hai chủng tộc này đồng khí liên chi. Tần Hồng liếc qua Lâm Đông Phương trong tay cuốn vở, quả nhiên là nguyên liệu nấu ăn tạp ký. Hắn cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra hai chủng tộc này cuối cùng muốn đưa tiến một cái nồi bên trong. Phong Vân cười nói, đồng khí liên chi không phải nhất định, cổ tộc nội bộ tranh đấu xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Chỉ là đảo này nhìn không lớn, kia phủ tang cây có thể giấu ở nơi nào đâu? Phàm là thần thụ cái đầu cũng không nhỏ, hơn nữa còn kèm theo hào quang bạn đạo gì đó. Chỉ là trải qua mấy lần hắc ám náo động còn có tiên hạ thấp thời gian đại, tử vi tinh cổ tịch trăm không còn một, phù tang cây tại thang cốc vị trí năm đó chính là cơ mật, hiện tại càng khó có thể hơn tìm tới chân chính đáp án. Mấy người chia ra hành động, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Lạc Mộng Ly để mắt tới chủng loại phong phú thực vật, nàng ở chỗ này gặp được rất nhiều bắt đầu tinh không có linh dược, hơn nữa năm xà xưa đáng sợ. Chỉ là nơi này linh khí không đủ để khiến cái này linh dược lộ sắc thành thần dược. Bất quá nàng tìm một vòng cũng không tìm tới có hỏa thuộc tính linh dược. Lâm Đông Phương thì là để mắt tới một chút lửa hoang gì đó. Những này lửa hoang ăn tốt như vậy linh dược, nguyên một đám phiêu phì thể tráng. Chờ bắt tầm 10 đầu lửa hoang về sau, Lâm Đông Phương đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Theo lý thuyết nhiều như vậy linh dược, những này lửa hoang cũng nên có linh trí gì đó, thế nào nguyên một đám còn ngu đột xuất. Phong Vân cưỡi tại một thất ngựa hoang bên trên cũng kịp phản ứng. Xác thực không thích hợp. Ngoan ngoãn, cái này lớn ngông quá tà môn. Nơi xa, Tần Hồng kêu to ngao ngao. Nên a, nên a. Chỉ thấy sau lưng của hắn bụi mù nổi lên bốn phía, một đám lớn ngông vây cánh giỡn cổ lên, lóe ra kim loại sáng bóng màu đen ngỗng miệng đối với cái mông của hắn liền phải mổ xuống dưới. Không phải, cái này lớn ngỗng đều có thể đuổi theo nguyên anh cảnh tu sĩ cắn, thế nào còn không có linh trí. Chương 447, Tế Ngũ Cốc Tam Sinh, nhìn thấy phụ tang chương 447, Tế Ngũ Cốc Tam Sinh, nhìn thấy phụ tang âm ầm. Tần Hồng tế ra một cái pháp bảo ngăn ở phía sau. Có thể cái này ngỗng miệng lợi hại tà dị, chỉ mổ mấy lần liền đem chương này tấm chắn mổ nát bấy. Tần Hồng mặt đều tái rồi, cái này nếu là tại trên mông đến một chút tối thiểu muốn thiếu 3-4 cân thịt. Bất quá sau đó hắn phát hiện những này ngỗng có vẻ như không biết bay lên về sau quả nhiên nhường bọn này lớn ngỗng buộc miệng vô sách. Phong Vân đưa tay nắm lên một cái yếu nhược lớn ngỗng quan sát một chút, cái này ngỗng cũng quá tà môn, bất quá miệng của bọn nó không phải kim loại, mà là tảng đá, thật là quái quá thay. Ngón tay tại ngỗng ngoài miệng gõ gõ, có điểm giống tại gõ đá của gì đó. Ngỗng những bộ vị khác cùng bình thường lớn ngỗng không sai biệt lắm. Lâm Đông Phương đưa tay méo méo cái này lớn ngỗng cánh cùng đùi, cái này ngỗng tuyệt mất. Da thịt hạ mềm hồ hồ, nhưng ngỗng chân lại mười phần có sức lực, cái này nếu là làm thành da giòn bịt quay quả thực không dám tưởng tượng có nhiều hương. Hắn quay đầu nhìn về phía còn tại thở hồng hộc Tần Hồng, "Lão Tần, ngươi ở đâu gây ra những này lớn ngỗng?" Tần Hồng chỉ dãy núi chỗ sâu một dòng sông. "Ta suy nghĩ bên kia có chút kim quang liền đi nhìn xem, kết quả chỉ thấy một tôn kim ô pho tượng, sau đó liền thấy như thế một đám lớn ngỗng." Lâm Đông Phương gió nhẹ mây mỉm cười. Đường đường Tần gia thiếu chủ bị lớn ngỗng ôm lấy cái mông truy cũng là quái vui cảm giác. Mấy người bọn họ bay về phía đầu kia sông lớn. Lạch cạch, lạch cạch. Hòn đá tiếng đánh bên tai không dứt. Chỉ thấy một đám lớn ngỗng tại bờ sông mổ lấy đen xì xò hến. Cho dù là bờ sông ác, cái này thạch miệng cùng vỏ sò tiếp xúc trong nháy mắt vẫn như cũ bắn ra sáng tỏ hỏa tinh. Tại trong bụi lao sậy ngỗng ổ bên trong, còn có từng mai to lớn trứng ngỗng. Ấn nói thật ra Lâm Đông Phương cũng không phải là cỡ nào ưa thích trứng ngỗng, cảm giác đồng đạo, thổ bụi tanh còn nặng. Chỉ là những này lớn ngỗng mổ sò hến gây nên chú ý của hắn. Những này sò hến mười phần cứng rắn. Hắn lăng không mang tới một cái vỏ sò nhéo nhéo. Cái này trình độ cứng cấp theo kịp cùng cảnh giới sơn cao heo xương đầu, thiên phú dị bẩm a. Lấy ra bối thịt sau hắn lắc đầu, đáng tiếc thịt này quá già rồi, hương vị cũng bình thường. Phong Vân cũng nhéo nhéo một cái sò hến, sau đó lấy ra một bản cổ thư nhìn một chút. Cái này thạch miệng ngông hóa ra là một loại diệt tuyệt cổ tộc, xem ra là bị tập thể tiêu diệt linh trí trục xuất ở chỗ này. Cái này tập thể tiêu diệt linh trí thủ đoạn Lâm Đông Phương nhịp tim một hồi gia tốc, nếu là lấy được thủ đoạn này, kia một chút nguyên liệu nấu ăn nuôi dưỡng liền không có nhiều phong hiểm. Chỉ cần chiếc lồng đầy đủ kiên cố là được. Cái này thạch miệng ngông nếu là nuôi thả tại Trạch Châu, vậy cái kia chút xoắn ốc hẳn là liền không thành vấn đề. Người ăn xoắn ốc luôn có chán ăn thời điểm, nhưng là nồi sắt hầm lớn ngông cùng da giòn ngông nướng đổi lấy ăn liền không giống như vậy. Phong Vân động thủ bắt ngỗng, cái này thạch miệng ngỗng có thể mổ nát như thế cứng rắn vỏ sò, mổ nát những cái kia vỏ ốc tự nhiên cũng là một bữa ăn sáng. Trạch Châu khắp nơi trên đất là nước, vòng ra một mảnh đất đến nuôi tản độ ngỗng không thể thích hợp hơn. Lâm Đông Phương bọn hắn tại cái này bắt ngỗng, nơi xa Lạc Mộng Ly ánh mắt nhìn về phía một chút rau dại. Lạc Mộng Ly một trưởng vỗ bay hai cái phi nước đại tới lớn ngỗng bảo vệ cái này một khối nhỏ vườn rau, quan sát sau kinh ngạc nói, cây tể thái mầm. Lúc này tiết có vẻ như không đúng lắm a. Lâm Đông Phương tiến tới nhìn một chút, đúng là cây tể thái mầm, ta nhớ được Tử Vi tinh hiện tại là cốc vũ tiết khí, lập tức lập hạ, lúc này cây tể thái không thế nào nảy mầm, thứ này sợ nóng. Phong Vân cũng lại gần quan sát một chút, sau đó có chút lúng túng gãi gãi đầu. Hắn đối cây tể thái nhất khiếu bất thông. Cái đồ chơi này cũng không phải linh dược. Bất quá hắn nhìn một chút bên cạnh một lùm linh dược nói rằng, loại linh dược này là chúng ta Tử Vi tinh độc hữu, mỗi 10 năm nở hoa một lần, hơn nữa chỉ có tại lập hạ trước sau mới nở hoa. Như vậy Lâm Đông Phương sờ lên cằm suy tư. Hiển nhiên, cái này cây tể thái xuất hiện ở đây rất không thích hợp. Nhưng ngoại trừ hắn cùng Lạc Mộng Ly, đội tu sĩ khác đến căn bản sẽ không chú ý tới cái này không thích hợp. Lạc Mộng Ly rút ra một gốc cây tể thái cẩn thận quan sát một chút, cả kinh nói, cái này cây tể thái chỉ có thể dài đến lớn như thế, là người vì bồi dưỡng chủng loại. Ta nghe sư phụ nàng lão nhân ra nói, có người hái thuốc sẽ đem thực vật dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp chủng tại trên mặt đất đến tỉnh táo hậu nhân nơi đây gặp nguy hiểm, hoặc là làm thành tự mình biết tiêu ký. Lâm Đông Phương nghe được cái này trong lòng có mơ hồ phỏng đoán, có phải hay không là có tiền bối dùng loại này cây tể thái mầm nhắc nhở chúng ta muốn tại đặc biệt thời gian đến. Tân Hồng lấy ra một nhỏ bình nhọn tiêu trứng gà tương, nắm chặt một chút cây tể thái tắm một cái chấm tương nhét vào miệng bên trong. Ta trước đó khắp nơi tìm chúng ta câu trần tinh tên tương, một cái lao đại gia nói 2 tháng ăn một lần, một năm này mới nhất cây tể thái phải phối 5 đầu làm đầu nành tương tới. Cái này 2 tháng một ta nhớ được là tế tự mặt trời thời gian. Lời này vừa nói ra, Lâm Đông Phương gió nhẹ mây đều dùng sức vô vô Tần Hồng bà bay. Còn phải là ăn hàng cứu vớt thế giới A. Phong Vân cười nói, lần này thích hợp, phù tang thần thụ cũng gọi Thái Dương thần thụ, chỉ sợ là đang nhắc nhở chúng ta dùng tế tự mặt trời lễ nghi đến giải phong cái này gốc thần thụ. Hắn lại lấy ra một bản cổ thư mở ra, đây là phong tộc tộc trưởng nhất định phải biết một chút tri thức. Hàng năm tiết khí muốn cử hành cái gì hoạt động, cần những thứ đó đều biết ở phía trên. Tế tự mặt trời, cần ngũ gốc, tam sinh cũng chính là châu, dê, heo. Còn có bách thảo bên trong tùy ý 10 loại. Đúng rồi, còn muốn nhưỡng xuân hữu. Loại này dân gian một mực tại làm hoạt động căn bản là đoạn tuyệt không xong. Ân, kia tôi trước điểm ngũ gốc. Lâm Đông Phương lấy ra gạo gạo kê hạt cây vàng, đợi đến lấy ra hoàng phong tộc hạt đậu thời điểm, toàn bộ hòn đảo bỗng nhiên một trận rung động. Bầu trời vỡ ra, thường hực kim quang chiếu rọi trên người bọn hắn. Một gốc cao đến ngàn trượng kim sắc thần thụ cắm rễ trong hư không, chói mắt kim quang tại cây mặt sau hình thành một cái mâm tròn, lại hình như một vành mặt trời bên trên xuất hiện cây hư ảnh. Đỏ tươi lá cây bên trên có ngọn lửa màu vàng nóng đang nhảy nhót, ẩn chứa không có gì sánh kịp thái dương tinh khí. Tương đạo màn trời ngang qua tại phủ tang thần thụ trước, nhường gang tấc hóa thành chân trời. Lâm Đông Phương chỉ là một cái suy nghĩ, hắn sắp sôi trào khí hải liền gió êm sóng lặng. Hóa thần cảnh về sau hắn có thể tốt hơn khống chế khí hải, nếu là trước đó liền đến nơi này, chỉ sợ đã là dị tượng toàn bộ triển khai. Cái này phù tang cây đối với hắn xác thực 10 phần trọng yếu, nếu có thể đạt được một chút cảnh cây tất nhiên có thể tăng lên chiến lực. Chỉ là phù tang cây gần ngay trước mắt nhưng cũng xa cuối chân trời. Còn có 4 đạo màn trời tại trước mặt rủ xuống. Ta đã biết, vẫn là các tiền bối có thủ đoạn a. Lâm Đông Phương đống nhiên nghĩ đến ma bằng nhất tộc cần dùng kim sĩ đại bằng máu đến giải phong. Cái này phù tang cây có vẻ như cũng cần dùng các loại cổ tộc đến giải phong. Đằng sau còn có 4 lớp phong ấn, xem ra một loại cổ tộc có thể giải bịa một loại, cần tại ngũ cốc bên trong, tam sinh bên trong. Cái này nếu là cổ tộc tổ đội đến cũng là sẽ khá có ý tứ. Lâm Đông Phương lấy ra một khối sơn cao thịt heo, phong ấn không hề lay động. Xuất ra 100 cân, cũng không cái gì hiệu quả. Chờ hắn hiện trường giết một cái hàng tồn long chỉ heo về sau, bầu trời mới lần nữa lay động. Phong Vân cùng Tần Hồng nói không ra lời. Hai người bọn họ hôm nay đơn thuần là mở ra tầm mắt tới. Một cái nguyên anh cửu trọng tu vi long chỉ heo, cứ như vậy cùng giết 5 như heo tùy tiện giết. Lâm Đông Phương đem long chỉ heo để ở một bên cống trên bàn. Lúc này, phía trước đã xuất hiện một đầu liệt diễm tạo thành không gian đường hầm. Hiển nhiên muốn chân chính tiếp cận phủ tang cây chỉ có thể đi đầu này không gian đường hầm. Lâm Đông Phương nghĩ nghĩ chính mình trong nhận chứa đồ đống kia đặc thù gạo vây tay một cái mang theo đám người xâm nhập không gian đường hầm. Có kia gạo tại, cuối cùng một đạo phong ấn cũng không thành vấn đề. Đợi đến Đế Tinh Loa đuổi tới thang cốc ngoại vi thời điểm, đúng lúc cùng Tử Kim Nhu nhất tộc các cường giả đánh đối mặt. Lời khách sáo vẫn phải nói. Một đường trò chuyện tiến vào thang cốc, chờ nhìn thấy không gian thông đạo bên ngoài bán kia hoàng phong tộc hạt đậu cùng cái kia còn không có hoàn toàn mát thấu long chỉ heo, bọn này cổ tộc đều trầm mặc. Chương 448, tế đàn thời điểm, Diệp Nhi ba. Chương 448, tế đàn thời điểm, Diệp Nhi ba thiếu chủ. Cái này long chỉ heo vừa mới chết bất quá một canh giờ. Sơn Huy tiến tới người người làm ra chuyên nghiệp phán đoán, đồng thời còn ngửi thấy Lâm Đông Phương trên thân kia cố hành thái vị. Phán đoán của hắn không sai, lão Lâm quả nhiên minh quý thần tốc. Chỉ là ngẩng đầu hướng không gian thông đạo bên trong người người, không có người được hành thái vị, cũng không cảm ứng được năng lượng gì chấn động. Đế Tinh Loa trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ là Lâm Đông Phương ở phía trước? Không thể a. Nhưng bây giờ phù tang cây sắp giải phong, bọn chúng không thể không kiên trì đi lên xem một chút đến cùng tình huống gì. Đế Tinh Loa vỏ ốc rung động, này cây không thể rơi vào trong tay nhân tộc. Không phải đối ta thần tộc về sau phát triển cực kỳ bất lợi. Sơn Huy, ngươi đi phía trước tìm kiếm đường. Vừa mới chuẩn bị chủ động xin đi đi dò thám đường, Sơn Huy sững sờ. Không phải, bán đồng đội dứt khoát như vậy. Cái này cường địch phía trước, về tình về lý cũng không thể đem chiến lực cùng tốc độ cũng không tính là cỡ nào xuất chúng, Sơn Huy phải đi dò đường. Thật có vài việc gì đó hắn thực lực này thậm chí không thể đưa ra cảnh cáo. Sơn Huy cố ý mặt lộ vẻ khó xử, thiếu chủ, ta thực lực này ngươi cũng biết, không gian thông đạo bên trong những tên kia thực lực chỉ sợ xa so với ta lợi hại, ta cái này tùy tiện đi vào hắn cảm thấy mình nếu là chân chu liền tiến vào, có thể sẽ gây nên đế tinh loa lòng nghi ngờ. Vạn nhất đây là đối phương khảo nghiệm làm sao bây giờ? Cương địch phía trước, do dự không tiến mới là sợ chó phản ứng bình thường. Trước diễn một đợt, đế tinh loa nói, ngươi cẩn thận một chút, thấy tình thế không đúng liền rút lui. Sơn Huy trong lòng liếc mắt, không gian này đường hầm là hỏa diễm tạo thành, bốn phương tám hướng đều là quang, sau khi đi vào liền cái bóng đều không có, cẩn thận hơn cẩn thận cũng là không thể nào ẩn trốn. Sơn Huy lại đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tử Kim Nhu còn có một số khác cổ tộc. Tử Kim Nhu thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, gọi ngươi đi liền đi, đợi đến thời điểm thu được phụ tăng thần thụ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tử Kim Nhu hiện tại gấp đến độ muốn chết, Phỉ Châu xuất thế sắp đến, nếu là không chiếm được chính bát kinh tiên thụ, nó đời này khẳng định phải sống ở Phỉ Châu bóng ma phía dưới. Ai cũng biết dò đường việc này rất dễ dàng xuất hiện tương vong, từ đạo hưu bất tử bần đạo câu nói này đặt ở trong cổ tộc cũng giống như vậy. Sơn Huy mặt ngoài run rẩy, trong lòng lại chấn định vô cùng. Vậy được, ca đợi lát nữa ăn nhiều hai bát lớn châu tạm. Sơn Huy nói lắp bắp, thiếu chủ, thấy trôi qua không đối với ngươi cần phải tiếp ứng ta. Đế Tinh Loa ngữ khí kiên định, yên tâm đi, ta tuyệt đối canh giữ ở nhập khẩu chờ ngươi, bảo đảm ngươi vô sự. Sơn Huy cẩn thận mỗi bước đi, cậu cậu sợ sợ cụp đuôi đi vào không gian đường hầm. Tiến không gian đường hầm hắn liền ngóc đầu lên đến dựng thẳng lên cái đuôi, vui chơi như thế hướng phía trước phi nước đại. Nhìn lại, Tử Kim Nhu gì gì đó cũng không cùng lên đến. Nói xong hắn liền một đầu tiến vào không gian đường hầm. Nhìn lại, không nhìn thấy Tử Kim Nhu chờ. Vì vậy tiếp tục vui chơi chạy về phía trước. Trước mặt không gian thông đạo bên trong, Lâm Đông Phương bọn người thấy được một vài bức to lớn khắc đá. Cổ sơ vết tích cùng Lâm Đông Phương trước đó tại Bắc Đầu Tinh Đông Hải tọa nhân lửa di tích nhìn thấy khắc đá 10 phần cùng loại, bất quá hình tượng rung động rất nhiều. Dâng lên liệt diễm bên trong có sao trời tại hòa tan, từng đầu không biết tên dữ tợn dã thú tại liệt diễm bên trong gào hét. Đây là thủy tổ nhóm cùng cổ thần đại chiến cảnh tượng. Lâm Đông Phương tại một cái khắc đá bên trên thấy được hình thiên thân ảnh. Phía trên này hình thiên không còn tao nhã nho nhã, mà là phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí ánh mắt dường như từ biển cổ chiến trường bắn ra cho tới bây giờ, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Cũng không có qua bao lâu, những hình khắc đá này liền biến mất tại hỏa diễm bên trong. Lâm Đông Phương bọn hắn có chút tiếc nuối, không có hoàn toàn lãnh hội xong thủy tổ lúc chiến đấu phong thái. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm ứng được Sơn Huy khí tức. Quái à, gia hỏa này khoảng cách chúng ta không đến trăm trượng thời điểm khả năng cảm ứng được khí tức, nhìn thấy hình dạng của hắn. Không gian này trong đường hầm cấm chế thật là đáng sợ. Lâm Đông Phương bọn người nghị luận ở giữa, Sơn Huy cũng tới phụ cận. Lâm đại sư, Đế Tinh Loa còn có Tử Kim Nhu tới, còn lại những cái kia cũng không quá có thể ăn, cái gì côn trùng loạn thất bát tao. Sơn Huy đắc ý làm lên báo cáo. Lâm Đông Phương cười nói, cái này phù tang cây cần ngũ gốc tam sinh đến tế tự, theo dê ta đều có, còn kém cái này trâu rồi, tới thật đúng lúc. Hắn thuận tay xách đi ra một cái thuật đám dê. Tần Hồng vỗ tay một cái, Lâm Minh, giết Tử Kim Nhu không cần chúng ta đến động thủ, chờ Đế Tinh Loa cùng Tử Kim Nhu nhìn thấy trước mặt long chỉ heo, cùng thuật đám dê. Tự nhiên biết tầng cuối cùng phong ấn cần dùng cái gì giống loài đến giải khai, đến lúc đó chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Đông Phương gật gật đầu, đi, bọn chúng nếu là không nội đấu chúng ta lại độc thủ. Ngược lại bất kể nói thế nào, hắn hôm nay đều muốn ăn được cái này than bò nướng sừng thịt còn có châu ngực. Về phần châu là ai giết hắn cũng không phải là rất để ý, chỉ cần cuối cùng thịt bò có thể lên đồ ăn tấm là được. Sơn Huy ngươi tiếp tục tại chúng ta đằng sau trăm trượng có hơn vị trí đi theo, đợi đến cuối cùng một tầng phong ấn phá vỡ ngươi lại trở về báo tin. Lâm Đông Phương đưa cho Sơn Huy một bản than nướng đế tinh loa. Sơn Huy đắc ý ăn đế tinh loa, ở phía sau đi theo. Lại đi về trước một đoạn đường, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Lâm Đông Phương nghĩ nghĩ, lấy ra một hạt cổ thần đĩa lỏng, chuyên dụng mét. Toàn bộ thang cốc chấn động một chút, quang môn trực tiếp rộng mở, viên kia mét bị một cỗ ánh lửa đốt thành cho bụi. Phong Vân cùng Tần Hồng không nói lời nào, cái này một hạt gạo tác dụng có thể so với một cái hiện giết cường đại cổ tộc. Gạo này đẳng cấp đoán chừng cao hơn tới bầu trời. Lâm đại sư chủ phòng lý thật sự là cái gì đều có a. Hạ một đạo quang môn trước, Lâm Đông Phương giết một cái thuật đám dê. Quang môn mở ra sau khi, trước mặt rộng mở trong sáng, biến thành rộng lớn tiên địa. Tiên quang lượn lờ phù tang thần thụ đang ở trước mắt, một cái to lớn lồng ánh sáng giống như là bọt khí như thế giữ lại thần thụ. Cho tới bây giờ bọn hắn mới nhìn rõ phù tang Diệp Chân đang dáng vẻ, tròn căng bất quá lớn cỡ bàn tay, bên cạnh mang theo một vòng nhọn, giống như là tiểu hài tử họa mặt trời thời điểm mô phỏng ánh mặt trời vẽ gợn sóng tuyến. Thỉnh thoảng có phiến lá rơi trên mặt đất, dâng lên một đạo hỏa quang sau biến mất không thấy gì nữa. Dưới cây thần xoay quanh có 9 cái tế đàn. Mỗi cái tế đàn cũng giống nhau bị lồng ánh sáng chế trụ. Trong tế đàn ở giữa có một chương to lớn cống bàn, bên cạnh còn có một số phiến đá khắc họa. Chủ quan chính là cống trên bàn mang lên các loại cống phẩm, phù tang cây liền sẽ rơi xuống một chút cành cây phi lá. Cái này 9 cái tế đàn đều có ánh sáng che đậy, đoán chừng là lúc trước trồng cây lão tổ sợ chúng ta tranh đoạt a. Nếu nói như vậy, Sơn Huy ngươi bây giờ đi đem Đế Tinh Loa bọn hắn gọi vào đi. Được rồi. Sơn Huy ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra ngoài. Lâm Đông Phương tiếp tục quan sát đến phiến đá hình chạm khắc, đột nhiên ánh mắt rơi vào một đứa bé trong tay đĩa bên trên. Chỉ thấy trong đĩa là mấy cái hình bầu dục điểm tâm, tròn vo ghé vào một mảnh trên lá cây. Diệp Nhi ba. Lâm Đông Phương không tự chủ mang tới một cỗ tự học thành tài khẩu âm. Nguyên lai tưởng rằng muốn làm điểm mặt trời bánh ngọt hoặc là đồ ăn hộp, không nghĩ tới thời kỳ viễn cổ đám người là làm Diệp Nhi ba. Bên cạnh một bức hình chạm khắc bên trên vẽ là một chiếc lá rơi xuống, vừa vặn rơi vào một đứa bé trong tay bánh mật bên trên, cái này lá cây không có thiêu đốt. Hóa ra là cổ nhân phát hiện phù tang lá dụng tại tiếp xúc gạo nếp phấn về sau cũng sẽ không thiêu đốt, cho nên mới chọn ra Diệp Nhi ba a. Chương 449, Trương gia một cái mặt trời nhỏ chương 449, Trương gia một cái mặt trời nhỏ đến, xoa đẩy, mài mét. Lâm Đông Vương nguyên liệu nấu ăn trong hộp một mực chứa đựng có cua phát tốt gạo cùng gạo nếp. Cái này làm Diệp Nhi ba mặt cần gạo nếp cùng gạo hỗn hợp, tổng cộng một cân lời nói là 7 lượng gạo nếp 3 lượng gạo. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho bên cạnh hai anh em. Phong Vân xoa đẩy Tần Hồng ngực mét, hai người phối hợp cũng là ăn ý Lâm Đông Vương một bên chọn bánh nhân thịt nguyên liệu nấu ăn một bên cho Lạc Mộc Ly tuyên bố nhiệm vụ. Sư tỷ, ngươi chuẩn bị một chút đường đỏ đậu phộng hạt vừng nhân bánh, bên trong hơi hơi thêm điểm mỡ heo xách hương là được. Tốt. Đối mặt rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, Lâm Đông Vương bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Ân, không có giá đỗ, như vậy thì dùng mã thầy cùng măng tử đến gia tăng giòn cảm giác, thịt heo vẫn là dùng sơn cao. Còn muốn dùng một chút giá hành xách vị. Theo một khối sơn cao ngũ hoa thịt xách đi ra, phù tang trên cây bay xuống tiếp theo chút phi lá. Lâm Đông Vương vội vàng dùng gạo nếp cái chậu tiếp được những này phi lá. Hết thảy có thể có hơn 50 cái lá cây, thường hực thái dương chân lực nhường Lâm Đông Vương toàn thân ấm hô hô. Đinh đinh đang đang chặt tốt thịt heo, vào nồi lật xào ra dầu, theo mỡ heo bạo hưởng lốp ba lốp bút âm thanh hạ nhập măng tử cùng mã thời nát, gia vị sau quan lửa thả mát. Về phần xanh biết giá hành thì là tại bao trước đó khả năng thả sớm hương vị liền chạy. Bên cạnh, Phong Vân cùng Tần Hồng mài xong cực lớn một chậu gạo nếp, đang để vào trong bao vải gạt ra dư thừa dàn dối. Bình thường là muốn treo lên tự nhiên nước động, nơi này không thể dùng thời gian trận pháp chỉ có thể dạng này che lớn. Lạc Mộng Ly làm xong đậu phộng hạt vừng nhân bánh, nhiều ít ăn trộm mấy ngụm. Bọn hắn đang chuẩn bị túi sách đâu, chỉ thấy Đế Tinh Loa chở khí thế hung hăng vọt tới cuối cùng này một tấm phong vân trước. Nhìn thấy kia to lớn phủ tang cây, đông đảo cổ tộc đều cặc cặc quay tiếu. Đợi đến bọn chúng vây quanh phủ tang cây mặt sau, nhìn thấy ngay tại bao lấy Diệp Nhi ba Lâm Đông Vương, cả đám đều không cười được. Bọn chúng không nghĩ tới Lâm Đông Vương đã lấy được một chút phủ tang lá, cái thứ này có phải hay không đã thu hoạch một chút phủ tang cành cây. Nhiều khi nụ cười sẽ không biến mất không còn tăm hơi, mà là sẽ chuyển rời đến Lâm Đông Vương trên mặt. Lâm Đông Vương không nói gì, tiếp tục giáo Phong Vân cùng Tần Hồng cái này hai bàn tay so chân đều đần ra hỏa bao Diệp Nhi ba. Tần Hồng nhìn về phía bên cạnh một buồn nhỏ gạo nếp mặt, Lâm Minh, cái này buồn đơn độc lấy ra làm cái gì à? Lâm Đông Vương đem một vài bí đỏ buồn còn có chu quả nước đổ vào chậu nhỏ bên trong nuốt. Ta dự định làm mặt trời hình dạng Diệp Nhi ba, cũng coi là đem mặt trời bánh ngọt cũng làm, về sau hàng năm tế tự mặt thiên đô làm điểm. Phong Vân cười nói, cái này chu quả vốn là hỏa thuộc tính, cái này tăng thêm phủ tăng lá làm đáy, lại biến thành mặt trời hình dạng, ta sợ ngươi chờ chút thật trưng đi ra một cái mặt trời. Lâm Đông Vương cũng cười, vậy thì nếm thử mặt trời cái gì vị. Suối bên trên một chút hòa tan mỡ heo cùng một chỗ bò, mì bắt rất nhanh biến thành chân sang sáng màu da cam, như vào đồng sáng sớm mặt trời. Bao nhập một chút nhân bánh bao, đoàn tròn trịa đặt ở phủ tang lá bên trên, để vào cho bên trong mỡ trưng. Nhân bánh bao đều là chín muồi, cho nên không cần quá lâu trưng chế. Lâm Đông Vương lấy thoại nhân lửa làm nóng nồi và bếp, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thái dương chân lực trong nồi ngưng tụ. Ân, hẳn là sẽ không vỡ tổ a. Đối diện, Đế Tinh Loa bọn chúng xem hết khắc đá hậu trong lòng càng không thoải mái. Cống trên bàn cần bày ra cổ tộc xem như tế phẩm. Cũng không biết qua bao lâu, Đế Tinh Loa mới thấp giọng nói rằng, ta nghe nói tam sinh theo thứ tự là heo, trâu, dê. Thử Kim Nhu nhóm lập tức vỡ tổ. Đế Tinh Loa ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn tộc ta đi lên làm tế phẩm? Không chờ Đế Tinh Loa đáp lời, chỉ nghe được phía sau không gian trong đường hầm truyền đến một đạo khàn khàn tê tê âm thanh. Một đầu hình thù cổ quái trâu xuất hiện tại đông đảo Tử Kim Nhu phía sau. Cái này trâu chỉ ở cái trán ở giữa mọc ra một cái huyết hồng mắt rắn mắt rộng, toàn thân đen nhánh, không giống với cái khác trâu nước bóng loáng bóng lưỡng, nhìn xem da lông của nó tựa như là nhìn xem đen nhánh vực sâu, dường như liền phủ tăng cây kim quang đều bị cỗ này đen nhánh thôn phệ. Cái này trâu cái đuôi cũng rất kỳ lạ, là một nửa đằng xà. Phỉ trâu không có cùng bất kỳ cổ tộc nói chuyện, cũng không có nhìn về phía Lâm Đông Vương, chỉ là đi đến một tòa tế đàn, nhìn một chút những hình khắc đá này. Nó đi xuống tế đàn đi vào Tử Kim Nhu thiếu chủ phụ cận, thấp giọng nói, ngươi không phải nói muốn đạt được phủ tăng cây hoàn thành thủy biến, sau đó khiêu chiến ta à? Tử Kim Nhu thiếu chủ không nói lời nào, chỉ là toàn thân lông trâu đều đổ. Nó tại Phỉ Châu huyết hồng độc nhãn bên trong thấy được vô biên huyết hải, từng đầu vong hồn tại trong biển máu dãy rủa. Phỉ Châu nói khẽ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đem ngươi sau lưng một đầu Tử Kim Nhu giết đưa lên tế đàn, thu hoạch được phù tăng nhánh đến tiến hành thủy biến, đánh với ta một trận. Thanh âm này không giống cứng nhắc trong ấn tượng Châu Châu hẳn là có thanh âm trầm thấp, ngược lại cùng loài rắn tê tê âm thanh không sai biệt lắm, nghe liền cùng hai khối xương khô tại ma sát như thế khó chịu. Tử Kim Nhu thiếu chủ toàn thân run rẩy, nó muốn tức giận, lại phát hiện chính mình khí cũng không dám ra ngoài. Phỉ Châu phía sau chân thực hiện ra núi thây biển máu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại cái tế đàn này bên trên. Liền những cái kia phiến đá hình chạm khắc dường như đều biến thành màu máu. Đế Tinh Loa cùng Sơn Huy ở một bên bình chân như vậy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Không biết rõ qua bao lâu, chỉ nghe được một tiếng thảm thiết châu gọi. Một đầu Tử Kim Nhu bị Tử Kim Nhu thiếu chủ giết đi, bày tại cống trên bàn. Oanh! Phù tang cây lay động, một cây dài 10 trượng cành cây chốc ra, rơi vào đông đảo cổ tộc trước người. Phỉ Châu nâng lên móng đạp ở phù tang cành cây bên trên, không có nhìn Tử Kim Nhu thiếu chủ, thậm chí cũng không nhìn Đế Tinh Loa, mà là nhìn về phía Lâm Đông Vương. Lâm Đông Vương không có phản ứng nó, chỉ là nhìn đồng hồ, mở ra nắp nổi. Cái này nhân bánh bao đều là quen thuộc, cho nên Diệp Nhi ba không cần trưng quá lâu, vỏ ngoài chín mọc liền có thể ra nổi. Phong Vân bọn người có chút khẩn trương, xuyên thấu qua cảnh nổi, bọn hắn đã thấy một tia kim quang. Ngoan ngoãn, cái này một nổi Diệp Nhi ba ghê gớm. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lâm Đông Vương vươn hướng nắp nổi tay là chậm rãi như vậy, dường như liền tiên địa đều đang chờ mong giờ phút này, muốn đem giờ phút này hóa thành vĩnh hằng như thế. Để lộ nắp nổi, hừng hực kim quang cùng mở mịt hơi nước cùng một chỗ nổ tung, giống như là sao trời bạo tạc thời điểm sinh ra vòng sáng, chói lọi quang hoa lấy cái này nổi nấu làm nguyên điểm tản ra. Cỗ này quang hoa đối Lâm Đông Phương bọn hắn mà nói không có cảm giác nào, có thể nơi xa những cái kia cổ tộc như bị sét đánh. Đợi đến Lâm Đông Phương để lộ chiếc thứ hai nổi, càng thêm sáng lạn quang mang sáng lên. Phong Vân bọn hắn chỉ cảm thấy Lâm Đông Phương cái này một nổi trưng ra chân chính mặt trời. Nồng đậm gạo nếp mùi thơm ngát còn có mùi thịt, cùng phù tang lá đặc thù mùi thơm ngát tại lan tràn. Đợi đến quang mang tan hết, Phong Vân ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đối diện tế đàn những cái kia cổ tộc đều không thấy. Chỉ còn lại vừa mới rơi xuống kia đoạn phù tang cành cây còn tại đó. Lâm Đông Phương thưởng thức xong chính mình mặt trời Diệp Nhi ba sau ngẩng đầu nhìn lên cũng có chút mơ hồ, "Ân, những cái kia cổ tộc đâu?" Lạc Mộc Ly há hốc mồm, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, "Bị ngươi vừa mới để lộ nắp nổi quang mang cho đánh bay, đoán chừng rơi vào thang cốc bên ngoài." "A?" Lâm Đông Phương trợn tròn mắt, "Hắn bóc nắp nổi mà thôi, mà tại cổ tộc thị giác cũng không phải là dạng này, bọn chúng chỉ cảm thấy là phù tang cây bỗng nhiên bộc phát ra kim quang đem bọn nó cho đánh bay." Chương 450, thang cốc giải phóng, tiến vào Thái Dương Tinh Cung. Chương 450, thang cốc giải phóng, tiến vào Thái Dương Tinh Cung. Hừng hực kim sắc của sáng từ trên trời giáng xuống, cái này của sáng lớn đến đem toàn bộ thang cốc đều bao dung ở bên trong. Tân Hồng dùng sức đem miệng bên trong gừng đen nhân bánh Diệp Nhi bán nuốt xuống, nhỏ giọng nói, "Lâm Minh, ngươi cái này thứ hai nổi mặt trời bánh ngọt có chút mạnh à?" Phong Vân không nói lời nào, chỉ là mạnh ăn trước mặt mình kia nổi thịt heo nhân bánh. Mặn hương vừa miệng nhân bánh bao, tăng thêm giòn giòn mã thời cùng mang mùa đông, hai loại thức ăn chay nước phong phú, lại đầy đủ dung nhập mùi thịt, ăn ngon đã không đủ để hình dung loại này mỹ vị. Lâm Đông Phương nhìn chung quanh một chút, xác định cái này của sáng điểm trung tâm là một cái tử khoai mùi sữa nhân bánh mặt trời bánh ngọt. Lúc này cái này mai mặt trời bánh ngọt ngay tại chậm rãi dâng lên, toàn bộ cột sáng ẩn chứa lực lượng cũng tại hướng cái này mai thơm ngọt mềm nhu bánh ngọt bên trên ngưng tụ. Thiên đạo đại nhân đối với mình ưa thích khẩu vị thật sự là không còn che giấu a. Lâm Đông Phương trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Lý Vô Cực lần trước nhà danh thiên đạo bị sát trời đánh đầu chọc 3 ngày chuyện hắn còn nhớ rõ đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, tự mình làm ăn ngon có thể khiến cho thiên đạo đại nhân làm ra như thế hoa lệ đặc hiệu cũng là rất đáng gờm thành tựu. Chỉ là lần này kim quang khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Trước đó lần thứ nhất làm Phật nhảy tường thời điểm đều không có như thế không hợp tối thường. Quả thực chính là tại chiêu cáo thiên hạ nơi này có cử thế vô song đại bảo bối như thế. Siêu siêu siêu. 9 cái tờ giấy màu vàng nóng từ nơi nào không rõ dáng lâm sắp xếp tại trước mặt bọn hắn. Đây là mặt trời cổ kinh. Lâm Đông Phương bọn người giật nảy cả mình, hoàn chỉnh mặt trời cổ kinh từ khi Minh Cổ về sau liền đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay có duyên thấy một lần. Theo bốn người bọn họ bắt đầu lĩnh hội bộ này cổ kinh, bốn người tính cả nồi và bếp gì gì đó cùng một chỗ chậm rãi thăng nhập không trung, bị cổ sáng hút vào. Ngoại giới, toàn bộ tử vi tinh cường giả đều chú ý tới cái này thông thiên của sáng, tại phát hiện là Đông Hải phương hướng về sau bọn hắn cả đám đều như bị điên. Từng đạo bóng người đi vào Đông Hải bên ngoài. Thang cốc muốn giải phong sao? Một đám lão gia hỏa đứng ở trong hư không, kích động cùng khi còn bé lần thứ nhất cảm ứng được linh khí như thế. Truyền thuyết thông thiên của sáng xuất hiện, thang cốc liền sẽ tái hiện thế gian. Nhưng bọn hắn không biết là cái này của sáng không phải từ thang cốc bên trong phát ra tới, mà là từ trên trời rơi vào thang cốc. Thường hực kim quang biến nhu hòa, có thể lực lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tương đạo vầng sáng màu vàng nóng lấy cái này mai mặt trời bánh ngọt làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, thang cốc bên ngoài xương mù như rách dưới mạng nhện bị kim quang hoàn toàn xé nát, cổ tộc bố trí trận pháp cũng bị hoàn toàn xóa đi. Phỉ Châu cùng Đế Tinh Loa muốn rách cả mí mắt, bọn chúng thế nào cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Sơn Huy hít hà cố này loáng thoáng hương dụ từ khoai bị, liền biết thiên đạo muốn phát lực. Ai, vẫn là tu vi cao tốt, ta nếu là có thiên đạo năng lực, liền đem sừng châu thịt cùng châu ngực quy định thành thiên địa ở giữa thứ ăn ngon nhất. Theo vầng sáng màu vàng nóng quyết tán, thang cốc nước biển chúng quanh theo thâm thúy xanh thẳm cấp tốc hướng kim sắc chuyển biến. Thang cốc bên ngoài 3 vạn dặm nước biển biến thành kim sắc, tế tự mặt trời tổ địa chân chính tái hiện thế gian. Mấy cái số tuổi không biết rõ cỡ nào lâu đời hóa thạch sống nước mắt tuôn đầy mặt. Phong tộc tộc trưởng đối thất trưởng lao nói rằng, nhanh đi chuẩn bị tế phẩm, ta trở về mời ra tiên tổ thuyền rồng. Truyền thuyết Phục Hy thị cưỡi rồng thuyền phù độ Côn Lôn, năm đó thuyền rồng đã theo Phục Hy thị biến mất không thấy gì nữa. Phong tộc một vị lao tổ vì kỷ niệm Phục Hy thị luyện chế ra một cái tương tự thuyền rồng. Lịch đại phong tộc tộc trưởng cách mỗi 100 năm đều sẽ khống chế thuyền rồng trên đường đi thang cốc tế tổ. Minh cổ về sau đổi thành tại Thái Dương Tinh bên ngoài cuốn một vòng. Về sau toàn bộ tử vi tinh đều lưu hành khởi thừa ngồi thuyền rồng đi tới đi lui Thái Dương Tinh, tế tự mặt trời đến cầu phúc. Thất trưởng lão thầm nói, đại ca, Vân Nhi cùng Lâm Tiểu Hữu lúc này ngay tại thang cốc bên trong, chúng ta cái này tế phẩm bên trong muốn hay không thêm điểm nem rán gì gì đó. Phong tộc tộc trưởng sống lớn như thế số tuổi tự nhiên quỷ tinh, liên tưởng đến lũ đô từ đường sự kiện kia sau trong nháy mắt suy đoán ra tiền căn hậu quả, quả quyết nói, tăng thêm. Trung quanh các tộc tộc trưởng, thanh chủ loại hình đại nhân vật cũng hạ đạt tương tự mệnh lệnh, đều trở về mời ra các nhà thuyền rồng. Gần một nửa ngày, Đông Hải Chi Tân liền xuất hiện từng đầu khí phái lại uy nghiêm xa hoa thuyền rồng. Hoặc là nói là thuyền rồng. Nhỏ nhất cũng có ngàn trượng dài. Mà phong tộc thuyền rồng nhất là khí phái, 3000 dài 600 trượng, toàn thân bao trùm lấy kim sắc vảy rồng. Cái này vảy rồng thật là hàng thật, lúc trước theo Nguyệt Long trên thân được tạo tới. Thuyền rồng chính giữa xương rồng cũng là chính Bắc Kinh xương rồng. Phong tộc tộc trưởng mang theo phong tộc đại đội nhân mã leo lên thuyền rồng, một tiếng to rõ long ngâm qua đi, bắt đầu hướng thang cốc chạy tới. Cũng không biết Vân Nhi còn có Lâm Tiểu Hữu bọn hắn thu được như thế nào cơ duyên a. Phong tộc tộc trưởng đứng ở đầu thuyền hưng phấn tay cũng không biết nên để ở nơi đâu. Tại tới gần thang cốc 3 vạn dặm hải dương màu vàng nóng bên trên không có người có thể bay đi, đạp nước mà đi mặc dù tiêu sái, nhưng không có cưỡi rồng thuyền tới khí phái. Đợi đến bọn hắn đi vào thang cốc, đi vào phù tang dưới cây chín cái tế đàn trước thời điểm, cũng không nhìn thấy Lâm Đông Phương thân ảnh của bọn hắn. Quái thai, tới thời điểm cũng không nhìn thấy bọn hắn a. Phong tộc tộc trưởng Hiếu Kỳ nhìn quanh một vòng, dùng sức ngửi một chút còn có thể nghe tới một chút gạo nếp mùi thơm. Tộc trưởng, ngươi nhìn này tấm hình chẳng khác, phía trên khắc họa hình như là Vân Nhi cùng Lâm Tiểu Hữu bọn hắn a. Phong tộc thất trưởng lão âm thanh run rẩy, chỉ hướng trước mặt một bộ khắc đá. Phong tộc tộc trưởng ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Niệm đó, lão phong đây là thật điên rồi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngồi xổm trên mặt đất cười ha ha đâu. Ngươi có thể nói nhỏ chút, không phải hắn không cho ngươi đi Trạch Châu ăn xoăn ốc. Cái này hơn nửa ngày công phu, Trạch Châu sản xuất ăn ngon ốc biển đã truyền khắp toàn bộ Tử Vi Tinh. Hiện tại đã không phải là lo lắng xoắn ốc có thể hay không bị tiêu diệt, mà là lo lắng những này xoắn ốc có đủ hay không ăn. Vô số thanh niên tu sĩ gia nhập hướng nổi lớn bên trong ném xoắn ốc cái trò chơi này bên trong. Ăn để thừa vỏ ốc nghiền nát còn có thể luyện đan, thành công đem kiện xương đan giá cả đánh hạ. Phong tộc tộc trưởng tại một bức khắc đá bên trên thấy được Lâm Đông Phương bọn người chế tác Diệp Nhi bá cùng mặt trời bánh ngọt hình chẳng khác. Hắn thật lớn Nhi Phong Vân cũng lộ mặt. Đây là vinh diệu bực nào a? Tương lai chỉ cần có người leo lên nơi này tế tự mặt trời, liền nhất định sẽ nhìn thấy Nhi tử ta chế tác bánh ngọt dáng vẻ. Đến lúc đó bọn hắn còn phải nói một câu cái này Phong Vân là ta gió, Nhi tử. Lao phu cũng coi là ghi tên sử sách a. Dựa theo trong tộc quy định, Vân Nhi cái này công tích đủ để tại gia phả đơn mở một tờ. Trung quanh tế đàn bên trên người cũng rất nhanh chú ý tới này tấm mới hình chẳng khác, nhao nhao hướng gió. Đến ánh mắt hâm mộ. Sinh con làm như phong tộc đại lang a. Chính là, đừng nói đem mặt ta là cấn tại những này tế đàn bên trên, liền xem như có cái bóng lưng cũng là chết cũng không tiếc. Nghe chung quanh nghị luận, gió, bong bóng nước muối đều nhanh xuất hiện. Một lát sau đám người tỉnh táo lại về sau cũng bắt đầu yên lặng làm mặt trời bánh ngọt cùng Diệp Nhi bá. Mà tại Thái Dương Tinh bên trong, Lâm Đông Vương bọn người đang rung động nhìn trước mắt một tòa cao đến vạn trượng cung điện khổng lồ. Chương 451, Phỉ Châu nhược điểm, Châu xẹp nổi lẩu. Chương 451, Phỉ Châu nhược điểm, Châu xẹp nổi lẩu ngoan ngoãn. Ai có thể nghĩ tới mặt trời thánh địa hóa ra là tại Thái Dương Tinh bên trong. Tần Hồng nuốt một ngụm nước bọt, cung điện này to lớn không tưởng nổi. Phong Vân kích động nói, từ xưa đến nay ít có người có thể đi vào Tử Vi Tinh Thái Dương Tinh, cái này Thái Dương Tinh ra trận pháp nhiều lắm, cho dù là tiền tới cũng là nửa bước khó đi, chúng ta hôm nay có thể đi vào cái này Thái Dương Tinh cung thật sự là dính Lâm đại sư quang. Lâm Đông Phương xoa xoa tay, không nói trước cái này Thái Dương Tinh cung sáng ý thật sự là tuyệt mất. Phong Vân cùng Tần Hồng sợ hãi cả kinh, vị đại ca này muốn làm cái gì? Hẳn là muốn phục khắc một cái Thái Dương Tinh cung. Như vậy vấn đề tới, bắt đầu tinh Thái Dương Tinh cũng là trận pháp vô số, hắn dự định đi chơi đùa cái nào mặt trời. Hai người không dám nghĩ sâu, ngược lại Lâm Đông Phương sinh hoạt hàng ngày thế nào nghịch thiên. Bốn người cầm trong tay tốt nhất ảnh lưu niệm thạch chậm rãi đi vào Thái Dương Tinh cung, ánh mắt hận không thể theo những này cổ pháp làm bằng đá kiến trúc bên trên cạo xuống một tầng bột đá đến. Mỗi một cái nơi hẻo lánh đều dùng ảnh lưu niệm thạch chiếu chiếu. Mặt trời cổ kinh đã lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Lâm Đông Phương đông nhiên vô đuổi, ai, trước đó cổ tộc hiến tế đầu kia tử kim lưu bảnh. Một tiếng vang trầm, đầu kia tử kim lưu rơi vào trước người hắn, tùy theo rơi xuống còn có kia tiết phủ tăng nhánh cây nha. Lâm Đông Phương vui mừng quá đỗi, đây chính là lượng được thịt bò a. Đợi lát nữa liền đem cái này thịt bò điểm một phần, tại Thái Dương Tinh đi lên dừng lại thịt bò nướng luôn luôn tốt. Một giọng dàn mua vang lên, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là đi tới chỗ nào, ăn vào chỗ nào a. Lâm Đông Phương bọn người sững sờ, liếc nhau trong lòng đều là vui mừng quá đỗi. Hẳn là Thái Dương Tinh trong cung còn có người sống. Không chờ bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ xong, chỉ thấy một gốc cây nhỏ nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Cái này cây nhỏ bất quá cao một thước, chợt nhìn cùng một gốc quyết đồ ăn như thế. Lâm Đông Phương từng trải qua trà ngộ đạo cây về sau, tự nhiên có thể một cái nhìn ra cái này cây giống chính là phù tang cây tuệ căn biến thành. Ân, vừa rồi ta còn buồn bực phù tang thần thụ tuệ căn ở chỗ nào, không nghĩ tới tiền bối thế mà tại cái này Thái Dương Tinh trong cung. Đỡ tang thụ miêu hấu tiểu trên cành cây trừng ra hai cái con mắt bằng kim. Tiểu gia hỏa rất có kiến thức, thế mà còn biết tuệ căn. Kia là, ta thật là chuyên nghiệp đoạn tuệ căn, tuyệt đối không đau. Lâm Đông Phương nói không đỏ mặt chút nào, giống như lúc ấy nhường trà ngộ đạo cây đau ngao ngao kêu không phải hắn đồng dạng. Đỡ tang thụ miêu lườm hắn một cái, sau đó xoay qua thân thể nhìn về phía Phong Vân. Phục Hy hậu nhân, bên kia thiên điện rẽ phải đi đến đầu, bên trong có Phục Hy thị năm đó lưu lại một ít bí thuật, ngươi nhìn kỹ một chút. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phong Vân đối đỡ tang thụ miêu không người thi lễ, lại cùng Lâm Đông Phương bọn hắn đơn giản cáo biệt liền vọt vào bên kia thiên điện. Đỡ tang thụ miêu quay người đối Lâm Đông Phương bọn hắn nói rằng, đi thôi, nơi này còn có chút điện tịch cần các ngươi mang đi ra ngoài. Năm đó Kim Ô nhất tộc hộ tống một cái bán thần đánh vào Thái Dương Cung, chiến đấu bên trong tàng thư thất hoàn toàn tổn hại, chỉ có một bộ phận liên quan tới thập hung nhược điểm bị nấp kỹ, miễn ở chiến hỏa. Lâm Đông Phương kích động lên. Quá tốt rồi, dạng này liền có thể bắt sống đế tinh loa, hoàn hảo giết thánh linh cùng phỉ châu rồi. Thập hung nhược điểm với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn toàn lực phía dưới đánh giết thánh linh cùng đế tinh loa không thành vấn đề, chỉ là như thế sẽ để cho nhục thể của bọn nó hủy đi hơn chính thành, liền không tốt vào nổi rồi. Đánh giết thập hung còn muốn giữ lại thân thể hoàn chỉnh, với hắn mà nói là khiêu chiến không nhỏ. Đỡ tang thụ miêu yên lặng. Tiểu tử này thật đúng là không hổ là thiên đạo phái tới lấy đi cơ duyên, chính là muốn cùng cổ tộc ăn thua đủ. Đỡ tăng thụ miêu háng giọng một cái này thập hung nhược điểm cũng không phải rất đủ mặt, chủ yếu là phỉ châu ghi chép tương đối nhiều, minh cổ trước đó phỉ châu nhất tộc là hung nhất cuồng. Liên thần nông thị đều tại hắn bách thảo giải độc tiên bên trong viết, phỉ người đại hung, thấy chi tắc thiên hạ lớn dịch. Lâm Đông Phương nghiêm túc lên, loại kia hạ nhìn thấy Phỉ Châu không nói lời gì trước tiên đánh chết lại nói.
Ân,
cũng là không cần khẩn trương như vậy, bộ tộc này đã bị Thần Nông Thị suy yếu qua một lần, bất quá vẫn là rất lợi hại mà thôi. Đỡ Tang Thụ Miêu lôi ra một cái dương nhỏ, mở ra sau khi bên trong là một bản sổ sách.
Ê, xem đi.
Lâm Đông Phương nhặt lên sổ lật ra, Tần Hồng cũng giương cổ lên lại gần nhìn kỹ. Lạc Mộc Ly lấy ra một hạt cải trắng hạt giống bắt đầu ở một bên chậu hoa bên trong thử bồi dưỡng cải trắng. Thì ra Phỉ Châu lợi hại nhất không phải phát ra dịch bệnh tà đạo, nó độc nhãn có thể khống chế thần hồn chân linh, chắc không được Tử Kim Nưu thiếu chủ đem cái này thẳng xuôi xẻo giết đưa lên tế đàn. Lâm Đông Phương sờ lên Tử Kim Nưu, trấn an một chút nguyên liệu nấu ăn cảm xúc, tiếp tục đọc nói, Phỉ Châu độc nhãn có thể nhường người bị hại nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất sự vật, nhưng nếu như thần niệm đủ mạnh, ý chí đủ kiên định, liền có thể phản vệ Phỉ Châu. Nếu như bất hạnh bị Phỉ Châu gây thương tích trúng độc, hoặc là bị nhiễu loạn tâm thần, có thể đem độc đằng nhét vào Phỉ Châu dạ cỏ bên trong, tính đưa một canh giờ sau giết Phỉ Châu, lấy ra độc đằng mài nhỏ thành nước ăn vào, liền có thể giải độc. Tần Hồng đọc đến nơi đây biết miệng, không phải, theo Châu trong dạ dày đem độc đằng lấy ra, kia bị có thể đối đi. Lâm Đông Phương khó được lộ ra một vẻ khẩn trương. Châu xẹp nổi lầu bốn chữ lớn theo trong đầu của hắn bật đi ra. Cái đồ chơi này là hắn chủ đạo tiếp sống bên trong cao nhất mấy cái hạ một trong. Châu xẹp nổi lầu cách làm không khó, nhưng là chịu Châu xẹp canh thời điểm hương vị. Châu có bốn cái dạ dày, dạ cỏ tại cái thứ nhất là chứa đựng cỏ khô địa phương, hơn nữa cỏ khô cũng biết ở chỗ này tiến hành đơn giản lên men sinh ra đặc biệt phong vị. Lâm Đông Phương hưởng qua một lần Châu xẹp nổi lầu, nói như thế nào đây, không phải như vậy ưa thích. Hương vị cũng không tệ lắm, đặc biệt là phối hợp đèn vàng lồng tương ớt về sau. Chỉ là sau khi ăn xong đánh ngất, nhưng hắn cũng không tiếp tục muốn ăn lần thứ hai. Ăn xong không ở hơi, kia Châu xẹp nổi lầu vẫn là hảo bằng hữu. Tân Hồng lại nhìn một lần một trang này nội dung, ân. Như vậy muốn làm sao nhường Phỉ Châu cam tâm tình nguyện ăn độc đằng đâu? Lâm Đông Phương sờ sờ cái cằm, đẩy ra miệng của nó đi đến cứng rắn nhuyễn. Tân Hồng im lặng. Phương pháp kia người bình thường không nghĩ ra được, cũng càng không cách nào áp dụng. A Lâm Đông Phương thầm nói đến còn tốt lần trước không có hoàn toàn độc chết tất cả độc đằng, không phải cái này Châu xẹp nổi lầu còn làm không được. Tân Hồng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, độc chết độc đằng. Thật nhỏ chúng bất tử. Theo Lâm Đông Phương một mực lại nhảy Châu xẹp nổi lầu. Quanh người hắn trên dưới ngưng tụ kim quang cũng ghét bỏ như thế tán đi. Thật đúng là yêu thích rõ ràng a. Lâm Đông Phương lại tại trong lòng nhả ránh một câu. Sau đó tiếp tục đọc qua sổ sách. Ân, nuốt tinh cá mập nhược điểm là cái mũi, đến lúc đó truy liền xong việc, đế tinh loa nhược điểm lại là âm nhạc, cái này thật đúng là tà môn, là sợ bị làm thành nhỏ tù và ốc a. Ân, dùng đế tinh loa làm nhỏ tù và ốc hiển nhiên đối âm sát chi thuật có cực lớn tăng cường. Chương 452, cây giả nói tôm chương 452, cây giả nói tôm đem đế tinh loa làm thành cái lệnh. Đợi đến nhân tộc cùng cổ tộc quyết chiến thời điểm thổi lên nhất định có thể mười phần phân chấn lòng người, tốt, tốt. Tần Hồng cơ cơ quả đấm, khung cảnh này ngẫm lại liền mười phần hùng vĩ. Bất quá Đỡ Tang Thụ Miêu không cho là như vậy, dựa theo Lâm Đông Phương biểu hiện ra ăn hàng ăn lực, cổ tộc chỉ sợ rất khó kiên trì tới cùng nhân tộc đại quyết chiến ngày đó. Tiểu tử này hiện tại mới hóa thần cảnh, khẩu vị không lớn bao nhiêu, đợi đến độ kiếp cảnh thời điểm đâu. Bất quá cổ tộc chết sống cùng nó không dưa. Ánh mắt của hắn xê dịch, nhìn về phía ở một bên chơi đùa chậu hoa Lạc Mộc Ly. Ba cái chậu hoa sắp xếp đứng, mỗi cái chậu hoa bên trong đều có một quả rau cải trắng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Lạc Mộc Ly chăm chú quan sát ghi chép các hạng số liệu. Linh dược phong thật đúng là khuyết thiếu tại Thái Dương tinh bên trên trồng trọt linh dược tư liệu. Cái này tinh cung bên trong chậu hoa ẩn chứa cực mạnh Thái Dương chất lực, cho nên rau cải trắng hao tổn lượng nước là bình thường rau cải trắng 8 lần. Bất quá bốn phương tám hướng, thậm chí chậu hoa dưới mặt đất đều ẩn chứa sung túc chiếu sáng khiến cái này cải trắng dáng dấp nhanh chóng. Hơn nữa theo rau cải trắng dần dần thành thục, phía ngoài cùng một tầng rau quả dần dần bò lên trên một tầng kim hồng sắc. Tầng bên trong rau quả đỉnh cũng bày biện ra giống nhau nhan sắc đến. Đợi đến rau cải trắng hoàn toàn trưởng thành, cải trắng đỉnh càng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt quang diễm. Đưa tay sờ sờ, cái này quang diễm không có cái gì nhiệt độ. Xương đánh qua cải trắng mới tốt ăn. Lạc Mộc Ly xem như ăn cải trắng người trong nghề, đã có thể dùng cửu âm huyền hỏa mô phỏng xương đánh nhiệt độ thúc đẩy cải trắng xảy ra biến hóa. Hô, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cửu âm huyền hỏa theo đầu ngón tay của nàng nhảy ra, tại ba quả cải trắng bên ngoài nhẹ nhàng phiêu động. Không bao lâu, cải trắng giúp biến càng thêm trắng mướt, hơn nữa hiện ra hơi mở cảm nhận. Đỡ Tang Thụ Miêu thở dài một hơi, hắn muốn cho rằng cái này cửu âm huyền hỏa cùng mặt trời rau cải trắng gặp phải cùng một chỗ về sau sẽ làm ra hỗn độn khí đến. Đến lúc đó hỗn độn rau cải trắng xuất thế, tên tuổi có thể so sánh hắn cái này phù tang thần thụ châu nhiều. Cái này rau cải trắng thật xinh đẹp. Lâm Đông Phương xem hết thập hung nhược điểm sau nhìn thấy cái này ba quả rau cải trắng không khỏi thán phục một tiếng. Cho dù là thiên đạo đại nhân tặng tiên phẩm rau cải trắng cũng không cái này ba quả nhan trị cao. Cái này kim hồng dáng vẻ rất thích hợp làm lớn tôm xào cải trắng a. Tôm bự xào cải trắng thức ăn này nhìn bề ngoài xấu xí, có thể so sánh rất nhiều tinh xào đẹp mắt hải sản ăn ngon nhiều. Ân, còn bức hỏa. Không biết rõ làm thành đồ ăn về sau còn giả hay không giả lửa, đợi lát nữa lại bao thành nhân bánh thử một chút. Lâm Đông Phương tại chữ vật trong hộp lật qua tìm xem, tìm kiếm thích hợp tôm bự. Đỡ Tang Thụ Miêu đục lỗ nhìn lên, chỉ thấy bên trong một đống hải sản. Hắn nhịn không được nói rằng, tiểu hòa tử, không bằng thử một chút đem cái này cải trắng cùng tôm cùng một chỗ bao nhân bánh a, năm đó lão nhân gia ta nếm qua Phục Hy thị bao sủi cảo, dùng thật là tinh khải minh hải tôm. Lâm Đông Phương tay run lên. Cái gì tôm? Tinh khải minh hải tôm. Cái này tôm danh tự có chút đồ bật a. Ách, Phục Hy thị trả lại ngài bao qua sủi cảo. Lâm Đông Phương bắt lấy nửa câu đầu trọng điểm. Kia là, lúc trước đám kia tôm là thật mù, kém chút đem lão phu cạo chết, Phục Hy tới hỗ trợ, cuối cùng nhường đám kia tôm nói lời xin lỗi, cùng một chỗ bao đông nhiên sủi cảo việc này coi như bạch trần quá khứ. Lâm Đông Phương cười khan một tiếng, hắn rất khó tưởng tượng ra Phục Hy thị như vậy uy nghiêm người đối những cái kia tôm nói, mọi người cùng nhau làm sủi cảo đỡ Tang Thụ Miêu đắc ý nói, cuối cùng lão phu cống hiến ra một chút lá cây làm nhiên liệu, những cái kia tôm bự cống hiến ra chính bọn chúng làm nhân bánh bao, dừng lại sủi cảo ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Tiêu Tinh Khải Minh Hạch tôm hương vị thật là cực phẩm trong cực phẩm, lão phu tại thang cấp thưởng thức qua nhiều như vậy. Tế phẩm, không có một loại tôm có thể có như thế giòn non, có như thế ngon, có như thế hoàn mỹ mặt trời lặn màu đỏ tê. Tê đỡ Tang Thụ Miêu khoa trương hít hít khỏe miệng nước bọt, không được, nói thêm gì đi nữa toàn bộ Thái Dương Tinh đều muốn bị lão phu nước bọt tưới tắt. Ngay tại thu thập tôm bự Lâm Đông Phương cùng Tần Hồng sắc mặt tê tê, cái này cây giả thật sự là có chút hoan thoát. Lạc Mộng Ly đối cây giả không hợp thói thường phát biểu mắt biết thay ngơ, chỉ là lại trồng mấy quả rau cải trắng, sau đó bắt đầu trồng quả ớt. Quả ớt bồi dưỡng một mực là linh dược phong quan trọng nhất. Mặc dù bây giờ đã phát hiện dùng hết rượu có thể tăng trưởng rõ rệt quả ớt cay độ, có thể cuối cùng không phải hoàn mỹ nhất tay. Đỡ Tang Thụ Miêu bỏ lên trên bàn, dựa vào xì dầu bình nhìn Lâm Đông Phương cắt rau cải trắng. Lâm Đông Phương nhìn chằm chằm đao hạ rau cải trắng bên trên quang diễm không có bởi vì cắt chém mà biến mất, ngược lại biến càng thêm sáng tỏ, cũng may vẫn không có cái gì nhiệt độ. Tiên bối, kia tinh khải minh hạch tôm ở đâu có thể bắt được? Ân, đồ chơi kia chỉ có tại Hỗn Độn tinh hải bên trong mới có. Ngươi trước tiên ở cái này tu vi hướng hỗn độn ở trong chỗ sâu chui không quá hiện thực, coi như ngươi có loại này thuyền lớn cũng không được. Đỡ Tang Thụ Miêu chỉ Lâm Đông Phương dừng ở một bên thuyền lớn. Hỗn độn chỗ sâu có vô số tầng cùng loại màn sáng bình chướng như thế đồ vật, hỗn độn tinh hải tối thiểu muốn đột phá 10 đạo bình chướng, hơn nữa ở trong hỗn độn ghé qua sai một ly đi nghìn dặm, xưa nay không ít tiên cấp trở lên tồn tại đều tại hỗn độn gặp phải đủ loại hiếm lạ tồn tại, cuối cùng hao hết lực lượng ngòm cụ tỏi. Lâm Đông Phương gật gật đầu, loại kia về sau thành tiên lại đi tìm xem, lại nói tiền bối hiểu bách biến cá mực tự a. Hắn vẫn là đối cái này cá mực nhớ mãi không quên. Ăn không được cái này, một ngụm lời nói luôn cảm thấy Tử Vi tinh chi hành thiếu chút gì. Đỡ Tang Thụ Miêu múc một muỗng xì dầu đi ra nếm nếm mặt nhạt, nói rằng, nói ra các ngươi khả năng không tin, kia bách biến cá mực cùng Đế Tinh Loa nhưng thật ra là thân huynh đệ. A. Lâm Đông Vương cùng Tần Hồng đều là sững sờ. Kia hai đồ chơi có thể là thân huynh đệ. Không nói trước hai chủng tộc hình thái, chỉ là chiến lược còn kém cách xa và dặm. Đỡ Tang Thụ Miêu mảnh khảnh nhánh cây vung vậy mấy lần, mấy cái độc đầu tỏi liền thành tỏi dung, bị hắn ngâm ở xì dầu bên trong. Kia hai hàng đều là tại phụ tinh trạch bên trong đàn sinh, Đế Tinh Loa nhất tộc xuống tay gắt, trực tiếp thôn phệ bách biến cá mực nhất tộc tiên tiên thần lực trở thành tập hung. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, lúc trước bách biến cá mực thật là thập phần cường đại chủng tộc, bọn chúng có thể thôn phệ vạn tộc đến tiến hóa. Hóa ra là dạng này, Lâm Đông Phương gật gật đầu, sau đó trong lòng dừng lại. Như vậy Thánh Thú Sơn thôn phệ ma tôn liền đã xác định thân phận, đúng là bách biến cá mực phản bản hoàn nguyên. Đỡ Tang Thụ Miêu lại nếm nếm một bên một bình mét giấm, chép miệng một cái nói rằng, trở về đầu các ngươi đi phủ tình trạch đào đất 3000 thước, nhất định có thể tìm tới bách biến cá mực năm đó lưu lại trứng, đến lúc đó đặt ở có tinh hạch trong ao liền có thể chăn nuôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Có hy vọng mới, Lâm Đông Phương đắc ý mở ra bắt đầu làm sủi cảo. Cái này rau cải trắng cho dù là biến thành sủi cảo nhân bánh, cũng còn có con diễm, thậm chí tại sủi cảo ngoài ra nhảy chập chờn. Đợi đến nấu sủi cảo thời điểm Đỡ Tang Thụ Miêu theo bàn bên trên nhảy đi xuống, lôi ra một cái lớn bình. Lâm Đông Phương đục lỗ nhìn lên, chỉ thấy bên trong là nguyên một đám vàng óng ánh trẻ trôi nước. Đại hoàng nước cháo tròn. Tiền bối, đây đều là ngài bao. Lâm Đông Phương chú ý tới trẻ trôi nước bên trên có tinh tế nhánh cây lưu lại dấu vết. Không phải, lúc trước ngoại trừ mặt trời bánh ngọt, lão phu thích nhất chính là cái này đại hoàng nước cháo tròn, đặc biệt là hạch đào đậu phộng nhân bánh, thường. Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, ăn trẻ trôi nước không có. Chương 453, hóa thần, mỹ thực mới đặc hiệu chương 453, hóa thần, mỹ thực mới đặc hiệu Lâm Đông Phương không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này cây giả thật đúng là thích ăn mang nhân bánh. Sủi cảo, trẻ trôi nước. Không biết rõ cái này cây giả có thích ăn hay không đốt mạch. Tần Hồng nhìn Lâm Đông Phương trước mặt nổi, cả kinh nói, Lâm Minh, ngươi cái này nước sôi nổi bên trên cháy rồi. Lâm Đông Phương túi đầu xem xét, chỉ thấy nguyên một đám sủi cảo bên trên dâng lên quang diễm bị thành thục tôm thịt nhuộm đỏ, biến thành màu da cam hỏa diễm. Đưa tay thử một chút, lúc này hỏa diễm thật có nhiệt độ. Cùng bình thường tuổi thiêu đốt về sau nhiệt độ không sai biệt lắm. Chỉ là không làm gì được cái này sủi cảo ra. Dù sao cũng là linh mạch mài thành phấn. Sủi cảo phiêu khởi, vớt đi ra, hỏa diễm vẫn như cũ bất diệt. Ân, nếu là như vậy, làm thành sắt sủi cảo hẳn là càng đẹp mắt một chút, hỏa diễm sắt sủi cảo. Lâm Đông Phương hai mắt tỏa sáng, lấy ra đáy bằng sắt nồi, xoát bên trên dầu, đem không có vào nồi sinh sủi cảo lần lượt bày đi vào. Theo tư tư lạp lạp tiếng vang, những này sắt sủi cảo bên trên cũng dâng lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Cài lên nắp nồi, hỏa diễm theo nắp nồi biên giới bừng bừng toát ra, càng có vẻ sủi cảo ra óng ánh sáng long lanh. Tần Hồng bưng chính mình mắm tôm ở một bên quan sát sắt sủi cảo chi thức điểm vừa nói, sắt sủi cảo hỏa diễm so nước nấu tới muốn càng đỏ một chút. Xác thực, về sau lại bao điểm đốt mạch thử một chút. Lâm Đông Phương nấu lấy đại hoàng nước cháo tròn, cá nhân hắn cũng thích vô cùng đại hoàng nước cháo tròn, đặc biệt là quả dứa nhân bánh. Chỉ là hắn cái này nước bọt quả nhân bánh chè trôi nước một mực bị người coi là dị đoan. Cũng không có qua bao lâu, hắn phát hiện chính mình nấu những này chè trôi nước bên trên cũng toát ra hỏa diễm đến. Đỡ Tang Thụ Miêu lại gần cũng là sức sở, ân. Lão phu trước kia chính mình nấu sao không bốc hỏa? Không đúng, tiểu lâm ngươi có phải hay không cùng một chỗ vận chuyển mặt trời cổ kinh? Lâm Đông Phương gật gật đầu, đúng vậy à, ta chủ đạo trải qua vẫn chưa hoàn thiện tới hóa thần quyền. Tần Hồng hít sâu một hơi, quả nhiên Lâm Đông Phương cái miệng này ăn nhiều cổ tộc đều không thế nào nói tiếng người. Sáng tạo pháp liền cùng đùa giỡn như thế a. Đỡ Tang Thụ Miêu gật gật đầu, cái này không kỳ quái, ngươi bây giờ hóa thần cảnh, nếu là vận chuyển thái âm kinh để nấu chè trôi nước, chỉ sợ có thể nấu ra băng chè trôi nước đến. Dạng này a. Lâm Đông Phương bắt đầu vận chuyển giao trì bay tiên kinh, chỉ thấy đại hoàng nước cháo tròn bên trên phiêu đãng lên như cực quang như thế tiên huy, cùng dần dần biến mất hỏa diễm tôn nhau lên thành thú. Theo hắn dần dần thả chậm bay tiên kinh tiết tấu, khí hải hướng tới bình ổn, chè trôi nước bên trên tiên quang bắt đầu chậm rãi biến mất. Ân, về sau cần phải nhiều học mấy quyển cổ kinh, cái này vận chuyển khác biệt cổ kinh có thể cho món ăn đồ ăn thêm khác biệt đặc hiệu, làm biến hội thời điểm hiển nhiên sẽ càng thêm đẹp mắt, chỉ là không biết rõ nuôi hoán đổi một loại cổ kinh lưu lại đặc hiệu có thể duy trì liên tục bao lâu. Tân Hồng nhịn không được hỏi, Lâm Minh, ngươi cái này chỉ trong chốc lát hoán đổi 2-3 loại cổ kinh, chẳng lẽ không có tẩu hỏa nhập ma cảm giác? Lâm Đông Phương lắc đầu, không có a. Tân Hồng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nắm tay đặt ở Lâm Đông Phương trên bờ vai. Một đạo tử kim sắc hào quang theo tay của hắn tràn vào Lâm Đông Phương thể nội. Đây là ta theo một chỗ bí cảnh lấy được một bản tên là Hạo Nhiên Chính Khí cổ kinh, tu luyện ra được lực lượng là tử kim sắc. Lâm Đông Phương yên lặng tìm hiểu một chút cái này Hạo Nhiên Chính Khí, cái này nồi đại hoàng nước cháo tròn bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng long khiếu. Ngao giống, từng đầu dài bằng chiếc đua ngũ trảo tử kim thần long tại trẻ trôi nước bên trên bay lượn lấy. Đỡ Tang Thụ Miêu đều nhìn ngây người. Cái này đại hoàng nước cháo tròn nếu là bán cho những hoàng đế kia, không được 1000 vạn linh thạch một bát. Long, thật là đế vương hiện ra a. Không bao lâu, một bát chén tử kim thần long trẻ trôi nước ra nổi. Bước lên hỏa quang bánh sủi cảo cùng sắc sủi cảo cũng bưng lên bàn ăn. Lạc Mộng Ly ôm một chậu quả lớn từng đống quả ớt đi tới. Lâm Đông Phương nuốt ngụm nước miếng. Đều nói cay tới bốc hỏa, có thể cái này buồn đèn vàng lồng quả ớt bản thân ngay tại bốc hỏa. Lần này châu xẹp nồi lẩu thật là có tốt nhất gia vị. Bất quá dưới mắt không phải nếm quả ớt thời điểm, sủi cảo muốn ăn nóng nóng. Lâm Đông Phương bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã bỏ sót cái gì, cái này sủi cảo đối với Đỡ Tang Thụ Miêu mà nói có phải là hơi nhiều phải không? Có thể Đỡ Tang Thụ Miêu không có chút nào dáng vẻ khó xử, theo hắn kẹp lên một cái sủi cảo. Kia sủi cảo thế mà trong phút chốc thu nhỏ tới thích hợp hắn ăn dáng vẻ. Hắc hắc, lão nhân gia ta mặc dù không có gì chiến lực, có thể những này bản sự vẫn phải có, đến, ăn. Đỡ Tang Thụ Miêu đem sủi cảo tại tỏi tương bên trong châm chấm, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Hoắc, thật tươi a, không hổ là thần nông chậu hoa trồng ra tới cải trắng. Cái này sủi cảo bên trong cải trắng cùng tôm bóc vỏ nước thật sự là có loại nổ tung cảm giác, lão phu cảm thấy mình nếu là mỗi ngày ăn được như thế một bàn, cuối cùng trên cây đều phải kết sủi cảo. Lâm Đông Vương cùng Tần Hồng dở khóc dở cười. Cái này nếu là phụ tang cây kết sủi cảo, kia việc vui nhưng lớn lắm. Lâm Minh, cái này sắc sủi cảo ra tốt có tính bền dẻo, chẳng lẽ là bởi vì hỏa thiêu nguyên nhân? So ta trước đó ăn bột nhào bằng nước nóng trưng sủi cảo đều muốn sức mạnh. Tân Hồng cầm lấy chính mình trong mâm sắc sủi cảo nhẹ nhàng giật giật, cái này sủi cảo sơn ra dầu sáng bóng loáng vô cùng khô mát, mà dưới đây càng là giòn cơ hồ muốn bỏ đi. Lâm Đông Phương ăn một cái sắc sủi cảo sau gật gật đầu, trải qua hỏa thiêu về sau cái này sủi cảo ra quả thật có bột nhào bằng nước nóng đặc điểm, về sau làm sinh sắc bao khẳng định càng ăn ngon hơn. Lạc Mộng Ly không nói lời nào, chỉ là ăn sủi cảo thời điểm thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh chỗ, chỉ thấy bên trong là một cái dùng rau cải trắng làm vỏ ngoài bao thành đặc thù bánh bao, bên trong là tôm bóc vỏ, thịt heo nhân bánh, còn có đậu rang nát đinh. Bên ngoài phiêu đãng tiên quang nhường mấy người này rau cải trắng phúc túi thoạt nhìn như là tiên nhân cẩm nang như thế xinh đẹp. Lạc Mộng Ly bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, về sau nếu là lại cùng tôm bự gì gì đó đánh nhau, trực tiếp ném ra mấy cái cải trắng lá đem đối phương bao thành phúc túi, sau đó ném vào trong nồi một chưng, liên tiếp bại địch mang lên bàn, nhiều bất việc a. Nàng nhịn không được đem cái này ý nghĩ nói ra. Đối diện hai nam nhân cùng một cái cây giả đều trầm mặc. Cái này tỷ môn ý nghĩ thật sự là quá tuyệt mất. Đỡ Tang Thụ Miêu bỗng nhiên có loại một đời người mới thay người cũ cảm giác. Hắn cảm thấy năm đó Phục Hy nhường Tinh Khải Minh Hạch Tôn hỗ trợ làm sủi cảo đã rất không hợp thói thường. Không nghĩ tới a. Lâm Đông Phương chăm chú suy tư một chút loại chiến thuật này khả thi. Vậy cần những này cải trắng có thể chịu đựng lấy nhất định thần lực, tạm thời pháp bảo hóa Lạc Mộng Ly ngữ khí 10 phần kiên định, sư đệ yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi bồi dưỡng ra dạng này cải trắng. Có những này thần kỳ chậu hoa, thần kỳ cải trắng ở trong tầm tay. Đỡ Tang Thụ Miêu nói rằng, những này chậu hoa là dùng một loại chỉ có thể ở Thái Dương Tinh bên trong tìm tới đất sét luyện chế, cách mỗi 10 năm cần tại Thái Dương Tinh hoạch bên trong hấp thu một chút Thái Dương chất lực, các ngươi quay đầu có thể luyện chế nhiều điểm. Lâm Đông Phương chăm chú ghi lại điểm này, đã ăn xong phúc túi sủi cảo còn có chè trôi nước, thu thập một chút sau liền chuẩn bị rời đi. Thái Dương Tinh cung đối bất kỳ một cái nào người tu luyện đều là động tiên phúc địa, tại cái này tu luyện 1 năm tương đương với bên ngoài tu luyện 10 năm. Tỷ như Phong Vân, hắn đã bắt đầu bế quan, không có 1-2 tháng căn bản sẽ không có động tĩnh. Chỉ là Lâm Đông Phương tu luyện không thể rời bỏ cổ tộc trợ giúp. Mang theo cái này thiêu đốt đèn vàng lồng tiêu, Lâm Đông Phương một đoàn người đạp vào truyền tống trận. Kiệt kiệt kiệt, Phỉ Châu, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Minh Cổ bắt chân một trong Phỉ Châu ruột, đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Chương 454, lại có cổ tộc chân tiên. Chuyên nghiệp đoàn đội trở lệnh. Chương 454, lại có cổ tộc chân tiên. Chuyên nghiệp đoàn đội trở lệnh. Trộm tiên chuột nhất tộc gần thân chỗ, Phỉ Châu đang xanh mặt. Nó thật vất vả nhường Tử Kim Lưu thiếu chủ tinh thần hoảng hốt một chút giết thủ hạ hiến tế cho phụ tang thần thụ. Thật không nghĩ đến kia một đạo đột nhiên xuất hiện thần quang đem bọn nó đều cho quét bay đi. Đáng hận, các ngươi vì cái gì liền không lấy trước ở nhánh cây kia? Phỉ Châu hung tợn nhìn chằm chằm Sơn Huy. Sơn Huy cũng đôi, đây chính là ngài chiến lợi phẩm, ta sao dám đi quá giới hạn đi đụng vào? Đế Tinh Loa cảm thấy Sơn Huy lời nói này hương vị không đúng. Cẩn thận vừa nghe, ân, vẫn là quen thuộc ngân đan thảo rõ mát vị. Phỉ Ngưu khí kém chút quát tới. Nó nổi giận nói, lần sau nhớ kỹ giúp ta cất kỹ chiến lợi phẩm. Sơn Huy nhỏ giọng nói, ngài biết đến, ta tu vi không mạnh, chạy cũng không miêu tộc nhanh, bị đuổi kịp lời nói chỉ sợ không gánh nổi những cái kia chiến lợi phẩm. Hắn muốn sớm cho cái này hai gia hỏa lưu lại tâm lý mong muốn. Đến lúc đó đồ vật ném đi không phải lại ta. Phỉ Ngưu khí hàm răng ngứa, nhưng lại không thể không thừa nhận Sơn Huy nói có đạo lý. Đồ vật còn phải là đặt tại chính mình móng hạ mới yên tâm. Sơn Huy đổi chủ đề, nói đến cái này Lâm Đông Phương cũng thật sự là giảo hoạt, cố ý phát động trận pháp gì đánh bay chúng ta, nhìn như hắn thắng ván này, thế nhưng bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Phỉ Châu hừ lạnh, cái gì nhược điểm? Sơn Huy nét miệng cười nói, trước đó hắn may mắn thắng Thánh Linh, hiện tại đối mặt ngài cùng nhà ta thiếu chủ cũng không dám lên chiến, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng, có thể thấy được hắn miệng còn gan thỏ, không có lòng tin đối mặt ngài cùng nhà ta thiếu chủ. Sơn Huy lời nói này mười phần có kỹ xảo, không có đem Phỉ Châu cùng Đế Tinh Loa nối liền xưng các ngươi mà là tách ra xưng hô. Phỉ Châu nghe xong những lời này sau theo bản năng lại cảm thấy Sơn Huy nói có đạo lý, Lâm Đông Phương là không dám đối mặt nó. Đế Tinh Loa phẩm thành phẩm Sơn Huy lời nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, còn nói không lên nơi nào có vấn đề. Sơn Huy thật là cùng Ân Thiên thì cùng một chỗ đọc qua sách, trên quan trường lặp đi lặp lại bị hắn học được tinh túy. Lập tức lại bắt đầu phân tích Lâm Đông Phương chỗ thiếu sót. Đế Tinh Loa, con chó này không tệ, nói chuyện êm tai, làm việc lại lưu loát, không bằng để cho ta đi. Phỉ Châu nằm tại một khối thần ngọc bên trên, sương mù mông lung để nó nhìn có loại bị ướp lạnh cảm giác. Ít ra tại Sơn Huy xem ra là dạng này. Hiện tại hắn cùng hai hoa ăn thịt bò nước dùng nồi lẩu đều ưa thích cầm khối băng làm đĩa chăn châu thịt, có thể khiến cho thịt bắt đầu ăn càng có cảm giác. Đế Tinh Loa một ngụm từ chối, ta rất là yêu thích Sơn Huy, ngươi nếu là mong muốn thủ hạ đại khái có thể chính mình đi mời chào. Sơn Huy không nghĩ tới chính mình thế mà thành bánh trái thơm ngon. Lúc này nó còn tại dư vị than nướng Đế Tinh Loa mùi thơm đâu. Bất quá hắn cũng không muốn cùng lấy Phỉ Châu, gia hóa độc nhãn quá tà môn, nếu không phải hắn có Thiên Mã nội đan bảo vệ thức hải, hơn phân nửa cũng biết bị khống chế lại. Phỉ Châu độc nhãn hiếp, chủ động đổi đề tài. Kia huyết chỉ đối giải phong thánh đảo 10 phần mấu chốt, hiện tại nhân tộc đều tại thang cốc bên ngoài xếp hàng tế tự mặt trời, đây là cơ hội của chúng ta. Đế Tinh Loa bất đắc dĩ nói, hiện tại huyết chỉ đã bị phong tộc bố trí xuống trận pháp, không phải tốt như vậy phá giải. Phỉ Châu cười lạnh, không sao, ta sẽ khống chế tu sĩ nhân tộc đi xuống trận, ta cũng không tin phong tộc sẽ đem bọn hắn tất cả đều trận giết. Cho dù là cuối cùng không thành công giải phong huyết chỉ, cũng có thể nhường phong tộc bị Tử Vi Tinh Đông đảo chuyển thừa chỉ trích một hồi, cớ sao mà không làm đâu. Liền xem như không thành công, ta nhớ được ngươi tộc năm đó ở phụ tinh trạch có hậu thủ a. Lúc này không kích hoạt cái kia trận pháp chờ đến khi nào? Phỉ Châu lời nói nghiêm túc lên, Đế Tinh Loa, ngươi cũng không nên bởi vì ngươi bản thân tư dục chỉ hoãn thần bộ nhóm kế hoạch. Sơn Huy nghiêng một cái đầu, thần bộ lại là cái gì đồ chơi? Đế Tinh Loa sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy Phỉ Châu nói cũng có đạo lý, vậy được à, hôm nay liền để Thánh Đạo cùng thủ đạo người xuất thế. Phỉ Châu ngạo nghễ đứng người lên, đôi rắn cản rỡ bốn qua bốn lại. Thánh Linh đã bại bởi Lâm Đông Vương, đã hoàn toàn thối lui ra khỏi thập hùng tranh phong hàng ngũ. Thánh Đạo giải phong về sau, nó không có đạo lý bại bởi cái này không thế nào kiên cường Đế Tinh Loa. Sơn Huy còn không biết Thánh Đạo đến cùng là cái gì địa phương, nhưng nhìn tới Phỉ Châu kia vẻ mặt hướng tới bộ dáng liền biết chỗ kia đối thập hung tuyệt đối 10 phần trọng yếu. Không phải Đế Tinh Loa cũng sẽ không bước lên bị Lâm Đông Phương bắt được phong hiểm lưu tại Tử Vi Tinh. Phỉ Châu đắc ý nhìn Sơn Huy, đợi chút nữa ngươi cần phải cất kỵ những này nhân tộc sau khi chết lưu lại chiến lợi phẩm, một tôn chân tiên liền phải xuất thế. Sơn Huy kinh hãi. Chân tiên xuất thế? Thật hay giả? Bất quá bất kể nói thế nào, trước liên lạc một chút quỷ chủ hòa hắn chuyên nghiệp đoàn đội lại nói. Chân tiên đưa tang một con rồng. Quỷ chủ hòa Lý Vô Cực bộ chính. Tiểu hòa thượng niệm kinh siêu độ, chỉ cần không phải tiên đế đụng tới kia vấn đề không coi là rất lớn. Biết được cái tin tức này sau, quỷ chủ lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là Lâm Đông Phương trước đó là một nhóm đường lão hổ, mỗi một cái đều giống nhau như lúc. Biến hóa này chi đạo vẫn là quá khó khăn, mỗi lần biến hóa trước đó đều muốn ăn một cái đường lão hổ, cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng tùy tâm sở dụng biến hóa, đến lúc đó tốt bà. Quỷ chủ bị cơ thải hạ dùng cái đuôi giật một cái, Lý Vô Cực cùng Khương Áo Lam ở một bên biểu thị cái gì cũng không thấy. Năm đó bởi vì cơ thải hà nhân xà chi thần, cho nên hai người này tình cảm lưu luyến bị đại đa số người cũng không coi trọng. Tiểu hòa thượng ở một bên gặm dưa hà mì, hắn không hiểu những này, chỉ là mang đến một chút đỏ cảnh liễu. Chỉ hy vọng đụng tới chân tiên là châu hoặc là dê, dầu gì cá cũng được. Chuyên nghiệp đoàn đội dừng ở Tử Vi Tinh cùng Thương Tiên Đại Lục chính giữa, dù sao khó mà nói một hồi cái kia tàn tiên từ chỗ nào đụng tới. Chờ Phỉ Châu bọn chúng lặng lẽ meo meo đi vào phủ tinh trạch, khi thấy Lâm Đông Phương bọn hắn từ không trung hạ xuống. Kế hoạch có biến, xem trước một chút cái này mà chủ muốn làm gì. Phỉ Châu không có xúc động, có Lâm Đông Phương tại cái này, số một kế hoạch khẳng định là không thể thực hiện được. Đế Tinh Loa trong lòng không hiểu thở dài ra một hơi, cùng Lâm Đông Phương đánh nhau áp lực vẫn là quá lớn. Có thể không đánh sẽ không đánh. Lâm Đông Phương nhìn xem kia năm tòa đứng bước núi lửa còn có phía trên ngày đó ao như thế lớn siêu cấp nổi lớn, hắn không khỏi thán phục phong tộc tộc trưởng gió. Khai sáng tính. Thế mà dùng núi lửa xem như bếp nấu để nấu hải sản. Bên cạnh một người cười nói, cũng không dám nói lung tung, núi lửa này là bỗng nhiên xuất hiện, thiên nhiên bị phụ thần công mà thôi, chúng ta cũng là hợp lý lợi dụng. Lâm Đông Phương ngầm hiểu, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, thiên nhiên quỷ phụ thần công. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Hồng, Tần huynh ngươi đi trước phong tộc lớn lên thảo luận một chút Vân huynh đệ chuyện, ta tại cái này đào cá mực trứng. Tần Hồng lấy ra truyền tống trận đài, vậy ta đi một lát sẽ trở lại. Cũng không lâu lắm, hồng quang đầy mặt gió, cùng Tần Hồng cùng một chỗ bay tới, đằng sau còn đi theo Tiêu Kiệt còn có Độc Câu Ngạo Thiên. Gió biết con trai mình tại Thái Dương Tinh Cung lĩnh hội phục hy chuyển thừa về sau hắn kém chút vui quá tới. Đây là như thế nào phúc duyên a? Hắn hưng phấn sau khi lại nhìn thấy Lâm Đông Phương ở đằng kia vui vẻ đào hố. Lâm Tiểu Hưu vì sao tại đào đất? Lâm Đông Phương cũng không ngẩng đầu lên, nghe nói cái này phụ tinh trạch dưới mặt đất có giấu một loại trứng cá, tương đối tốt ăn. Gió tới lời này trực tiếp mời đến gia tộc tổ khí, cái này phụ tinh trạch là bách biến cá mực cùng đế tinh loa xuất thế địa phương, dưới mặt đất còn có không ít cổ tộc tàn trận. Hôm nay vừa vận nhân cơ hội này đem những này tàn trận bình định, nhường phụ tinh trạch hoàn toàn thuộc về ta Tử Vi tinh nhân tộc. Nhìn thấy đám người này muốn động thủ đào móc phụ tinh trạch, Phỉ Châu bỗng nhiên cười lạnh, tốt tốt tốt, liền để bọn hắn tự chui đầu vào rọ, chờ bọn hắn phá đi những cái kia trận pháp sau, thánh đạo chìa khóa cũng biết xuất hiện. Chương 455, nhường ma chủ trở thành trung cực khảo nghiệm. Chương 455, nhường ma chủ trở thành trung cực khảo nghiệm. Hoàng đồng bắt quái đồ tại gió. Đỉnh đầu xoay chậm chậm, áp lực mênh mông làm cho cả phụ tinh trạch mặt nước chân nhắn như gương, một tia gợn sóng đều không có. Tiêu Kiệt nhìn xem cái này hoàng đồng bắt quái khe khẽ thở dài, đáng tiếc phong tộc cũng bị mất một nửa truyền thừa, năm đó hoàng đồng bắt quái có thể đánh xuyên vũ trụ, khai thông tới kia không biết chỗ Tần Hồng cùng Lâm Đông Phương bắt chuyện qua về sau về trước câu Trần Tình, cái này hoàn chỉnh mặt trời cổ kinh đầy đủ hắn lĩnh hội rất lâu. Sơn Huy lại thông qua Thiên Mã Nội Đan cùng Quỷ Chủ bắt được liên lạc. Hắn hiện tại không có cách nào cùng Lâm Đông Phương trực tiếp truyền âm, chỉ có thể từ Quỷ Chủ truyền đạt. Thánh đạo cơ thải Hà lật ra một bản cổ tịch bắt đầu đọc qua, truyền thuyết thánh đạo là thập hung nhóm lưu cho bọn chúng đời sau lễ vật, là tất cả đại tân sinh cổ tộc lịch luyện chỗ. Quỷ Chủ cười hắc hắc, nếu là lịch luyện chỗ vậy thì dễ làm rồi, đến lúc đó đem Tiểu Lâm bỏ vào cho cổ tộc nhóm gia tăng điểm độ khó. Về phần phù tinh trạch dưới còn sót lại trận pháp, Quỷ Chủ mở thiên nhãn cẩn thận quan sát một chút phù tinh trạch sau lắc đầu than nhẹ, vẫn là để bọn hắn đào à, trận pháp này vốn là muốn tại 1-2 năm bên trong sụp đổ, thánh đạo sớm muộn muốn hoành không xuất thế, hôm nay chúng ta trước tiên đem kia cổ tộc chân tiên làm thịt, sau đó lại nghĩ biện pháp nhường Tiểu Lâm lên đảo. Phù tinh trạch, Lâm Đông Phương nghe xong Quỷ Chủ truyền âm sau vui đều có chút tìm không thấy nam bắc. Trong thiên hạ thế mà còn có loại này nơi tốt. Với hắn mà nói, thánh đạo chính là Thương Thiên Đại Lục cùng kỳ lạ nhất chi địa sớm thể nghiệp bản. Phỉ Châu cùng Đế Tinh Loa một hồi hồng nghi, Lâm Đông Phương thế nào đông nhiên cao hứng như vậy? Lâm Đông Phương bọn hắn tại phù tinh trạch bận rộn trọn vẹn 7 ngày, gió. Tiêu Kiệt bọn hắn tiếp sức bình định cổ tộc tàn trận, mệt mỏi liền ăn Lâm Đông Phương làm hải sản một muôi quái, sau đó tiếp tục sinh long hoạt hổ làm việc. Tại ngày thứ 10 thời điểm, rốt cuộc tìm được một chút cá mực trứng. Mà những này cá mực trứng bên cạnh có một khối cổ lao bia đá. Phỉ Châu trong bóng tối nhìn rõ ràng, hưng phấn ngửa mặt lên trời dài bỏ họ. Ha 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 ha, nhân tộc các ngươi bị lừa rồi, thánh đạo bảo hộ người bị các ngươi phóng xuất rồi. Theo Phỉ Châu tiếng gào thét, một hồi phách lối vô cùng tiếng cười truyền khắp toàn bộ Tử Vi tinh. Các các các, ha 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 ha, thánh đạo cùng ta rốt cục giải phóng. Một vòng màu đen mặt trời theo trong vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện, cái này màu đen mặt trời bên ngoài là một vòng ám kim sắc quang diễm, mặc dù không có thì ra cái kia mặt trời hùng lực, vẫn như trước nhường Tử Vi tinh nhiệt độ cấp tốc lên cao. Áp lực mênh mông quét sạch toàn bộ Tử Vi tinh, giờ phút này lên tới độ kiếp cường giả, xuống đến lê dân mắt tính, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lại phối hợp trên bầu trời kia một vòng đen nhánh mặt trời, dường như tận thế tới gần như thế. Siêu siêu siêu, các cường giả theo Tử Vi tinh các nơi đằng không mà lên, liên thủ bố trí xuống trận pháp ngăn trở cái này kinh khủng nhiệt độ cao, bảo vệ mặt đất bao la cùng chúng sinh. Các bạn, các ngươi bảo vệ được nhất thời, có thể không bảo vệ được một thế. Màu đen mặt trời chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái màu đen tam túc ố cung nên lão tổ. Thương Thiên Đại Lục phương hướng bay tới mười mấy con cấp chí tôn cổ tộc, đối với Hắc Âu ngã đầu liền bái. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn nhập chủ cái này Thái Dương tinh cung. Hắc Âu cũng không để ý tới những ngày chí tôn, chỉ là tham lam nhìn xem Tử Vi tinh mặt trời. Đông đảo cổ tộc chí tôn cùng một chỗ kích động lên, cái này Hắc Âu lão tổ cũng không phải tản tiên, chính bắt kinh đại viên mãn chân tiên. Chỉ có điều bị phong ấn quá lâu có chút suy yếu mà thôi. Cái này Tử Vi tinh bên trên nhân tộc như thế phồn thịnh, nên trở thành ta khôi phục đỉnh phong thực lực chất dinh dưỡng. Hắc Âu huyết hồng đôi mắt nhìn về phía Tử Vi tinh đại địa. Gió người toàn thân phát sáng, toàn diện kích hoạt lên các nhà tổ khí tiên khí, liền phải cùng Hắc Ô tử chiến đến cùng. Ngao giống, một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời, nhưng ở đây tất cả chí tôn đều tê cả da đầu. Không tốt, là đầu kia ma hóa bạch hổ, nhanh chóng mang tới tiên khí hiệp trợ lao tổ chu sát kẻ này. Cổ tộc chí tôn kinh hãi, cái này hổ khiếu bọn chúng quá quen thuộc. Một đầu manh hổ màu trắng theo sâu trong vũ trụ chạy tới, đỉnh đầu to lớn vương chữ so Hắc Ô còn muốn hắc. Chính là cái này ghê tởm bạch hổ. Rắc, Hắc Ô còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, liền bị quỷ chủ hóa thành bạch hổ một bụng ngậm lấy cổ kéo hướng một cái lỗ đen thật lớn. Cơ thải Hà cùng Khương Áo Lam liếc nhìn Lâm Đông Phương thực đơn, cuối cùng tuyển định gà ăn mày cái này cách làm. Lý Vô Cực ngay tại trong hắc động thôi động hắn thái cực đồ, một bên khác là một đoàn hỗn độn hỏa. Hắn đưa tay lại đem Lâm Đông Phương cộng công thần thủy cho muốn đi qua. Tiểu Hòa Thượng ở một bên điều hòa lấy mặt trời đất sét. Đại bổ a, đại bổ. Lý Vô Cực bờ môi tử đều đang run rẩy, hắn cùng quỷ chủ đều là tiên đạo bản nguyên thụ trọng thương, ăn hết như thế tản tiên hắc ô có thể khiến cho bọn hắn tiên đạo bản nguyên chữa trị không ít. Ba người liên thủ làm vỡ nát hắc ô chân linh, hồn lực bị chia đều rơi sau hiện trường hấp thu. Hắc ô phát ra phách lối tiếng cười còn tại Tử Vi tinh quanh quần đâu, bên này đã bị toàn diện kích hoạt cộng công thần thủy bỏng rơi mất cọp lông, lấp một chút hương liệu về sau dùng thái cực đồ khẽ quấn, lại bao bên trên mặt trời đất sét, ném vào hỗn độn hỏa bên trong mở đốt. Cái này hắc ô chừng cao ngàn trượng, đầy đủ ba cái ăn hàng đỡ thèm. Phù tinh trạch trên không, gió. Tử Vi tinh các chí tôn hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nói cho ta, vừa mới là thế nào một chuyện? bọn hắn đều choáng váng, vừa mới cả đám đều chuẩn bị tâm lý thật tốt thiêu đốt bản nguyên cùng HO liều mạng, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một cái bạch hổ đem HO điêu đi. Liên cùng mèo hoang bắt giết chim sẻ làm như vậy giòn lưu loát. Tử vi tinh tiên ngoại trên bầu trời, cổ tộc các chí tôn càng là run lẩy bẩy. Mời tới cổ tộc tiên khí tự chủ khôi phục về sau bay thẳng trở về Thương Thiên đại lục. Nói đùa, kia bạch hổ bản sự bọn chúng những này tiên khí lúc ấy cũng không phải không thấy được. Tiêu Kiệt cùng Độc Câu Ngạo Thiên không nói lời nào, chỉ hy vọng một hồi có thể phân đến một khối HO thịt dài thèm một chút. Vì Châu Hà to miệng, cũng rốt cuộc không cười được. Trước sau không đến mấy câu thời gian, lớn như vậy một cái chân tiên cấp bậc HO liền không có. Không có. Lâm Đông Phương cười ha hả từng bước một đi đến không trung. Vàng nóng ánh đao mổ heo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ có điều nhường đám người có chút không hiểu là, Lâm Đông Phương lấy ra một chút độc đằng, tại đao mổ heo bên trên quấn một vòng lại một vòng. Quỷ tài a, tiểu tử này là quỷ tài. Đỡ Tang Thụ Miêu tại trên mặt trời thông qua trận pháp quan sát đến phủ tình trạch, không khỏi đối Lâm Đông Phương phục sát đất. Còn tốt tiểu tử này là người một nhà. Ai nói nhất định phải làm cho Phỉ Châu ngoan ngoãn đem độc đằng ăn vào đi. Trực tiếp cùng đao cùng một chỗ đâm đi vào cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp đi. Chương 456, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Chương 456, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Không biết rõ những này độc đằng có đủ hay không dùng. Lâm Đông Phương trong tay đao mổ heo hóa thành dài hơn 10 mét, phía trên quấn lấy từng vòng độc đằng, biến thành một thanh bí đỏ truy như thế vũ khí hạng nặng. Nhìn thấy độc đằng về sau Phỉ Châu ánh mắt ngưng trọng lên. Lâm Đông Phương là từ đâu biết bí mật này? Nhưng bây giờ không phải muốn chuyện này thời điểm. Phù tinh trạch trên không, nhân tộc chí tôn san sát. Thiên ngoại, cổ tộc chí tôn nhìn xuống. Nó cùng Lâm Đông Phương đã thành những này chí tôn chú mục tiêu điểm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây mới là nhân tộc tiên tiêu cùng tân sinh thập hung lần thứ nhất đẩy trạng thái va chạm. Cũng có thể nói là nhân tộc cùng cổ tộc tương lai nội tình lần thứ nhất so đấu. Có cổ tộc chí tôn đối Phỉ Châu truyền âm, Phỉ Châu, trận chiến này hậu quả sẽ có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, không thể thua. Ta biết. Phỉ Châu nghiến răng nghiến lợi, hiện tại nó rốt cục trực quan cảm nhận được Lâm Đông Phương mang tới áp lực. Tựa như mang theo ký ức trọng sinh con bê con thấy được một đầu thanh niên mãnh hổ như thế, loại kia kiếp trước bị lão hổ cắn chết ngạt thở cảm giác quấn lên trong lòng của nó. Gió. Tiêu Kiệt thấp giọng nói, Tiêu lão ca, trận chiến này quan hệ trọng đại, nếu không cho nhỏ Lâm đạo hưu để tỉnh một câu. Hắn sợ Lâm Đông Phương có cái gì sơ suất, đến lúc đó không tốt cùng giao chỉ thánh địa bàn giao. Tiêu Kiệt tự nhiên mình bạch gió. Sâu lo chuyện, hắn lắc đầu cười một tiếng, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ta hơn nửa năm đó đến chứng kiến hết thảy vô cùng đặc sắc, về phần trận chiến này kết quả. Trừ phi đây là giữa thiên địa cuối cùng một đầu Phỉ Châu, không phải này Châu hẳn phải chết không nghi ngờ. Gió. Biết cái gì gọi vô cùng đặc sắc, đành phải đè xuống trong lòng một tia lo âu khẩn trương chú ý chiến trường. Lâm Đông Phương lòng tràn đầy mong đợi giơ lên trong tay đao mổ heo, đối với một cái đầu bếp mà nói, có thể đem minh cổ bắt chân tất cả đều nấu nướng một lần là không thua gì khai sáng một cái thánh địa thành tựu. Bò họ. Trầm muộn Châu họ vang vọng đất trời, Phỉ Châu dẫn đầu làm có dễ, từng đạo dây đỏ theo nó phía sau toát ra. Nhìn kỹ khả năng phát hiện những này dây đỏ nhưng thật ra là huyết dịch ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái to lớn, mặt ngoài lưu động huyết dịch quang cầu, đem Lâm Đông Phương cùng Phỉ Châu bao phủ cùng một chỗ. Quang cầu nội bộ xuất hiện vô số huyết hồng mắt dọc, rét căm căm nhìn chằm chằm Lâm Đông Phương. Lâm Đông Phương, đây là tộc ta Thiên Phú Thần Thông Trầm Luân Chi Nhãn, liền để ta nhìn ngươi trong lòng chỗ sợ hãi chuyện. Cổ tộc các chí tôn kích động lên, bọn chúng không nghĩ tới Phỉ Châu đi lên liền dùng thủ đoạn mạnh nhất một trong. Từ xưa tới nay, có thể theo cái này Trầm Luân huyết cầu bên trong đi ra tới địch thủ ít càng thêm ít. Nhân tộc chí tôn vẻ mặt khẩn trương, từ xưa đến nay có thể thắng được thập hung nhân tộc ít càng thêm ít. Tuy nói Lâm Đông Phương đã đánh bại Thánh Linh, có thể thập hung cũng có phân chia mạnh yếu, có thể đánh được một cái không có nghĩa là có thể đánh thắng 10 cái. Bọn hắn không hy vọng Lâm Đông Phương hôm nay ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Đông Phương thần thái tự nhiên, hắn hiện tại thần niệm mạnh đến chính mình cũng cảm thấy quá mức, đã không sợ bất kỳ linh hồn phương diện công kích. Hắn phát hiện Phỉ Châu cái gọi là kinh khủng trầm luân chính là dẫn ra ở sâu trong nội tâm ký ức người, sau đó ý đồ tiến hành kinh khủng hóa. Tỷ như hắn hiện tại cố ý đem liên quan tới Đế Tinh Loa ký ức bộc lộ ra một chút xíu. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái buồn cười cảnh tượng, Đế Tinh Loa ở trước mặt hắn biến đổi hoa văn chết thảm. Còn không ngừng gào thét cái gì người cô phụ ta loại hình lời nói. Lâm Đông Phương vốn đang cảm thấy không có gì, có thể về sau thật đúng là phát giác sâu trong đáy lòng có một tia tâm tình tiêu cực. Có thể khiến cho ta loại này không hợp thói thường thần niệm sinh ra tâm tình tiêu cực, cũng trách không được có thể không ở Tử Kim Lưu. Lâm Đông Phương thần niệm bên trên giấy lên bừng bừng quang diễm, kia một tia dẫn ra tâm tình tiêu cực tà dị lực lượng bị thiêu đốt hầu như không còn. Huyết tinh cùng bạo lực cũng không phải là lớn nhất kinh khủng, có thể ở tương lai có xác suất xảy ra lại rất khó vãn hồi chuyện mới gọi kinh khủng. Còn không bằng tạo dựng một chút ta kia phơi nửa năm long độn ra tóc nấm mốc dáng vẻ, kia mới gọi đại khủng bố. Lâm Đông Phương nhẹ nhàng thở dài, Phỉ Châu tạo dựng kinh khủng huyễn tượng đều là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Ai, vẫn là để ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kinh khủng a. Lâm Đông Phương thần niệm chấn nhiếp thập phương, Phỉ Châu tạo dựng kinh khủng huyễn tượng như trong gió nến tàn như thế sáng tối chập chờn. Phỉ Châu bỗng nhiên sững sờ, nó chợt thấy trước mắt nhiều một chính mình khác. Cũng không biết Lâm Đông Phương sử xuất thủ là gì, kia Phỉ Châu liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Ân, lần thứ nhất giết Phỉ Châu vẫn là ngược tay, thoáng qua một chút đánh thành mưa máu, bất quá huyết dịch cũng có thể làm đồ ăn. Huyết vụ bị thu nạp vào một cái chậu, hội tụ thành một chậu châu máu. Phỉ Châu nhìn chằm chằm cái này buồn châu máu, trong lòng đỗng nhiên có chút khẩn trương, nếu là mình hôm nay thua, chỉ sợ sẽ là kết cục này. Cũng không có chờ nó điều chỉnh tốt tâm tính, chỉ thấy một tôn đại đỉnh xuất hiện tại trước mặt. đỉnh kia bên trên còn có cái nắp, trung quanh bốc lên thơm ngào ngạt nhiệt khí. Chỉ là Phỉ Châu bản năng 10 phần chán ghét loại này hương khí. Đang lúc Phỉ Châu muốn rời tầm mắt thời điểm, đại đỉnh cái nắp đột nhiên biến mất, chỉ thấy trong đỉnh đỏ sáng nước canh sôi trào, một cái to lớn đầu châu tại nước canh bên trong có chút rung động. Hồng nhuận đầu châu ra nhìn liền chất keo tràn đầy. A! Phỉ Châu kinh hô một tiếng, nó chỉ cảm thấy đầu của mình bỗng nhiên thật nóng, dường như đầu của nó đang bị nấu như thế. Sau đó, từng đạo thịt bò làm thành thức ăn bắt đầu quay trùng quanh Phỉ Châu xoay quanh vòng. Phỉ Châu nhìn về phía bốn phương tám hướng, bất luận phương hướng nào đều có thể nhìn thấy Lâm Đông Phương nấu nướng thịt bò thức ăn bộ dáng. Tu cục đô đô cá chua khoai tây hầm thịt bò nạm, đỏ sáng nước canh là ăn với cơm thần khí. Xì xì lạp lạp tấm sắt châu liễu, đem nóng lên đỉnh tủ cả nóng hổi mùi thơm phát huy tới cực hạn. Còn có kia rắn rắn chắc chắc ngũ vị hương châu bắp chân, dùng để nhắm rượu tuyệt đối là ngàn chén không ngã. Nồng đậm thịt bò mùi thơm theo huyết cầu bên trong tràn ngập đến ngoại giới, rất nhiều nhân tộc chí tôn cùng nuốt nước miếng. Đặc sắc, cái này đánh thật sự là đặc sắc, lão phu sống 5000 tuổi chưa thấy qua đặc sắc như vậy giao đấu. Một vị chí tôn lấy ra một bình rượu ngon, theo một bên núi lửa nổi lớn bên trong cầm ra một chút ốc biển bắt đầu ép nước bọt. Không hổ là chủ đạo, ngay cả đánh đấu thời điểm đều là mỹ vị như vậy, ta phục. Tất cả mùi thơm mới từ huyết cầu bên trong xuất hiện liền bị những này nhân tộc chí tôn cho dùng sức hút vào trong lỗ mũi, thiên ngoại những cái kia cổ tộc chỉ có thể dương mắt nhìn. Bò họ, bò họ. Phỉ Châu tiếng kêu dần dần kinh hoàng, những hình ảnh này tại nhân tộc nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí sẽ nuốt nước miếng, nhưng tại Phỉ Châu xem ra lại là tuyệt thế đại khủng bố. Bởi vì đây chính là nó lạc bại về sau kết quả. Ta không thể thua. Phỉ Châu giống to một tiếng, bắt đầu không có kết cấu gì đối Lâm Đông Phương tiến hành công kích. Có thể nó hiện tại cũng không biết rõ Lâm Đông Phương cụ thể ở phương vị nào, thậm chí không biết mình bụng đã bị phá ra, dạ của bên trong đã bị chất đầy độc đằng. Lâm Đông Phương dùng cường đại thần niệm phản khống chế cái này trầm luân huyết cầu, Phỉ Châu hiện tại nhưng thật ra là cùng mình thần thông chém giết. Độc đằng cần tại dạ của bên trong tĩnh đưa một canh giờ mới có thể có dự hiệu, đợi lát nữa à. Lâm Đông Phương không chút hoang mang ở một bên bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Châu tạp nấu không thể thiếu củ cải trắng cũng không cay độc, cảm giác mềm nhũ hương vị trong eo, thích hợp nhất cùng thịt bò cùng một chỗ đun nhừ. Cà rốt cùng cà chua có thể nhường nước canh nhan sắc càng thêm đẹp mắt, thuộc về là dệt hoa trên gấm phối đồ ăn. Phỉ Châu tại huyết cầu bên trong chịu đựng một canh giờ tinh thần tra tấn, mà người bên ngoài tộc chí tôn chịu đựng một canh giờ thèm trùng tra tấn. Chương 457, còn có trùng đồng cao thủ. Chương 457, còn có trùng đồng cao thủ. Sau một canh giờ, Lâm Đông Vương lấy ra những cái kia nửa lên men trạng thái độc đẳng, ép nước sau cất kỹ, sau đó một đao chém nát trầm luân huyết cầu, kết thúc Phỉ Châu thống khổ. Nếu không phải vì cái này giải độc châu xem nước, hắn cũng sẽ không nhường Phỉ Châu gặp cái này một canh giờ tinh thần tra tấn. Giết nguyên liệu nấu ăn giảng cứu nhanh chuẩn hung ác, dạng này tương đối nhân đạo. Phỉ Nưu nhãn thần bên trong điên dại vẻ mặt dần dần rút đi, nó nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn thấy Lâm Đông Phương đứng tại trước mặt, nó không cam lòng phát ra gào thét. Lâm Đông Phương trong tay đao mổ heo chiếu lấp lánh, "Phỉ Châu, ta cái này có một vấn đề còn xin ngươi thành thật trả lời, ngươi là các ngươi bộ tộc này dòng độc đinh a?" Phỉ Châu điên cuồng gào lên, "Ma chủ, ngươi đừng tưởng rằng thắng ta có gì đặc biệt hơn người, tộc ta còn có một vị trời sinh trùng đồng chân chính thần thánh huyết mạch, chờ nó theo kỳ lạ nhất chi địa giết ra, các ngươi đều là cặn bã." Lâm Đông Phương thở phào một cái, thì ra không phải dòng độc đinh, thậm chí còn có một đầu huyết mạch tốt hơn. Không đợi người chung quanh cùng cổ tộc làm ra phản ứng gì, Lâm Đông Phương một đao chém vỡ Phỉ Châu nguyên thần, lấy máu sau nhân lúc còn nóng cắt lấy thịt bò nạm thịt rửa sạch ném vào nồi đất bên trong đun nhừ. Cứ thế mà chết đi. Xa xa Đế Tinh Loa chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng xoắn ốc cho đôi. Cùng cảnh giới một trận chiến, thập hung rất khó giết chết, thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm. Chỉ là Lâm Đông Phương vừa mới một đao kia quá nhanh, đừng nói Phỉ Châu đều không có kịp phản ứng, liền chung quanh người vây xem tộc chí tôn cũng là khẽ run rẩy. Vị này động thủ cũng quá dứt khoát một chút. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, thiên ngoại những cái kia cổ tộc chí tôn nguyên một đám chỉ là ánh mắt đỏ như máu, cũng không có phát ngôn bừa bãi. Trước đó phát ngôn bừa bãi Tang phủ chí tôn bây giờ còn đang nghỉ ngơi chữa vết thương đâu, trên đỉnh đầu lỗ kiếm còn không có khép lại. Gió, há mồm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ tộc chí tôn có khí không dám phát bộ dáng. Vẫn là ta tuổi còn rất trẻ, kiến thức không đủ nhiều a. Ầm ầm. Sâu dưới lòng đất tấm bia đá kia bỗng nhiên toát ra vô biên quang hoa, đụng bay phong tộc hoàng đồng bát quái còn có cả đám tộc tiên khí về sau bay vào sâu trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Sơn Huy thừa cơ đối Đế Tinh Loa nói rằng: "Thiếu chủ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là về trước Thương Thiên Đại Lục chuẩn bị tiến vào Thánh Đạo a." "Đúng, rút lui." Đế Tinh Loa tế ra một cái truyền tống trận cũng không quay đầu lại chạy thoát rồi. Cái này tiền tài bụng thật sự là quá đẹp. Lâm Đông Phương triển khai to lớn Phỉ Châu tiền tài bụng, Phỉ Châu sau khi chết hóa ra lúc đầu lớn nhỏ, vai cao túc đủ hơn 20m, hình thể khổng lồ, tiền tài bụng cũng lớn. Bất quá tiền tài trên bụng ô lưới vẫn là chỉ có ngón cái nhọn lớn nhỏ. Mà thần kỳ là Phỉ Châu ruột cùng bình thường châu ruột phẩm chất không sai biệt lắm, chỉ là chiều dài hết sức kinh người. Thật sự là tạo hóa à, không hổ là minh cổ bắt chân, chỉ xem bộ dáng chính là ta gặp qua đẹp mắt nhất ruột. Cái này châu ruột cùng Phỉ Châu đen nhánh bề ngoài khác biệt, bạch bên trong mang theo một tia màu hồng, xinh đẹp rất. Vượt mặt cắt nhìn cũng càng thêm đầy đặn lại đều đặn, không hề giống bình thường châu ruột như thế dính liền rất nhiều da thịt cùng phi dầu. Lâm Đông Phương đắc ý mở ra bắt đầu thanh tẩy châu xuống nước. Trung quanh những cái kia thèm một canh giờ nhân tộc chí tôn cũng không tiện đòi hỏi cái này chân quý Phỉ Châu nguyên liệu nấu ăn, bất quá bọn hắn sớm đã nhường người trong nhà chuẩn bị tốt toàn châu tiệc, lúc này đều đưa đến nơi này. Một đám chí tôn ở một bên vui chơi giải trí, một bên nhìn xem Lâm Đông Phương xử lý chân quý Phỉ Châu, trong lúc nhất thời cảm thấy trên bàn toàn nhu yến dường như cũng càng ăn ngon. Chỉ có điều nhìn về phía Tiêu Kiệt còn có Độc Câu Ngạo Thiên thời điểm bọn hắn vẫn là mười phần hâm mộ. Cái này hai lão già ngay tại này chuỗi xiên thịt bò. Có thể nghe được Lâm Đông Phương tiếp xuống nói thầm âm thanh, Đông đảo Chí Tôn cảm thấy mình trên bàn mỹ vị bắt đầu có tính hạn chế. Lâm Đông Phương xốc lên phỉ châu cái thứ nhất dạ dày, cũng chính là dạ cỏ hoặc là thảo bụng, châu bốn cái trong dạ dày đây là thâm hậu nhất, thích hợp đồ nướng. Không thể không nói cái này châu chủng loại tốt, thảo bụng cũng đẹp mắt, cái này một khối lớn cùng dày đặc châu tấm gân như thế, trắng trắng mềm mềm, xúc cảm cấp một đồng, nướng kết thúc chắc hẳn cũng là cần sửa chữa. Đang khi nói chuyện hắn đã dùng muối, bột mì còn có nước đem thảo bụng rửa giấy sạch sẽ, cắt thành lớn chừng cái trứng gà khối, hai mặt đánh lên hoa đào. Sư tỷ, chuẩn bị điểm lửa than, chúng ta ngay tại cái này nướng bên trên một chút. Tốt. Lạc Mộng Ly ở một bên bắt đầu châm ngòi thổi gió. Đông đảo Chí Tôn ngay lấy miệng bên trong rau xào hoàng lưu thịt, bắt đầu tưởng tượng than nướng thảo bụng là cái gì cảm giác, là cái dạng gì cần sửa chữa. Ghê tởm, không tưởng tượng ra được cá ghê tởm, để cho người đưa tới thảo bụng. Tính toán vẫn là chính ta đi, tốc độ càng mau hơn. Lao Chu ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta tại cái này châm ngòi thổi gió chờ ngươi. Lâm Đông Phương cũng không thèm để ý những cái kia thèm điên rồi Chí Tôn, tự lo tiếp tục khen ngợi phỉ châu mỹ hảo. Cái này cái thứ hai dạ dày cũng chính là tiền tài bụng, kho kết thúc xào, thầm, nấu đều ăn rất ngon. Lâm Đông Phương đem tiền tài bụng rửa sạch sau bỏ vào nồi lớn bên trong bắt đầu luộc, mong muốn tiền tài bụng hương, dùng tốt nhất xương châu canh đến kho. Nồi đun nước bên trong, phỉ châu một đoạn xương đùi ở bên trong chìm chìm nổi nổi, cốt tủy hóa thành điểm điểm băng dầu, giao phó tiền tài bụng càng thêm hương nồng tư vị. Cái này cái thứ ba bụng chính là ma đỗ, xuyến nồi lẩu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một trong, vị đại không cần nhiều lời. Cái này dạ dày bò hắn không có xử lý như thế nào, chờ về đầu xuyến nồi lẩu trước đó làm là được. Trung quanh Chí Tôn nhìn thấy Tiêu Kiệt lấy ra một bao nồi lẩu đáy liệu sau vội vàng lấy ra chính mình linh thạch cái túi đặt ở Tiêu Kiệt trên tay. Tiêu đại ca, cầm cẩn thận ngươi linh thạch, lưu lại ta đáy liệu. Tiêu Kiệt cười hắc hắc, nhận lấy linh thạch. Về phần cái này cái thứ tư bụng mới là châu chân chính dạ dày, ân, khó coi. Lâm Đông Phương rất ít đơn độc mua sắm loại này bụng, thứ nhất là xử lý phiền toái, thứ hai khẩu vị cảm giác cùng trước ba dạ dày so sánh đều thường thường không có gì lạ, cũng không có heo bụng sáng chói. Bất quá cái này dù sao cũng là phỉ châu bụng, nhan sắc càng khuynh hướng heo bụng, nghĩ đến cảm giác cũng sẽ không rất kém cỏi. Hắn đem cái này bụng rửa sạch về sau cũng bỏ vào nồi đun nước bên trong luộc. Kế tiếp chính là trọng đầu hí châu ruột, quả nhiên là đồ tốt. Lâm Đông Phương rửa sạch một đoạn châu ruột trực tiếp đặt ở lửa than bên trên tiêu đốt. Bên cạnh còn bày mấy khối thảo bụng. Lạc Mộng Ly lật qua lại lửa than bên trên thảo bụng, sợ hãi than nói, cỏ này bụng trắng non giống như là cá mực thịt như thế. Đúng vậy a, cái khác chủng loại châu, cho dù là tử kim như bụng cũng không đẹp mắt như vậy. Lâm Đông Phương cẩn thận quan sát lấy châu ruột, phát hiện cái này dày đặc châu ruột tại thành thục quá trình bên trong cũng không có phân ra nhiều ít gian dối. Cái này mang ý nghĩa cái này châu ruột sẽ phi thường non. Dù sao ruột hơi cho khô về sau cảm giác là phi thường kém cỏi. Châu ruột rất nhanh liền bày biện ra mê người tiêu màu đâu. Lâm Đông Phương kẹp lên một cây châu ruột tại xì dầu bên trong chấm chấm, đưa đến miệng bên trong chỉ nhai một chút hắn liền mở to hai mắt nhìn. Cái này châu ruột cảm giác chỉ cắn một chút, cái này châu ruột liền trực tiếp cắt ra, thoải mái giòn không tưởng nổi. Hơn nữa mùi thơm mười phần, so với châu ngực cũng không kém bao nhiêu. Bắt đầu ăn không giống như là châu ruột, cũng là khuynh hướng biển ruột cảm giác. Chỉ có điều biển ruột là tươi, cái này châu ruột là hương bên trong mang tươi, quả nhiên là cực phẩm. Thứ này đứng hàng bắt chân, nghĩ đến không chỉ như vậy một chút bản sự. Tại nướng một hồi, vị châu ruột lộ ra ngươi bản lĩnh thật sự a. Trung quanh Chí Tôn hoàn toàn không còn gì để nói, gia hỏa này bộ dáng bây giờ có thể so sánh mới vừa cùng phỉ châu bản thể đối chiến thời điểm kích tình nhiều. Lại qua một lát, Lâm Đông Phương lại kẹp lên một khối khác châu ruột sau, nhịn không được nhắm mắt lại liên tục gật đầu. Cái này cảm giác có điểm giống kho vừa đúng nhau bụng, giòn non bên trong mang theo một tia có giãn, mùi thơm càng thêm nội liễm. Nấu nướng trình độ khác biệt sẽ để cho châu ruột có cực lớn cảm giác khác biệt, thật sự là hay lắm. Cho dù là nướng nhất quá mức cũng không đến nỗi không cắn nổi, thuộc về là ai làm đều ngon giữ gốc nguyên liệu nấu ăn à. Phỉ ruột ăn ngon. Chỉ có điều đều nói từ xưa trùng đồng cũng không bại, không biết rõ kia trùng đồng phỉ châu ruột có thể hay không càng làm cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 458, giới đoạn thác nước chương 458, giới đoạn thác nước Lâm Đông Phương nghĩ đến trùng đồng phỉ châu, một bên vớt ra nồi đun nước bên trong kho tốt dạ dày bỏ châu ruột. Đơn giản cắt thành hào phong khối lớn, để vào một bên sớm đã chờ đã lâu nồi đất bên trong. Bên cạnh Chí Tôn trông mong nhìn chằm chằm bên này, không cẩn thận đem nuốt đều nuốt tiến trong bụng. Ngoan ngoãn, cái này châu tạp nấu đến mất, củ cải được trắng như ngọc, càng lộ ra tiền tài bụng cùng châu ruột thuần hậu gần đánh. Cuối cùng cái này một nhỏ bóp hành thái càng là linh hồn chi bút. Chớ nói chi là những cái kia khối lớn mang theo gân thịt bò nặng thịt, thật sự là nhìn liền có thể tưởng tượng tới loại kia thoải mái cảm giác, ngoạm miếng thịt lớn mới thoải mái. Trung quanh Chí Tôn ăn mì trước, nhìn xem Lâm Đông Phương trong nồi, càng ăn càng thèm, càng thèm càng ăn. Tiêu Kiệt cùng Độc Câu Ngạo Thiên Mỹ tư tư tiếp nhận chính mình kia phần củ cải châu tạp nấu, bọn hắn không khỏi cảm kích lúc trước chính mình là như thế có thấy xa, không phải hôm nay sợ rằng cũng chỉ có thể ở một bên nghe mùi. Thập hung làm thành mỹ vị, trong thiên hạ có mấy người hưởng dụng qua. Xưa nay hiếm thấy. Tiêu Kiệt uống một ngụm châu tạp nấu canh nóng, thoải mái thở dài một tiếng, cái này phỉ xương châu canh thậm chí so Chí Tôn cốt long chỉ heo đều muốn hương, không hổ là thập hung. Độc Câu Ngạo Thiên tiếp tục tìm tra nói, trung đồng thập hung chiến lược không thể khinh thường, mong muốn hoàn mỹ săn đuổi cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Đông Phương chăm chú gật đầu, sau khi trở về như thường lệ tu luyện tăng tiến thực lực, bất quá kia trùng đồng phỉ châu còn tại kỳ lạ nhất chi địa, hy vọng nó sớm ngày ra đi à. Trung quanh Chí Tôn vốn đang lo lắng trùng đồng Phỉ Châu sau khi đi ra có thể hay không quét ngang thế hệ tuổi trẻ tu sĩ nhân tộc, nhưng nhìn tới Lâm Đông Phương bộ dáng bây giờ bọn hắn đều yên lòng. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, ta là càng ăn càng vui vẻ. Chúng ta nhân tộc tiên tiêu trấn sát thập hùng, quả nhiên là đại hỷ sự. Trung quanh Chí Tôn nguyên một đám ăn nét mặt hường hào, đồ nướng cùng nồi lẩu còn có chiên xào nấu nổ các loại thịt bò món chính bày đầy bàn lớn. Mặc dù cảm giác cùng hương vị không kịp Phỉ Châu tiệc, có thể thắng ở lượng nhiều. Ăn cơm no, đông đảo Chí Tôn bắt đầu làm việc. Phù Tinh Trạch hạ còn có không ít khu vực thần bí chờ đợi khai quật của bọn họ. Lâm Đông Phương ở một bên uống nước trà, thỉnh thoảng có Chí Tôn đem bách biến cá mực trứng đưa đến hắn bên này. Hắn mở ra theo Phỉ Châu nơi đó lấy được pháp khí chứa đồ, lấy ra một chút bảo bối quà đáp lễ cho những này Chí Tôn. Tiêu Kiệt cùng Độc Câu Ngạo Thiên ở một bên giống như là hộ pháp như thế đứng đấy. Trung quanh có người thầm nói, Chí Tôn làm hộ vệ, Chí Tôn đi đào đất, cho dù là Tiên Đế thân nhi tử đều không có cái này đãi ngộ a. Tiên Đế thân nhi tử? Ngươi nói hắn là Tiên Đế cha ruột ta đều tin, Tiên Đế thân nhi tử khẳng định không có lật tay trấn sát thập hung bản sự. Đi, chúng ta cũng đi đào đất, kia cá mực thật là minh cổ bắt chân một trong, tương lai tuyệt đối là quý hiếm hàng tốt. Lại qua thời gian một ngày, Lâm Đông Phương thu tập được hơn vạn mai cá mực trứng, lúc này, cổ tộc lưu lại tất cả trận pháp đều bị quét sạch hoàn tất. Gió, Chí Tôn cũng đào được Phù Tinh Trạch chỗ sâu nhất. Phù Tinh Trạch chỗ sâu nhất là một cái to lớn chỗ trống không gian, dường như một cái khắc trọng tình không như thế. Phương này không gian bên trong khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn tinh hạch. Cái này Phù Tinh Trạch chỗ sâu nhất thế mà có động tiên hắc, nhiều như vậy tinh hạch mảnh vỡ cũng khó trách bách biến cá mực cùng đế tinh loa tiên thiên thần lực như vậy đầy đủ. Đáng tiếc những này tinh hạch đã bị bọn chúng hút khô, nói như vậy, mong muốn ấp những cái kia cá mực cần nhất định tinh thần chi lực, nhìn những này cá mực bây giờ không có thần lực chân linh, nghĩ đến một cái tinh hạch là đủ rồi. Gió, người đưa ra chuyên nghiệp tính đề nghị. Bên cạnh một cái Chí Tôn nói rằng, nói đến vài ngày trước ta mang ta nhà hài tử đi giới đoạn thác nước bên trong luyện thể, nhìn thấy một tồn tại mạnh mẽ ngay tại thu thập mảnh vỡ ngôi sao bên trong bình thường mỏ vàng, ngược lại là những cái kia linh quáng đều bị hắn cho không để ý đến. Người kia có thể là muốn đắp một cái gạch vàng ngọc nói cung điện a. Tử Vi Tinh đám người cười cười nói nói, bắt đầu cho toàn bộ Trạch Châu khôi phục nguyên dạng. Tiêu Kiệt nhìn về phía Lâm Đông Vương, kia giới đoạn thác nước là một cái rất chỗ thần kỳ, nếu như nói vũ trụ có độ cao lời nói, đó nhất định là giới đoạn thác nước độ cao, kia là một đạo rộng lớn vô cùng hỗn độn thác nước, chúng ta hành độ vũ trụ quan sát tinh đồ chính là dựa theo giới đoạn thác nước rơi xuống phương hướng xác định trên dưới. Mỗi thời mỗi khắc đều có sao trời tại giới đoạn thác nước bên trong hình thành, hủy diệt, là Chí Tôn thu thập tinh hạch còn có linh quáng tuyệt hảo chỗ, bất quá nơi đó cũng rất nguy hiểm, một chút tà ma ngoại đạo. Tính toán, ngươi đi hẳn là không cái gì nguy hiểm. Độc Câu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chắc hẳn cái kia hắc ô đã tiến vào quỷ chủ bụng của bọn hắn. Có như thế một cái chuyên nghiệp đoàn đội tại, Lâm Đông Phương tại phương vũ trụ này có thể gặp phải cái gì nguy hiểm? Phi hành thuyền lớn xuất phát, tại quỷ chủ đám người bảo hộ hạ bắt đầu bay về phía giới đoạn thác nước. Ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua tình quang cho Lâm Đông Phương một loại thời gian luân chuyển ảo giác. Hắn tính toán thời gian một chút, nghi ngờ nói, thế nào cảm giác đường này chỉ muốn so theo bắt đầu tinh tới thiên hoang minh vực còn xa. Quỷ chủ lấy ra khối kia hòn đá đen, người đây nguyên anh cấp thu hoạch được tảng đá kia về sau, toàn bộ vũ trụ liền bắt đầu bành trướng, biến lớn. Chúng ta nhân tộc hơn ngàn nơi bắt nguồn sinh mệnh ở giữa khoảng cách không có biến, hoặc là nói là trong vũ trụ khu vực không có biến hóa, nhưng là trong vũ trụ cùng vũ trụ biên hoang khu vực khoảng cách đang nhanh chóng kéo dài. Quỷ chủ chỉ một ngón tay, vũ trụ tinh đồ ở trước mặt mọi người hiện hiện. Mà tại gần nhất 1-2 tháng, thiên đạo liền cùng. Ân, đại bổ như thế, bất luận là đạo tắc dày đặc trình độ, vẫn là vũ trụ chỉnh thể cường độ đều có cực lớn tăng cường. Lý Vô Cực cười nói, hiện tại vũ trụ cường độ đã vượt qua tiên hạ thấp thời gian đại, chỉ sợ tương lai liền xem như tiên đế cũng rất khó đánh vỡ phương vũ trụ này, đây cũng là chuyện tốt. Lâm Đông Phương sờ sờ cái cằm, có vẻ như gần nhất 1-2 tháng thiên đạo đại nhân đến vui chơi giải trí càng phát không khách khí. Chẳng lẽ là thiên đạo ăn xong mới có khí lực làm việc? Lâm Đông Phương không quá xác định chính mình suy luận, chờ thêm một hồi nhìn lại một chút. Đang khi nói chuyện thuyền lớn đã đến giới đoạn thác nước trước. Nói là phụ cận, kỳ thật khoảng cách còn xa đáng sợ. Lâm Đông Phương chỉ hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua đã cảm thấy quá mắt. To lớn thác nước từ bên trên rớt xuống, bàng bạc hỗn độn khí tràn ngập phía trước tầm mắt mỗi một cái nơi nhỏ lánh, phía trước đã không nhìn thấy một tia đen nhánh vũ trụ bối cảnh, đạo này thác nước dường như thật cắt đứt phương thế giới này như thế. Quỷ chủ Hòa Lý Vô Cực đi ra buồng nhỏ trên tàu bắt đầu lựa chọn sử dụng thích hợp sao trời luyện hóa thành tinh hạch. Bay vào giới đoạn thác nước bên trong, hai người cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Bay qua xem xét lập tức vui vẻ. Chỉ thấy một cái không lớn điểm tiểu nhân nhi đang ngồi ở một cái vàng xếp thành tinh cầu bên trên mày ủ mặt ế chính là kia quần người tàn tiên. Quỷ chủ bay qua cười hỏi, không phải, hóa ra là ngươi tại cái này thu thập mỏ vàng à, thế nào, tiểu lâm nói mỏ vàng cây nấm ngươi bồi dưỡng ra đến không có. Quần người tàn tiên lắc đầu, đều vớ ba vớ bẩn, ta cái này quá nóng lòng cầu thành. Xem ra có chút cây nấm thật không cách nào ngày mai bồi dưỡng. A, đạo kim quang kia chuyện gì xảy ra? Giới đoạn thác nước chỗ sâu đống nhiên toát ra một hồi kim quang. Lý Vô Cực cùng quỷ chủ liếc nhau, kim quang này nhìn rất quen mắt, a thiên đạo đại nhân ăn vụng thời điểm chính là loại này kim quang. Ta cảm nhận được tiên thiên thần nấm khí tức, sẽ không sai. Khuẩn người bỗng nhiên kích động bay về phía đạo kim quang kia. Quỷ chủ miệng một phát, đúng vậy à, khuẩn người bồi dưỡng chính là ngày mai cây nấm, này thiên đạo đại nhân bồi dưỡng hẳn là tiên thiên cây nấm đi. Chương 459, Minh Đằng Hắc Kim Tuấn chương 459, Minh Đằng Hắc Kim Tuấn bị chủ Hòa Lý Vô Cực đuổi theo con người, chỉ thấy phía trước một cái không lớn thiên thạch bên trên mọc ra một lùm màu đen cây nấm. Quả nhiên là tiên thiên thần nấm. Khuẩn người kích động bổ nhào qua, cẩn thận thưởng thức cái này tương tự nấm cầu bắp, lại chừng đùi người cao, nấm đóng so dù che mưa còn lớn hơn tiên thiên thần ấm. Quỷ chủ lại gần xem xét, chỉ cảm thấy thiên đạo lần này có chút làm loạn. Không phải, cái này cây nấm đỉnh chóp nhất lại là kim loại, này làm sao ăn a? Lý Vô Cực đưa tay gõ gõ nấm đóng, phát ra một hồi gõ nắp nổi thanh âm. Khuẩn ngươi tàn tiên nói rằng, bản này cũng không phải là ăn cây nấm là dùng tới làm tấm chắn. Nơi xa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm cắt ngang khuẩn người tàn tiên lời nói. Quỷ chủ nhìn về phía tiếng nói truyền đến phương hướng, khép mắt lại, nghĩ không ra Côn Lôn thành chủ thế mà giấu ở cái này giới đoạn thác nước bên trong, tóc hai bù xù ma bệnh nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo giới đoạn thác nước bên trong chậm rãi bay tới. Đây là một cái cực kỳ vai hùng nam tử trung niên, mặt mũi lanh khốc, mái tóc dài màu xám tán loạn ở trước ngực phía sau lại không có mảy may lôi thôi cảm giác, ngược lại nhường người lao xoáy này ca nhìn càng bất phàm, có loại không bị trói buộc thoải mái cảm giác. Lao xoáy ca nhìn chòng chọc vào quỷ chủ, trăm vạn năm không thấy, ngươi vẫn là như thế để cho người ta sinh chán ghét, ngươi cùng thải hà hôn sự ta là sẽ không đồng ý. Cơ Thương Hải, ta cùng thải hà hôn sự không cần ngươi định đoạn, hai ta không phải 15-16 tuổi đứa nhỏ, lại nói, nàng năm đó huyết sát nhiều cường giả như vậy, cơ hồ tàu hỏa nhập ma thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Quỷ chủ thanh âm dần dần trở nên lạnh. Đối diện oai hùng nam tử chính là cơ thải hà phụ thân Cơ Thương Hải, cũng là Côn Lôn tiên thành thành chủ, hiên viên tộc trưởng, bàn luận địa vị viễn siêu bất luận kẻ nào tộc, cổ tộc, yêu tộc chân tiên. Cơ Thương Hải lạnh nhạt nói, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại, chỉ có điều ta Côn Lôn tiên tộc không muốn lẫn vào các ngươi nhân tộc còn có cổ tộc cùng yêu tộc chuyện, nàng một khi gả cho ngươi, như vậy cổ tộc liền có lý do đối ta Côn Lôn tiên tộc độc thủ, nữ nhi của ta một người hạnh phúc cùng Côn Lôn tiên tộc ước vạn sinh linh hạnh phúc, cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu ta phân rõ. Ngươi quỷ chủ hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm lại bùng ra, hắn cười lạnh nói, nói hình như cổ tộc trước kia không có đối Côn Lôn gì tộc động thủ một lần như thế. Minh cổ trước đó nợ cũ đã lật qua, ta chỉ muốn nhường Côn Lôn tiên thành thật tốt tồn tục xuống dưới. Cơ Thương Hải nhìn về phía giới đoạn thác nước bên ngoài, cách cái này vô tận hỗn độn khí, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cơ thải hà ngay tại bên ngoài. Quỷ chủ cố nén cho cái này lão ngoan cố hai quyền xúc động, ngươi khi đó nhường thải hà cùng đế cô thông gia, liền không sợ chúng ta nhân tộc vây quét các ngươi Côn Lôn di tộc. Cơ Thương Hải thở dài một hơi, thông gia không phải chủ ý của ta. Hắn mở ra bàn tay, một đạo mở mịt hồn ảnh tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Lúc trước hắn lợi dụng chúng ta tin tức không ngang nhau cùng cũng không đủ giao lưu thời cơ, bằng vào ta danh nghĩa đi cổ tộc thông gia, chờ ta làm ra phản ứng về sau tất cả đã tới không kịp, khi đó truyền ngôn ngươi đã vất lạc, thải hà cũng không biết tung tích. Sau đó chính là đế cô bọn chúng bước lên tiên hạ thấp thời gian đại, chúng ta chỉ có thể phong thành tránh cho bị trận tiên náo động tác động đến. Quỷ chủ nghe xong Cơ Thương Hải lời nói sau lườm kia hồn ảnh nhất cái, trầm mặc một hồi. Rất nhiều chuyện mặc dù dùng hiểu lầm có thể giải thích, nhưng rút ra cái đinh không có nghĩa là vết thương liền sẽ khép lại như lúc ban đầu. Cơ Thương Hải nắm chặt nắm đấm, kia phản đồ chân tiên sau cùng tàn hồn hóa thành điểm điểm quang vũ hoàn toàn tan rã tại giới đoạn thác nước bên trong, vẫn là câu nói kia, ta muốn vì ta Côn Lôn di tộc tương lai cân nhắc. Ta hiện tại một nửa hồn phách tại Côn Lôn tiên thành bên trong, một nửa giấu ở cái này giới đoạn thác nước bên trong, vì chính là không còn bị người lợi dụng tin tức chênh lệch dở cho quỷ. Quỷ chủ nhún nhún vai, tùy ngươi vậy, nhưng là ngươi bỗng nhiên tới nơi này làm gì, muốn cướp đi cái này cây nấm à? Cơ Thương Hải điểm chỉ kia tiên tiên thần ấm, đây là minh đẳng hắc kim thuẫn, nếu như bị minh đẳng nhất tộc cường giả đạt được đồng thời dung hợp, sẽ trở thành không thua gì thập hùng tiên thiên đại ma. Quỷ chủ nở nụ cười, bỗng nhiên quên các ngươi Côn Lôn gì tộc địch nhân lớn nhất chính là minh đẳng, bộ tộc này cũng là có ý tứ, dáng dấp cùng châu chấu như thế, lại có thể gặm ăn các ngươi Côn Lôn tộc linh lực, cho nên ta muốn hủy cái này cây nấm. Cơ Thương Hải đưa tay, một đạo tiên quang bao phủ hướng tiên tiên thần nấm. Quỷ chủ ngăn trở đạo này tiên quang, cái này cây nấm không cần ngươi quan tâm, chúng ta tự nhiên có biện pháp tiêu diệt hết. Cơ Thương Hải nhíu mày, cái này cây nấm ngoại trừ minh đẳng nhất tộc bất kỳ chủng tộc nào đều không thể lợi dụng, ngươi đừng bảo là cười. Quỷ chủ khoát tay nói, ai nhàn không có việc gì cùng ngươi lão già hõm hẹm này nói đùa. Đây là sư đệ ta cơ duyên. Cơ Thương Hải căn bản không tin Lâm Đông Phương là quỷ chủ sư đệ, ngươi sư đệ. Ngươi chỉ là cùng Toại Nhân Thị có một khối thịt nướng cơ duyên là, ta là Toại Nhân Thị đồ đệ cái danh này đúng là ta tự phong, nhưng hắn. Ngược lại ta cuối cùng khuyên bảo ngươi một câu, các ngươi Côn Lôn di tộc năm đó chọn sai một bước, hôm nay một bước này nếu là lại chọn sai liền thật không có hối hận đường sống. Quỷ chủ thần sắc chăm chú vô cùng, Côn Lôn di tộc là cực kỳ cường đại một cái thế lực, siêu nhiên tại thế bên ngoài quá lâu, nói là tiên tộc cũng không đủ. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy đại quyết chiến liền phải tới, đến lúc đó một trận chiến định cả khôn, Côn Lôn tiên tộc nếu là làm ra cái gì chiến lược ngộ phán vậy khẳng định chính là bị cùng một chỗ trấn áp kết quả. Đến lúc đó cơ thải hà làm sao bây giờ? Cơ Thương Hải trầm mặc, hắn cách giới đoạn thác nước nhìn về phía Lâm Đông Phương. Tại Lâm Đông Phương trên thân hắn cảm giác được một cỗ lạ lẫm vừa kinh khủng khí tức, cho dù là quỷ chủ cũng không cách nào cho hắn loại áp lực này. Cơ Thương Hải không hiểu, cho dù là tiên đế trọng sinh, tại hóa thần cảnh cũng không cách nào cho hắn loại này đại viên mãn chân tiên loại này cảm giác khủng bố. Thế là Cơ Thương Hải tìm cho mình bậc thang hạng, ngươi nói đây là cơ duyên của hắn, hắn có thể bảo chứng nhường minh đẳng nhất tộc cuối cùng không cách nào sử dụng cái này hắc kim thuật a. Quỷ chủ cũng kịp phản ứng, cái này phá cây nấm đỉnh chóp là kim loại, có vẻ như thật không thể ăn được. Nếu như không thể ăn lời nói đối Lâm Đông Phương xác thực không có tác dụng lớn gì. Quỷ chủ dự định trước hết để cho Lâm Đông Phương nhìn xem cái này cây nấm, kia là chào hỏi hắn tiến đến vẫn là ngươi ra ngoài. Ngươi cái này làm cha nếu là không dám đối mặt nữ nhi của mình vậy thì quá thất bại. Cơ Thương Hải nhìn chằm chằm tiên tiên thần nấm nhìn hồi lâu, đột nhiên trùng điệp thở dài, đi hướng giới đoạn thác nước bên ngoài. Quỷ chủ thu hồi tiên tiên thần nấm cũng đuổi theo. Trên thuyền lớn, Cơ Thải Hà nhìn thấy cha mình đi ra giới đoạn thác nước, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bất kể nói thế nào, đây là phụ thân của nàng, nhưng đối phương lại là Côn Lôn Tiên Thành thành chủ. Thải Hà, vì phụ ta Cơ Thương Hải muốn nói gì, cũng không dám lại nhiều nhìn một chút nữ nhi của mình hai mắt. Vị này tiên thành chi chủ, chân tiên cảnh giới nạn trong nước gặp đối thủ cường giả lần thứ nhất túi xuống cao ngạo đầu lâu. Lâm Đông Phương không thể gặp trường hợp như vậy, thế là túi đầu đi quan sát tiên tiên thần ấm. Minh đẳng nhất tộc đem cái này cây nấm làm tấm vẫn. Sát thực đương đương băng a. Hắn tại cái này hắc kim thuẫn nấm bên trên đập một quyền, hỏa hoa văng khắp nơi. Có thể chịu ta một quyền, đây cũng không phải là bình thường cây nấm. Quỷ chủ thở dài, cái này cây nấm liên quan trọng đại, nếu là không có thể làm thành đồ ăn liền hủy đi a. Tấm chắn Lâm Đông Phương nhìn xem cái này tròn trịa tấm chắn cây nấm, đột nhiên nghĩ đến một loại mỹ vị đến. Cái này hình dạng vừa vặn dùng để làm bánh nướng a. Cái này cây nấm còn có thể làm nổi, bánh nướng làm hấp bánh bao cũng là cực tốt. Chương 460, nhạc phụ cùng con rể chủ nghệ lôi đài. Chương 460, nhạc phụ cùng con rể chủ nghệ lôi đài. Cơ Thương Hải tuy nói một mực nấp tại giới đoạn thác nước bên trong, có thể Lâm Đông Phương cái này chủ đạo đệ nhất nhân tên tuổi hắn đã sớm biết. Đoạn giới thác nước bên trong luôn có chi tôn kết bạn mà đến, nhân tộc thảo luận đều là bắt đầu tinh giao chỉ bán đồ ăn vặt như thế nào ăn ngon, cổ tộc thảo luận đều là ma chủ như thế nào đáng hận. Cũng tỉ như hiện tại, nơi xa có hai cái không quen biết chi tôn đang ở nhà độ dài ngắn, một cái nói đồ đệ của mình làm sao có thể gặp rắc rối, một cái khác nói chính mình gần nhất luyện khí lại nổ nhiều ít vật liệu. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta chỗ ở chậm rãi trò chuyện. Cơ Thương Hải vung tay lên, xa xa một cái tinh đoàn bên trong sao trời di hình hóa bị, giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ như thế sắp xếp tại hai bên. Lâm Đông Phương đứng tại chính mình trên thuyền lớn nhìn xem đầu này chính bắt kinh tinh quang đại đạo, âm thầm cảm thán vẫn là chân tiên phô trương lớn. Bất quá so với cái này rộng lớn phô trương, Cơ Thương Hải cho mình chơi đùa chỗ ở nhìn liền không có như vậy thu hút. Đây là một khối không lớn phụ không đạo tự, ngọc thụ bình hoa Lâm Đông Phương không thấy được, cũng là thấy được một chút bằng vũ gà tại nhanh nhẹn thông suốt mổ trên mặt đất nhỏ châu chấu. Lâm Đông Phương lúc này mới đem ánh mắt hướng xuống xê dịch, chú ý tới Cơ Thương Hải nửa người dưới. Hiên Biên tộc nửa người trên là thân người, nửa thân dưới là rắn, trứng gà là Hiên Biên tộc yêu nhất đồ ăn, Cơ Thương Hải cũng không ngoại lệ. Cơ Thương Hải nhặt lên một chút trứng gà, hao một thanh hành lá đi hướng một bên lộ thiên bếp lò. Quỷ chủ Hòa Lý Vô Cực liếc nhau, đều âm thầm cảm thán người hay là càng già ra mặt càng dày. Cơ Thương Hải lão già này ở trước mặt mọi người đi phòng bếp bận rộn, không phải liền là câu dẫn Tiểu Lâm cũng xuống bếp à? Liền giống với tại một cái kiếm si trước mặt luyện kiếm, kiếm kia si khẳng định sẽ nhất thời ngứa nghề đến hơn mấy hiệp. Kia đầu bếp nhất thời ngứa nghề làm được ăn ngon, chung quanh nơi này người chẳng phải đều người gặp có phần. Lâm Đông Vương ở một bên chăm chú nhìn Cơ Thương Hải ở đằng kia đánh trứng gà, thêm nước, gia vị, bên trên nồi trưng trứng gà canh. Mỗi một cái động tác đều thiên truy bách luyện không có chút nào sơ hở có thể nói, coi như hắn cũng làm không được tốt hơn. Cơ Thương Hải sau đó lấy ra mấy quả trứng gà đưa tới Lâm Đông Vương, chú ý những này trứng gà vỏ ngoài có một vòng khe hở, hẳn là chặt ngang chặt đứt qua lại khép lại. Lâm Đông Vương trong lòng xẹt qua một tia sáng, chẳng lẽ là loại kia trong truyền thuyết trứng gà cách làm? Thải Hà, cái này trứng hấp là vì cha tại cái này nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được mới phương pháp ăn, ngươi nếm thử. Cơ Thương Hải đem một phần trứng gà canh cùng mấy cái trứng hấp đặt ở Cơ Thải Hà trước mặt trên mặt bàn. Trên mặt ít nhiều có chút đắc ý, dù sao Hiên Viên tộc nhân lấy có thể đem trứng gà làm ăn ngon làm binh. Lâm Đông Phương mấy người bọn họ trước mặt cũng có một phần. Tuy nói Cơ Thương Hải không quá ưa thích quỷ chủ, nhưng việc đã đến nước này, tại trong âm thầm cũng không cần phải tiếp tục khiến cho quan hệ như vậy cứng. Cơ Thải Hà hiếu kỳ gõ mở trứng hấp, non mịn trứng gà bên trên nhìn không ra một tia tì vết. Cắn một cái hạ về sau nàng ngây ngẩn cả người. Cũng không có quen thuộc làm một chút lòng đỏ trứng cảm giác, mà là một cỗ tươi hương đánh non vị thịt ở trong miệng nổ tung. Nhìn kỹ, lòng đỏ trứng đã bị một cái mềm đánh nhiều chất lòng biên thịt thay thế. Lâm Đông Phương ăn xong chính mình cái kia viên thịt có nhân trứng hấp sau thở dài một hơi. Hắn là thật đem không hoàng có nhân trứng cái này gốc dạ đem quên đi. Lý Vô Cực đụng một chút Lâm Đông Phương ra hiệu đối phương nhìn về phía quỷ chủ Hòa Cơ Thương Hải, nhỏ giọng nói, mau nhìn cái này hai người, đợi lát nữa lại muốn so với lên rồi. Hắn năm đó chỉ thấy qua Cơ Thương Hải tại nấu nướng trứng gà phương diện đối quỷ chủ tiến hành hơn người thân công kích. Về sau quỷ chủ nửa chết nửa sống đều muốn làm điểm bằng vũ gàn ngôi. Một là vì Cơ Thải Hà, thứ hai cũng là vì ngày sau tại Cơ Thương Hải trước mặt rửa sạch nhục nhã. Cơ Thương Hải nhìn một chút quỷ chủ trên mặt kia khó chịu bộ dáng, trong lòng đắc ý hơn. Tiểu tử ngươi còn non a. Bất quá quỷ chủ cũng liền kinh ngạc một lát, thản nhiên đứng dậy đi hướng bếp lò. Nói đùa, hiện tại hắn thật là đi theo Lâm Đông Phương học được một đống trứng gà cách làm, có thể bại bởi Cơ Thương Hải cái này lao ngoan cố. Cơ Thải Hà thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta hôm nay vẫn là cho Tiểu Lâm làm tình hạch tới. Tốt xấu Cơ Thương Hải cũng là nàng lao cha, nhiều người như vậy lần thứ nhất gặp mặt, làm thật không có mặt mũi cũng không tốt. Hiên Viên tộc nhân nếu là tại nấu nướng trứng gà phương diện bị người khác làm hạ thấp đi, đây tuyệt đối là so đánh nhau thua còn mất mặt chuyện. Lâm Đông Phương tại nghe xong Lý Vô Cực giải thích về sau thầm giật mình, đây thật là kỳ quái nhất chiến bại làm đủ. Quỷ chủ đem bươn hướng ma bằng trứng tay thu hồi lại, lấy ra một chút bằng vũ trứng gà. Trứng gà dịch cùng sữa bò tỉ mỉ điều phối tốt về sau bên trên nồi mở trưng. Bên cạnh trong nồi nấu nước, thêm điểm đường đỏ, táo đỏ, cẩu kỳ, cây long nhãn ba loại cũng đi đến một thêm bắt đầu nấu. Đến nơi đây Cơ Thương Hải còn chấn định tự nhiên, cái này nước chè trứng hầm hắn cũng biết làm, hơn nữa tự nhận là làm so quỷ chủ mạnh hơn nhiều. Nhưng nhìn tới quỷ chủ mặt khắc lên một nồi về sau thêm nước nấu liêu hỏng bét về sau, Cơ Thương Hải cảm thấy chuyện có chút vượt quá hắn nắm trong tay. Giống nhau vẫn là đường đỏ còn có những cái kia táo đỏ gì gì đó, có thể cái này một nồi điểm hương tăng thêm mùi rượu, nhường hắn lại có một loại muốn say mê đi vào cảm giác. Cơ Thương Hải cùng cái khác hiên viên tộc đều uống qua rất nhiều tiên dưỡng, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Liêu Hoàng Bét, thì càng sẽ không nghĩ tới đem Liêu Hoàng Bét cùng trứng gà kết hợp lại. Quỷ chủ kiến Cơ Thương Hải trên mặt kia một tia sau khi khiếp sợ cũng liền không có tiếp tục hướng xuống thêm nấm tuyết cùng gạo nếp bánh trôi gì gì đó. Cho Cơ Thương Hải một điểm nho nhỏ chủ nghệ rung động là được rồi, không cần thiết làm giống nhân cách đục nhã như thế. Lâm Đông Phương nhìn một chút bên cạnh mình kia một lùm tâm chắn cây nấm, nghĩ đến lần này Thiên Đạo đại nhân cũng không lấy đi điểm gì kết nhân quả, thế là cũng lên một nồi bắt đầu nấu rượu nướng. Không bao lâu, mấy phần sữa bỏ bánh gato đã chưng tốt, bưng ra về sau múc ra một chút nấu xong nước chè hoặc là rượu nướng nước chè coi như thành đồ ăn. Mau nếm thử, ta cái này làm cùng Tiểu Lâm làm so sánh như thế nào? Ủy chủ cười ha hả đem không có rượu nướng phiên bản bưng cho Cơ Thải Hà. Cơ Thải Hà nín cười nếm thử một miếng, so với hắn làm càng ngọt, đường đỏ nhiều một chút. Món điểm tâm ngọt tốt, món điểm tâm ngọt tốt. Quỷ chủ cười cùng chó cái đuôi như hoa. Cơ Thương Hải biết hôm nay lần này mình thua, bởi vì hắn không cẩn thận đem chính mình kia phần ăn sạch. Thua cái này gọi một cái triệt triệt để để. Hắn lại nhìn về phía Lâm Đông Vương, một bình hoa quế tương đưa tới chú ý của hắn. Kim hồng sắc hoa quế rơi vào màu vàng nhạt sữa bỏ bánh gato bên trên, như là sao trời va chạm đi ra chói lọi như thế đặc sắc. Mà cái này một phần đặc thù rượu nướng trứng hầm bên trong còn có một số xinh đẹp tử sắc viên cầu nhỏ. Đây là Lâm Đông Phương vì báo đáp Thiên Đạo đại nhân làm tử khoai hương dụ gạo nếp bánh trôi. Có lớn có nhỏ, tiểu nhân bỏ vào trà sữa bên trong, lớn bỏ vào loại này ngọt trong canh vừa vặn. Ngọt lịm mùi rượu trong mang theo hoa quế mùi thơm ngát, còn có tử khoai hương dụ tàn không ra hương nồng. Cơ Thương Hải bỗng nhiên may mắn quỷ chủ vừa mới làm không phải Lâm Đông Phương phần này rượu nhưỡng trứng hầm, không phải hắn đạo tâm muốn vỡ vụn. Lâm Đông Phương tô điểm tốt hoa quế tương về sau đem phần này đổ ngọt hướng bên cạnh đấy. Kim quang vàng rực không coi ai ra gì phá vỡ Cơ Thương Hải bố trí tỉ mỉ mười mấy tầng tiến trận, cuốn lên phần này ngọt canh liền chạy. Cơ Thương Hải chỉ cảm thấy chính mình dường như nhận lấy song trọng đả kích. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Lại nhất chuyển ánh mắt, vừa vặn đụng tới quỷ chủ kia ý vị thâm trường ánh mắt. Cơ Thương Hải trong lòng khẽ đảo. Đây chính là Thiên Đạo đặc hữu kim quang, cũng chính là Lâm Đông Phương là chịu Thiên Đạo lọt mắt xanh đầu bếp. Xem như nhân tộc đầu bếp, Lâm Đông Phương nấu nướng cổ tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Như vậy, Cơ Thương Hải nhắm mắt lại trầm tư một hồi, lại sau khi mở mắt đã không còn xoắn xuýt cùng mê mang. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì, chỉ nghe được Lâm Đông Phương thanh âm giống như là tiếng sấm như thế ghé vào lỗ tai hắn rung động ầm ầm. Lý Tiên Bối, cái này minh đằng dáng dấp cùng châu chấu như thế, các ngươi liền không có nướng qua bọn chúng nếm thử. Chương 461, có thể làm vũ khí món chính. Chương 461, có thể làm vũ khí món chính. Lâm Đông Phương ngay tại lật xem Cơ Thải Hà theo giá sách bên trong lôi ra ngoài cổ tịch. Ngay tại đọc minh đằng tộc giới thiệu. Cái này minh đằng nhìn chính là màu đen châu chấu, chỉ là không giống với bình thường châu chấu có 6 đầu chân, minh đằng còn có một đôi cùng chân sau mạnh như nhau tráng chân trước, bên phải đầu kia chân trước đỉnh sắc bén như trường mâu, bên trái lại giống một cái thoái hóa con cua cái kìm. Bước tiếp theo bức họa chính là minh đằng trái chân trước nắm lấy hắc kim cây nấm tấm chắn dáng vẻ. Gần nhất cổ tộc giết nhiều lắm, đến làm cho bọn chúng chậm rãi. Tuy nói tốt lắm vết sẹo quên đau, thế nhưng đến làm cho bọn chúng đem vết sẹo mọc tốt mới là. Nghe Lâm Đông Phương hai câu này không là người, Cơ Thương Hải may mắn chính mình nửa người trên là thân người. Tiểu tử này, không phải là cổ tộc nhất kiếp. Quỷ chủ chảo một thanh đậu phộng đậu tương ở một bên vừa ăn vừa nói. Minh đằng nhất tộc cũng không phải loại lương thiện, bọn chúng chân tiên nhảy lên có thể theo vũ trụ đầu này nhảy tới đầu kia, bên phải trường mâu có thể xuyên thủng tất cả tấm chắn, bên trái hắc kim tuấn có thể chống cự tất cả công phạt, cho dù là thập hung cũng phải cùng thu được hắc kim tuấn minh đằng giao hảo. Lâm Đông Phương nhìn về phía mình hắc kim tuấn ấm, cái này tới kinh điển nếu là dùng bọn chúng mâu đâm bọn chúng thoát câu, bất quá cái này hắc kim tuấn nổi nếu là dùng để làm xào minh đằng hẳn là cũng không tệ, cái này nổi dày đặc ấm lên chậm, giữ ấm hiệu quả tốt, thích hợp nhất lửa nhỏ xào dễ dàng dán nguyên liệu nấu ăn. Quỷ chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không phải. Ngươi nói như thế nói chắc như đinh đóng cột, ngươi lặn đến qua châu chấu thế nào? Hắn chưa ăn qua châu chấu, đồ chơi kia vị có thể đối đi. Lâm Đông Phương không ngờ tới quỷ chủ thế mà chưa ăn qua châu chấu. Tiền bối, ngươi cái này ăn nói không ăn châu chấu là không viên mãn, đồ chơi kia dầu chiên hay là lửa nhỏ chậm xào về sau có thể xúc giòn, mặc dù không có kim thiền thơm như vậy, nhưng là xốp giòn trình độ là không có gì sánh kịp, trong thiên hạ lại khó tìm tới cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng nó so sánh. Lâm Đông Phương lau lau khóe miệng, móc ra một thanh dầu chiên kim thiền ép một chút nước bọt. Quỷ chủ không nói, chỉ là nhìn về phía Cơ Thương Hải. Cơ Thương Hải lại gần, nổi lên rất lâu mới dùng ngang hàng ngựa khí hỏi hướng Lâm Đông Vương, "Nhỏ Lâm đạo hữu, cái này Minh Đẳng nhất tộc là ta Côn Lôn tiên tộc lớn nhất địch thủ, nếu là có thể bình định Minh Đẳng tộc, chúng ta lại không bất kỳ sầu lo." Nói bóng gió chính là xử lý Minh Đẳng tộc, kia Côn Lôn tiên tộc liền giúp nhân tộc làm một trận cổ tộc. Lâm Đông Vương lấy ra chính mình chân tàng một cái dương tóc đỏ. Cơ Thương Hải vừa nhìn thấy cái này chẳng lành chuyên môn tóc đỏ khẽ run rẩy. "Mô mô, tiểu tử này không sợ lúc tuổi già chẳng lành?" Tiên bối, chúng ta tại dùng chẳng lành bồi dưỡng giáp sát loại nguyên liệu nấu ăn bên trên có to lớn thành tựu, nếu là có minh đẳng lời nói chúng ta có thể bắt một chút đến từ xem. Minh đẳng xem như châu chấu hoặc là nói châu chấu, trong lịch sử đối ngũ cốc xâm hại không thua gì cổ tộc tứ ngược. Cái gọi là cá giết sang sông không thu hoạch được một hạt nào, loại này côn trùng có hại đối cây nông nghiệp sinh trưởng trăm hại mà không một lợi, người người có thể chu diệt. Chẳng lành, bồi dưỡng, nguyên liệu nấu ăn Cơ Thương Hải đem câu nói này từ mấu chốt tinh luyện một chút, trong lòng kinh hãi vô cùng. Lâm Đông Phương quẳng xuống cổ tịch bắt đầu nhào bột mì. Quần người tàn tiên vừa mới ở một bên cẩn thận nhìn, cái này dùng cây nấm làm nồi bánh nướng, hiện nhiên 10 phần phù hợp quần nhân tộc sinh hoạt còn có khẩu vị, hiện tại quần nhân tộc vạn vật cạnh xảy ra cơ bừng bừng, nhỏ quần người ẩm thực tự nhiên muốn chiếu cố tốt. Lâm Đông Phương nhắc nhở, rượu này hỏng bét bột lên men càng cần hơn chú ý nhiệt độ thấp mùi rượu quá nặng. Thu hoạch được vĩnh ngưỡng về sau đại gia nô nước tấp ngập cất rượu, hiện tại Lâm Đông Phương trong tay có không ít hẻm rượu, lần này dùng chính là 7 lương thực hẻm rượu, lúa mì, gạo nếp, cao lương, bắp nô, đậu Hà Lan còn có lúa mì thanh hoa. Yên tâm đi, chúng ta khuẩn người đối nhiệt độ đem khống là rất có thiên phú. Khuẩn người tàn tiên lưỡng ngược ngẩng đầu, dù sao cây nấm đối nhiệt độ biến hóa 10 phần mẫn cảm. Lâm Đông Phương cũng không làm nhiều, liền cùng trên trăm cân mặt, những này đối mặt hiện tại hắn mà nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Thập Bát Mô vài phút nhường mặt này đoàn ánh sáng linh lợi ngoan ngoãn. Cơ Thương Hải còn đang ngẩn người, Lý Vô Cực ném ra chính mình Thái Cực Đồ bao phủ hướng xa xa một cái tinh đoàn. Lý Vô Cực chỉ tay một cái, hắn Thái Cực Đồ đón hỗn độn khí không ngừng phóng đại, 1000 ngôi sao bị hắn giam cầm mà đến. Đối với cái này thần kỳ thác nước mà nói, 1000 sao trời liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Thái Cực Đồ cựu chuyển qua đi, 1000 mai to bằng đầu người tinh hạch ở trước mặt mọi người sinh ra trong suốt. Ân, khôi phục thực lực về sau làm việc đều nhanh nhẹn không ít, ban thưởng chính mình một cái lớn đùi gà. Lý Vô Cực lấy ra Lâm Đông Phương trước đó tiện hắn nổ ma bằng chân gặm. Gà rán tuy tốt cũng không thể hàm hố, Lý Vô Cực vẫn rất có tự điều khiển lực. Cơ Thương Hải trong lòng đống nhiên thản nhiên. Liên Lý Vô Cực loại này nửa bước tiên đế truyền nhân đều cho Lâm Đông Phương trợ thủ, hắn lại có cái gì ngượng nghịu mặt mũi. Hắn cũng không phải thèm cây kia so một con trâu còn lớn hơn ma bằng chân. Cơ Thương Hải mang tới một cái to lớn bình, cái này bình có thể có 10 mét chiều rộng, độ cao lại có thể có mấy trăm trượng. Đây là ta trăm năm trước tại giới đoạn thác nước chỗ sâu gặp phải minh đẳng, bất quá bọn gia hỏa này không biết nói chuyện, cũng không có linh trí man thú như thế chỉ biết là giết chóc. Hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy bình bên trong nằm sấp mấy chục con minh đẳng, tu vi đều tại hóa thần cảnh tả hữu, lớn nhỏ có thể có nhỏ gà trồng lớn, chân trước cây kia trường mâu lại có dài 1 mét, rất là kỳ lạ. Giới đoạn thác nước chỗ sâu lại có minh đẳng. Thứ này thật đúng là vũ trụ các nơi đều có thể tìm tới. Quỷ chủ nhíu nhíu mày, lúc trước hắn cũng là bởi vì minh đẳng mới quen cơ thải hạ, lúc ấy bọn hắn là tại một người một ít dấu tích đến sao nhỏ đi lên lấy. Minh đẳng lai lịch một mực không có kết luận bọn hắn bên này thảo luận minh đẳng tồn tại, Lâm Đông Phương đã dùng hình thiên trung nhạc đối diện đoàn tiến hành 7 lần thời gian quay lại. Mì vắt nội bộ là hoàn mỹ tổ ong lỗ nhỏ, xoa tung, nhưng cũng không phải là cỡ nào quá mềm mại, bánh nướng mặt muốn so màn thầu tới cứng rắn. 18 hắc kim nấm nổi đã thanh tẩy hoàn tất, ngay tại nhà bếp bên trên thêm nhiệt, một chút xíu dầu xoát đi lên, lại dùng một cái mì sợi đoàn lau sạch, cũng không dám dầu nhiều, một tầng dầu màng phòng ngừa dính nổi là được. Lạch cạch to lớn bánh phôi so với bình thường mặc dù đều lớn, bị Lâm Đông Phương thả vào nấm trong nồi, nhẹ nhàng nén mấy lần, bánh phôi dán vào cái nồi biến thành một cái vòng tròn thuận hình dạng. Phương A, theo nhiệt độ lên cao, bánh nướng mùi thơm theo điểm điểm hơi nước đang tràn ngập. Cơ Thương Hải bọn người ngửi một cái, chỉ cảm thấy vang lên bên thai gió thu phất qua sóng lúa thanh âm, càng xa xôi còn có vàng nóng ánh bắp nô, đỏ sáng sáng cao lương, xanh biết lúa mì thanh hoa, còn có từng hạt sung mãn đậu Hà Lan ở trên trời sắp xếp. Tốt bánh a, phong phú như vậy mùi thơm, có thể so với một chén lão tiểu. Lý Vô Cực lấy ra một bình 7 lương thực cũ lâu năm, say mê dùng sức ngửi một cái. Chỉ là cái này bánh bột nô càng xem càng giống tấm chắn a. Hắc hắc, chờ tiểu tử này thành tiên, không đúng, cho dù là độ kiếp cảnh hoặc là thông thiên cảnh, hắn dùng linh mạch tin giấu đi ra bánh bột ngô đối với tiểu tu sĩ mà nói đều là hoàn mỹ phòng ngự tính pháp bảo. Lý Vô Cực tưởng tượng một chút tuổi trẻ hậu sinh giờ cái này bánh bột ngô tâm chắn đánh nhau dáng vẻ không thể nín được cười lên. Nhưng sau đó hắn không cười được, chỉ thấy Lâm Đông Phương đem một cái mì vắt vỏ thành dài mảnh đưa vào lò nướng. A cái này, tâm chắn cùng cây gậy đều có, cái này nếu là mang theo đi cùng cổ tộc đánh nhau chẳng phải là tương đương với tự chuẩn bị món chính, dùng món chính đi săn món chính. Chương 462, không hợp thói thường bánh nướng chương 462. Không hợp thói thường bánh nướng pháp côn cùng bánh nướng như thế, ban đầu đều là binh sĩ khẩu phần lương thực, bởi vì trình độ hàm lượng cực ít cho nên có thể chứa đựng thật lâu. Đương nhiên, ban luận thực chiến giá trị vẫn là bánh nướng càng hơn một bậc. Truyền thuyết cái đồ chơi này có thể ngăn đỡ mũi tên. Cái này bánh côn có chút lớn, nếu làm mảnh một chút thì càng hợp tay. Lý Vô Cực đem Lâm Đông Phương làm pháp côn xưng là bánh côn, ý tứ bên trên cũng kém không nhiều. Ủy chủ đem Lý Vô Cực lấn qua một bên, cái này có cái gì, muốn cùng tay một chút có thể tự mình gặp a, dựa theo tay mình lớn nhỏ lượng thân gặp chế. Có đạo lý. Lý Vô Cực lấy ra hắn chân tàng một bình lòng đỏ trứng tương, hắn gần nhất ăn bánh bột ngô màn thầu thích nhất phối lòng đỏ trứng tương. Bất quá cái này bánh nướng độ cứng có điểm gì là lạ, quỷ chủ nhìn một chút kia sắp ra nồi bánh nướng, bọn hắn những này chân tiên một cái liền có thể nhìn ra cái này bánh bột ngô trình độ cứng cấp 10 phần không hợp thói thường. Cơ Thương Hải bưng rượu nướng trứng hầm đi tới nghiêm túc nói rằng, cái này hắc kim thuẫn nấm đặc tính chuyển rời đến cái này bánh nướng lên. Loại này tiên tiên thần vật tự thân mang đặc tính, chúng ta tạm thời xưng là thần tính, hắc kim thuẫn nấm thần tính chính là thuẫn là kiên cố vô cùng phòng ngự, không nghĩ tới tiểu Lâm chủ đạo huyền diệu như thế. Nếu là ta Côn Lôn tộc nhân ngày sau đều có thể có như thế một cái bánh nướng, như vậy chống cự mình đẳng nhất tộc xung kích đem làm ít công to. Quỷ chủ lặng lẽ meo meo đem Lý Vô Cực chuẩn bị lòng đỏ trứng tương bên trong tăng thêm một chút siêu cấp bù tạng, sau đó đối Cơ Thương Hải nói rằng, nói thì nói như thế, dễ thân huynh đệ mình tính sổ sách, cái này bánh nướng giá cả. Cơ Thương Hải khoát tay nói, điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần nhỏ Lâm đạo hữu mở miệng, ta Côn Lôn tiên thành bảo khố tùy thời đối với hắn rộng mở. Đang khi nói chuyện, Lâm Đông Phương bên này đã đem 18 miệng hắc kim thuẫn trong nồi bánh nướng lấy ra. Vừa ra nổi bánh nướng không giống khác bánh bột ngô màn thầu như thế bốc hơi nóng, bởi vì bên trong trình độ cơ hồ đều bị in dấu đi ra ngoài. Xoạt xoạt dao phay cắt qua bánh nướng phát ra dày đặc tiếng ma sát. Đúng rồi, bánh côn cũng muốn ra nổi. Lâm Đông Phương quẳng xuống dao phay cùng bánh nướng, lại đi lật xem bánh côn. đợi đến bánh côn gian nổi hắn tiện tay cầm lấy vừa mới cắt gọn khối kia bánh nướng khẽ cắn. Thế không phải, ta in dấu đây là cái gì? Lâm Đông Phương khiếp sợ nhìn xem bánh nướng bên trên một vệt máu, lấy ra tấm gương gỡ ra bờ môi tử xem xét, khá lắm, lợi cho ta mài đổ máu. Có cứng như vậy à? Chúng ta ăn rất tốt à, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm mềm có nhai đầu, trong này còn có thể ăn ra bắp ngô cùng đậu Hà Lan mùi thơm đến, rượu này hỏng bét bột lên men thật sự là ăn quá ngon. Quỷ chủ mang theo một chương bánh nướng lại gần xem xét, chỉ thấy Lâm Đông Phương lợi đã chính mình khép lại. Lạc Mộng Ly ở một bên nhỏ giọng nói, sư đệ, ta khối này bánh nướng còn nóng hổi, bắt đầu ăn không có cứng như vậy, ngươi vừa mới dùng dao chạm qua bánh nướng gần như trong nháy mắt liền biến lạnh. Lâm Đông Phương tiếp nhận Lạc Mộng Ly lột xuống một khối bánh nướng, lần này cắn một cái mới tương đối bình thường. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới lạnh rơi những cái kia bánh nướng. Bang, nhẹ nhàng một quyền đập lên, vang khắp nơi hỏa hoa nhường người chung quanh đều nói không ra lời. Lý Vô Cực tiện tay tế luyện một thanh hóa thần cảnh cường độ bảo kiếm phách lên đi. Bang lang, bảo kiếm tại bánh nướng bên trên lưu lại không đến hai chút nào dày vết kiếm sau cắt thành tám đoạn. Hai chút nào dày vết thương đối cái này dày đặc bánh nướng mà nói chỉ tính bên trên bị thương ngoài ra. Mọi người thấy bảo kiếm mảnh vỡ, tiếp tục trầm mặc. Mặc dù vừa mới cơ thương hải đã nói cái này bánh nướng sẽ có được thuẫn thần tính, thật không nghĩ đến như thế thần. Cái đồ chơi này đã có thể so với hóa thần cảnh pháp bảo. Đem một khối bánh nướng ném vào minh đằng bình bên trong, bọn gia hỏa này trong nháy mắt đối cái này khách không mời mà đến phát khởi mãnh liệt tiến công. Chỉ là cái này có thể tùy tiện xuyên thủng hóa thần cảnh tu giả thân thể trường mâu tại bánh nướng trước mặt lại nhiều lần gặp khó. Một khắc đồng hồ về sau bánh nướng mới bị một cái minh đằng đánh xuyên. Ủy chủ sau khi suy nghĩ một chút luyện chế ra một cái hóa thần cảnh thiết thuẫn để lên bàn, nắm lên một cây bánh côn quất lên. Bành! Trong dự tưởng thiết thuẫn hóa thành mảnh vỡ cảnh tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại là bánh côn nổ tung. Ủy chủ khỏe miệng co giật một chút, ánh mắt quét qua, cái này bánh côn mảnh vỡ không đợi bay ra ngoài xa ba tấc liền đường cũ trở về, tạo thành một cái hoàn chỉnh bánh côn. Lý Vô Cực nín cười, ủy chủ đây là nghĩ đương nhiên cho nên không có cẩn thận quan sát, cái này bánh côn cường độ cũng không phải là cỡ nào không hợp thói thường. Khuôn người tàn tiên nắm chặt một khối nóng hầm hập bánh nướng cùng một cái bình thường đổ sắt đụng một cái, phát hiện nhiệt độ cũng trong nháy mắt liền hạ xuống đi, xem ra mặc kệ là dao phay vẫn là khắc kim loại đồ vật chỉ cần đụng phải cái này bánh nướng liền sẽ để bánh nướng cấp tốc hạ nhiệt độ cứng lại, cái này hắc kim thuẫn nổi in dấu bánh nướng có thuẫn thuộc tính, nếu là muốn cho cái này bánh côn cũng có không tầm thường ý lực, đoán chừng muốn tìm một chủng loại dường như hắc kim thuẫn. Nó tiên tiên thần vật để nướng chế bánh côn. Trong lúc nhất thời mấy cái chân tiên đại lao cũng bắt đầu tại trong trí nhớ tìm tòi tỉ mỉ, đang tìm kiếm phù hợp khuôn người nói tới thần vật. Không bao lâu bọn hắn đều lắc đầu, không có phát hiện bất kỳ tương quan thần vật. Lâm Đông Phương cười nói, không có việc gì, bánh côn chuyện trước có một kết thúc, chúng ta về trước đi làm nhiều điểm bánh nướng, cũng tốt cho hổ ca sóng để bọn hắn dùng phòng thân, mà nên vụ chi gấp còn muốn ấp những này cá mực từ đâu. Lý Vô Cực gật gật đầu, cũng là, dạng này, ta tiếp tục giám thị Thương Thiên Đại Lục, phối hợp Sơn Huy tìm hiểu liên quan tới Thánh Đảo tình báo. Quỷ chủ Hoa Cơ Thải Hà phải ở lại chỗ này cùng Cơ Thương Hải tâm sự về sau sự tình. Về phần quần người tàn tiên tắc là giơ một cái vàng tinh cầu trở về nghiên cứu hoàng kim tây nấm. Trở lại giao chỉ sơn môn khẩu, vừa ngồi xuống đất liền thấy một chút năm nay tân thu giao chỉ đệ tử. Gặp qua thánh tử, đông đảo đệ tử trẻ tuổi cung kính chắp tay. Hóa thần cảnh Lâm Đông Phương lúc này giữa lúc giơ tay nhấc chân đều mang điểm điểm tiên quang, đây là giao chỉ bay tiên kinh tu luyện tới hậu kỳ mới có đặc hiệu. Lâm Đông Phương lấy ra một chút cổ tộc thịt khô đưa cho những sư đệ này sư muội, nhìn xem những này 15-16 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt trong lòng của hắn có chút hoảng hốt. Hắn đạp vào con đường tu luyện bất quá 2 năm thế mà đã biến thành hóa thần lão quái. Thật không biết qua 20 năm nữa, 200 năm sau sẽ là như thế nào một bộ dáng. Gần nhất đánh nhau đánh hơi nhiều, cũng nên lắng đọng một chút, ban đêm hầm một nồi củ khoai canh sườn, chính chính lòng dạ, miễn cho lệ khí chống chết, sinh sôi tâm ma. Lâm Đông Phương cười ha hả bay về phía ngự thú phong, vòng qua cao nhất Trích Tiên Phong về sau, hoàn cảnh cùng trước đó một trời một vực ngự thú phong xuất hiện ở trước mắt. Trước bất luận nguyên một đám quy hoạch chỉnh tề nuôi dưỡng vườn cu, chỉ là một tòa phụ không đảo liền vô cùng làm người khác chú ý. Tiểu Lâm ngươi trở về vừa vặn, nhìn xem ta mới làm phụ không đảo, ngươi mà nói nuôi chút gì tốt. Trình Đại Phát hoan thiên hỉ địa đem Lâm Đông Phương mang tới phụ không đảo. Lâm Đông Phương lấy ra tinh hạch còn có cá mực trứng, vừa vặn ta cái này có một nhóm vô cùng trọng yếu hàng, ta dọn ngoan ngoãn. Giá hóa thật không đơn giản a. Trình Đại Phát nhìn thấy kia 1000 mai tinh hạch về sau cả người đều không tốt. Độ kiếp cảnh cường giả ngưng luyện tinh hạch xác suất thành công không đến 3 thành, hơn nữa ít ra 10 năm khả năng luyện ra một quả đến. Nay 1000 mai tinh hạch, lúc đầu muốn tại trên đảo này nuôi mới nhất bồi dưỡng ra tới ma bằng 6 chân gà, hiện tại nuôi cá tốt. Ta giả Trình nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày có thể quản lý xa xỉ như vậy đâu cá.